Chương 88, xinh đẹp quả phụ cũng được. Chương 88, xinh đẹp quả phụ cũng được. Đi vào rừng cây nhỏ, Hạ Nhân cùng Dương Sơn Thủy cưỡi lên ngựa, mượn yếu ớt ánh trăng nhanh chóng rời đi nơi đây. Hơn một canh giờ sau, đi tới nửa đường, Hạ Nhân mang theo Dương Sơn Thủy tại một cái vắng vẻ sườn núi nhỏ phía dưới ngừng lại. Hạ Nhân nhường Dương Sơn Thủy tại phụ cận thu thập một chút tuổi khô sinh một cái đại hỏa trồng, tiếp lấy đem Trương Đại Phú cùng hắn nữ nhân đầu lâu theo hệ thống trong không gian lấy ra nhét vào bên cạnh đống lửa. Dương Sơn Thủy, ngươi xem một chút đây có phải hay không là người cựu nhân Trương Đại Phú đầu lâu. Tại nhìn thấy Trương Đại Phú đầu lâu một phút này, Dương Sơn Thủy cả người nhất thời cắn chặt hàm răng, toàn thân run rẩy lên. Là, đúng vậy, gia chủ, đây chính là Trương Đại Phú cái kia cậu nhận, hắn hóa thành cho ta đều nhận. Dương Sơn Thủy cắn răng nghiến lợi sau khi nói xong, lập tức nhặt lên trên đất một cây gậy gỗ, đối với Trương Đại Phú đầu lâu mạnh mẽ gõ lên. Thằng đến đem Trương Đại Phú đầu lâu đánh cho hoàn toàn thay đổi, Dương Sơn Thủy hoàn toàn thả ra phẫn nộ trong lòng, hắn mới dừng lại ở trong tay gõ động tác. Dương Sơn Thủy lập tức đối với bầu trời hô to, cha, nương, đệ đệ, tiểu hoa, ta rốt cục giúp các ngươi báo thù, các ngươi ở dưới cựu tuyển rốt cục có thể nghỉ ngơi. Dương Sơn Thủy nói xong lập tức đối với hạ nhân trực tiếp quỳ xuống, nhanh chóng dập đầu ba cái. Gia chủ, ta ơn ngài giúp tiểu nhân báo biển máu này thâm cửu, nếu không phải ngài ra tay, tiểu nhân không biết rõ còn phải đợi bao lâu khả năng báo đến biển máu này thâm cửu. Từ nay về sau, tiểu nhân cái mạng này chính là ngài, lên núi đao xuống biển lửa, tiểu nhân tuyệt không hai lời. Dương Sơn Thủy nói xong lần nữa đối với hạ nhân dập đầu xuống dưới, đầu lâu dập đầu trên đất chậm chạp không dậy nổi. Hạ nhân thấy thế cũng không có trước tiên đi đỡ Dương Sơn Thủy, mà là tại trong lòng nhường hệ thống điều ra Dương Sơn Thủy thông tin cá nhân bảng. Nhân vật tính danh: Dương Sơn Thủy, độ trung thành 100, tử trung, tu vi tam phẩm võ giả lực quyền 1078, cân trí lực 48, thống soái 46, chính trị 20. Nhìn thấy Dương Sơn Thủy độ trung thành lập tức tăng lên tới tử trung trình độ, hạ nhân trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. Chính mình chuyến này thật xa bước lên phong hiểm đến giết người cuối cùng không có buồn phí chạy, không chỉ có thu được một cái tử trung thủ hạng, còn thu được đại lượng ngoài ý muốn chi tài. Tốt, chỉ cần ngươi về sau chân thành làm việc cho ta, chờ ta tương lai nhất thống thiên hạ, leo lên hoàng vị, đến lúc đó ta chắc chắn cho ngươi phong đợi bài tướng, để ngươi quang tông diệu tổ. Hạ nhân nói xong cũng nhanh chóng đem Dương Sơn Thủy cho đỡ lên. Nghe thấy hạ nhân nói như thế tử, Dương Sơn Thủy trong lòng nhất thời kích động không thôi. Trong lòng của hắn không có chút nào hoài nghi hạ nhân nói lời, bởi vì hắn đã từng gặp qua hạ nhân lợi hại cùng cái kia thần kỳ tiên thuật. Nghĩ đến chính mình một giới áo vải, tương lai lại có cơ hội phong hầu bái tướng, Dương Sơn Thủy trong lòng nhất thời lần nữa kích động không thôi. Gia chủ, ta không quá biết nói chuyện, ngươi về sau nhìn ta biểu hiện a. Dương Sơn Thủy nói xong cũng nhặt lên trên đất gậy gỗ, đem cửu nhân Trương Đại Phú cùng hắn nữ nhân đầu chọn tiến trong đống lửa, tiếp lấy lại tại bên cạnh nhặt được một chút đống củi khô tại trên đống lửa. Nhìn thấy Dương Sơn Thủy cái này hủy thi diệt tích cách làm, hạ nhân không khỏi lộ ra tán thưởng biểu lộ, lập tức liền mang theo hắn cưỡi ngựa về hướng Vương Gia thôn. Hơn một canh giờ sau, hạ nhân mang theo Dương Sơn Thủy về tới chính mình trang viên. Trở lại hậu viện, hạ nhân thấy không bao lâu liền phải trời đã sáng, hắn cũng không tốt lại đi quấy rầy chính mình những cái kia mỹ tiểu thê, thế là tùy tiện tìm ở giữa phòng trống ở đi vào. Sau khi vào phòng, hạ nhân đầu tiên là nhóm lửa trên bàn ngọn nến, tiếp lấy sẽ tại Trương Đại Phú trong nhà thu hoạch ba miệng cái dương đem ra. Hắn đầu tiên là mở ra chiếc kia dương gỗ nhỏ kiểm kê lên ngân phiếu bên trong, một phen kiểm kê xuống tới khoảng chừng 10 vạn lượng ngân phiếu. Hắn mang tâm tình kích động tiếp tục đem mặt khác hai cái hòm gỗ lớn mở ra, nhìn xem tràn đầy hai dương vàng bạc châu báu, xem chừng cũng giá trị 2-3 vạn 2. Hạ nhân trong lòng nhất thời không khỏi cảm thán, những địa chủ này lao tài thật là mẹ nó có tiền a. Về sau thiếu tiền, chính mình liền đi tìm những địa chủ này lao tài mượn ít tiền tiêu xài một chút. Thu hồi tâm tình kích động, hạ nhân liền đem ba miệng hòm gỗ thu vào hệ thống trong không gian, tiếp lấy liền thổi tắt ngọn nến ngủ rồi. Bởi vì buôn ba qua lại một ngày, hạ nhân cũng có chút mệt mỏi, cái này ngủ một giấc đến trưa mới tỉnh. Ăn cơm trưa, trong nhà cùng 10 tên hay kiểu thê hàn huyên một hồi thiên, tới xuống buổi trưa thời gian huấn luyện, hạ nhân liền rời đi hậu viện, đi vào ngoài trang viên mặt bình thường huấn luyện đất trống bên cạnh. Nhìn xem trước mặt 228 tên hộ viện gia đình, hạ nhân đầu tiên là háng giọng một cái, tiếp lấy chậm rãi mở miệng. Các vị, từ hôm nay trở đi, Dương Sơn Thủy chính là Sơn Trang hộ viện đội trưởng, các ngươi tất cả mọi người về hắn quản lý. Dương Sơn Thủy, ngươi tới phía trước đội ngũ đến. Nghe thấy hạ nhân trực tiếp đem chính mình để bạt làm hộ viện đội trưởng, Dương Sơn Thủy trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. Hắn vội vàng đi vào đội ngũ phía trước nhất, đối với hạ nhân cung kính thi lễ một cái. Nhiều tạ gia chủ tín nhiệm cùng đệ bạn, tiểu nhân về sau chắc chắn chăm chú huấn luyện, không phụ gia chủ tín nhiệm. Không cần phải khách khí, đây là chính ngươi cố gắng huấn luyện có được, xế chiều hôm nay ngươi liền mang theo đại gia tới phía sau núi tiến hành việc giã phụ trọng huấn luyện thân thể, trước khi trời tối dẫn đội trở về sơn trang ăn cơm tắm rửa. Hạ nhân nói xong cũng không đợi Dương Sơn Thủy đáp lời, tiếp lấy liền xoay người rời đi hướng trong thôn Vương Mai bà trong nhà đi đến. Hiện tại chính mình trang viên đã đắp kín, hậu viện mấy chục gian phòng cũng đầy đủ rộng rãi. Hắn chuẩn bị thừa dịp mùa đông này cưới nhiều mấy phòng tiểu thiếp, soát chút hệ thống ban thưởng tuần lấy, là năm sau mở rộng thủ hạ thế lực sớm làm chuẩn bị. Không bao lâu, hạ nhân liền xách theo một con thỏ hoang đi tới Vương Mai bà trong nhà. Nhìn thấy hạ nhân đến, Vương Mai bà nhiệt tình đem hắn nên vào trong nhà. "Hạ nhân a, ngươi hôm nay thế nào có rảnh đến thím trong nhà? Tìm thím ta có chuyện gì a?" Vương Mai bà mở miệng hỏi thăm hạ nhân ý đồ đến. "Vương thẩm, ta đến từ không sai là muốn tìm ngài giúp ta làm mối, đây là một điểm nho nhỏ tâm ý, mong rằng ngài nhận lấy." Hạ nhân nói xong cũng đưa trong tay thỏ rừng đưa cho Vương Mai bà. "Cái gì? Hạ nhân trong nhà người hiện tại cũng 8 phòng nàng dâu, ngươi còn muốn tìm thím giúp ngươi làm mối à?" Vương Mai bà mặc dù lời nói ở giữa rất là kinh ngạc, nhưng trên mặt lại là cười nhận thỏ rừng. Nghe thấy Vương Mai bà nói như thế tử, hạ nhân lại không có mảy may xấu hổ. Vương Thẩm, ta là cô nhi, từ nhỏ trôi qua cơ khổ không nơi nương tựa, bây giờ có năng lực, ta liền muốn cưới nhiều mấy phòng nàng dâu, là ta hạ gia kéo dài thêm một chút hương hỏa, lớn mạnh gia tộc. Hạ nhân nói xong dừng một chút, lập tức tiếp tục nói, Vương Thẩm, ngài yên tâm, ta sẽ không để cho ngài giúp không bận điệu, ngài mỗi giúp ta nói thành một cái nàng dâu, ta liền cho ngài một lượng bạc xem như vất vả phí. Nghe thấy hạ nhân nói như thế tử, Vương Mai bà lập tức hai mắt sáng lên. Hạ nhân a, chuyện này là thật. Hạ nhân nghe vậy gật gật đầu, đương nhiên, bất quá ta cũng là có yêu cầu, làm mối đối tượng nhất định phải là xinh đẹp đại cô nương, nhà ta mấy cái mỹ nương tử Vương Thẩm ngài là thấy qua, liền coi bọn nàng bộ dáng tư thái đi phủ cận 10 dặm 8 hương giúp ta tìm kiếm thích hợp cô nương làm mối. A, đúng rồi, xinh đẹp quả phụ cũng được. Chương mặt phúc lợi chương 89, kia nàng cũng không cần trở về chương 89, kia nàng cũng không cần trở về đạt được hạ nhân khẳng định trả lời chắc chắn, lại nghe thấy hắn nói xinh đẹp quả phụ cũng được, Vương Mai bà lập tức lại hỉ. Hạ nhân a, nếu là toàn tìm xinh đẹp đại cô nương, Vương Thẩm ta còn không dám cam đoan có thể cho ngươi tìm đến rất nhiều, nhưng nếu là xinh đẹp quả phụ cũng được lời nói, cái này 10 dặm 8 hương Vương Thẩm ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi tìm đến rất nhiều. Vương Thẩm ta tiểu chất nữ vừa vặn chính là một gã xinh đẹp quả phụ, hắn nam nhân một nhiều tháng trước chết tại trên chiến trường, bây giờ trong nhà chỉ còn sót một mình nàng, Vương Thẩm ta buổi chiều liền đi sát Bách Dương gia thôn giúp ngươi làm mối đi. Hạ nhân nghe vậy chê cười gật gật đầu, có thể, mặc kệ là đại cô nương vẫn là quả phụ, chỉ cần người đầy đủ xinh đẹp, Vương Thẩm ngài có thể nói đến nhiều ít, ta liền phải nhiều ít. Nghe thấy hạ nhân nói như thế tử, Vương Mai bà lập tức hai mắt sáng lên, trong lòng bắt đầu tính toán. Cho hạ nhân nói thành một người, hắn liền cho ta một lượng bạc vất vả tiền, vậy ta nếu là cho hắn nói thành 10, 100 hoặc là càng nhiều, vậy ta chẳng phải phát sao? Nghĩ tới đây, Vương Mai bà trong lòng nhất thời kích động không thôi. Hạ nhân a, là mối chuyện này ngươi liền bao tại Vương Thẩm trên thân a. Cái này 10 dặm 8 hương xinh đẹp đại cô nương cùng xinh đẹp quả phụ, Vương Thẩm cam đoan đều tìm tới cho ngươi, việc này không nên chậm trễ, Vương Thẩm ta hiện tại liền xuất phát đi tìm ta kia tiểu chất nữ nói rằng việc này. Tốt, vậy thì vất vả Vương Thẩm ngài. Không có chuyện gì, ta liền đi về trước đợi ngài tin tức tốt. Hạ nhân nói xong cũng đứng dậy rời đi Vương Mai bà nhà. Sáng sớm hôm sau, hạ nhân còn chưa tỉnh ngủ, cũng cảm giác có người ghé vào trên người mình. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, túi đầu xem xét, phát hiện Tiểu Nguyệt ban đêm đi ngủ không thành thật, vậy mà bỏ tới trên người mình. Cảm nhận được Tiểu Nguyệt kia ôn nhuận thân thể mềm mại, hạ nhân lập tức trong lòng nóng lên, lập tức một cái xoay người cùng nàng luyện công buổi sáng lên. 40 phút sau, hạ nhân luyện công buổi sáng kết thúc, sau đó tại nha hoàn hầu hạ, rửa mặt mặc quần áo. Ăn xong điểm tâm, hạ nhân vừa ra trang viên đại môn. Xa xa đã nhìn thấy Vương Mai bà mang theo một gã cô gái xinh đẹp hướng chính mình đi tới. Theo hai người càng đi càng gần, hạ nhân cũng thấy rõ Vương Mai bà bên người cô gái xinh đẹp bộ dáng. Chỉ thấy nữ tử này thân cao chừng 1 thước 65, người mặc một thân vải hoa áo đông, quần đông. Làn da của nàng trắng non tinh tế tỉ mỉ, một đầu mái tóc đen nhánh dùng châm gài tóc quận tại trên đầu, bộ dáng xinh đẹp bên trong mang theo một tia vũ mị, nhan trị không chút nào thua ở Lâu Kim Liên, mặc dù nàng mặc quần áo tương đối dày, nhưng mảy may lại không che giấu được trước ngực kiêu ngạo nhân thẳng tắp. Dương Tú Cầm Mỹ Lệ hình tượng, Dương Tú Cầm Mỹ Lệ hình tượng, chẳng lẽ đây chính là Vương Mai bà tiểu chất nữ? Hạ nhân lập tức ở trong lòng nhường hệ thống điều ra nữ tử này thông tin cá nhân bảng. Nhân vật tính danh: Dương Tú Cầm, tuổi tác: 22 tuổi, thân phận: Vương Mai bà tiểu chất nữ. Nhan trị cho điểm: 86 điểm. Đối tốc chủ độ thiệt cảm: 80. Chiến đấu số lần: 1. Ngay tại hạ nhân xem xét Dương Tú Cầm thông tin cá nhân bảng lúc, Vương Mai bà đã mang theo chính mình tiểu chất nữ đi vào bên cạnh hắn. Hạ nhân a, đây chính là Vương Thẩm tiểu chất nữ, nàng gọi Dương Tú Cầm, ngươi nhìn thích không? Vương Mai bà giới thiệu hỏi. Ân, Vương Thẩm, người cái này tiểu chất nữ rất xinh đẹp, phù hợp yêu cầu của ta, ta rất ưa thích. Hạ nhân nói xong cũng quan sát tỉ mỉ lên trước mặt Dương Tú Cầm. Nghe thấy hạ nhân nói ưa thích chính mình, lại gặp được anh Tuấn hạ nhân hướng chính mình xem ra. Dương Tú Cầm lập tức thẹn thùng túi lầu xuống, trái tim nhỏ đập bịch bịch, trong lòng đối hạ nhân độ thiện cảm thẳng tắp lên cao đi tới 93. Nhìn thấy Dương Tú Cầm như thế thẹn thùng bộ dáng, hạ nhân trong lòng nhất thời rất là ưa thích. Vương Thẩm, Tú Cầm, chúng ta vào trang trong viên ngồi xuống chuyện văn đi. Hạ nhân nói xong cũng quay người dẫn đầu hướng trong trang viên đi đến. A ba người vừa tiến vào hậu viện, Dương Tú Cầm lập tức liền phát ra một tiếng kinh hô, vội vàng núp ở Vương Mai bà sau lưng. Vương Mai bà cũng bị Dương Tú Cầm một tiếng này kinh hô giật nảy mình. "Tú Cầm, thế nào?" "Thế nào?" giật mình trong ngáy mắt. "Lão, lão, có lão hổ." Dương Tú Cầm chỉ vào hậu viện trong lương đình nằm sấp ngủ gật bạch hổ, nơm nớp lo sợ nói, "Này, nhìn thím ta trí nhớ này, ta quên sớm nói cho Tú Cầm ngươi, đây là hạ nhân ở trên núi bắt trở lại sủng vật, cái này bạch hổ không cắn người, Tú Cầm ngươi không cần sợ hãi." Vương Mai bà giải thích nói rằng. Nghe xong chính mình thím giải thích, Dương Tú Cầm mặt mày kinh sợ nhìn về phía hạ nhân, trong lòng nhất thời dâng lên một cô ý sùng bái. Nhìn thấy Vương Mai bà giải thích, hạ nhân cũng không có lại dư thừa giải thích, trực tiếp mang theo hai người tới hậu viện nhà chính bên trong ngồi xuống. Hạ nhân đầu tiên là chào hỏi nha hoàn cho hai người châm trà, tiếp lấy liền đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. "Vương Thẩm, Tú Cầm ta nhìn chúng, không biết rõ cưới nàng muốn bao nhiêu lễ hỏi, nàng lúc nào thời điểm có thể gả tới?" Lần nữa nghe thấy hạ nhân nói coi trọng chính mình, Dương Tú Cầm trong lòng nhất thời mừng thầm không thôi. Nàng thẹn thùng cúi đầu, trong tay khẩn trương loay hoay góc áo của mình. "Hạ nhân à, Tú Cầm nhà chồng nói, nếu là muốn cho Tú Cầm tái giá tới, người bên này cần cho 2 lượng bạc xem như lễ hỏi, chỉ cần 22 lễ hỏi đúng chỗ, Tú Cầm nàng tùy thời có thể gả tới." Vương Mai bà đáp. "Tốt, cái này hai lễ hỏi tiền ta ra. Hạ nhân nói xong cũng từ trong ngực móc ra 4 lượng bạc đưa cho bên người nha hoàn, nhường nàng đưa cho Vương Mai bà. Vương Thẩm, đã Tú Cầm đã qua tới, kia nàng cũng không cần trở về, nơi này là 4 lượng bạc, trong đó 2 lượng bạc là cho Tú Cầm nhà chồng lễ hỏi tiền, nàng nhà chồng bên kia ngài đợi lát nữa đã qua giúp ta giải quyết, để bọn hắn thu lễ hỏi viết chương chứng từ cho ngài, về phần còn lại 2 lượng bạc là cho Vương Thẩm ngài vất vả tiền cùng chân chạy phí. Nhìn thấy hạ nhân lập tức vậy mà cho mình 2 lượng bạc xem như vất vả tiền cùng chân chạy phí, Vương Mai bà lập tức cao hứng không thôi. Hạ nhân à, người đây cũng quá khách khí, nếu như thế, Tú Cầm liền trực tiếp giao cho ngươi, nàng nhà chồng bên kia cùng tương quan công việc, ngươi cứ yên tâm giao cho Vương Thẩm đi giúp ngươi giải quyết. Nhìn thấy hạ nhân ra tay như thế hào phóng, Vương Mai bà đội vã ra ngoài giúp hạ nhân tìm cô nương làm mối, thế là liền đứng người lên đối với cáo tử. Hạ nhân à, không có chuyện gì, Vương Thẩm ta liền đi trước, quay đầu có thích hợp cô nương xinh đẹp ta cho ngươi thêm linh đến. Vương Mai bà nói xong lại nhìn về phía Dương Tú Cầm nói rằng, Tú Cầm à, ngươi về sau liền theo hạ nhân hưởng phúc, nhớ kỹ thật tốt hầu hạ hắn, lúc không có chuyện gì làm có thể tới thím nhà thông cửa. Vương Mai bà nói xong cũng không đợi Dương Tú Cầm đáp lời, liền trực tiếp nhanh chóng rời đi. Nhìn thấy chính mình thím rời đi, lại nhìn một chút chủ vị hạ nhân, Dương Tú Cầm lập tức có chút khẩn trương co quắp. Nhìn thấy Dương Tú Cầm có chút khẩn trương co quắp, hạ nhân lập tức đối với bên người nha hoàn dặn dò nói, "Tiểu Xuân Hoa, mang phu nhân đi tắm, cho nàng tìm thân quần áo mới thay đổi, lại cho phu nhân an bài một gian phòng ở lại." "Tốt, lao ra." Nha hoàn Tiểu Xuân Hoa nói xong cũng tiến lên mang theo Dương Tú Cầm rời đi nhà chính. Nhìn thấy Dương Tú Cầm rời đi, hạ nhân không khỏi cao hứng nhỏ giọng nỉ non. Cái này Vương Mai bà làm việc vẫn rất hiệu suất, đêm nay chính mình lại phải làm tân lang, hắc hắc. Hạ nhân nói xong cũng đứng dậy cao hứng đi ra ngoài, đi vào ngoài trang viên mặt cùng hộ viện bọn gia đình huấn luyện chung. Trương Mạt Phúc Lợi, truy càng lao thiên nhóm, xem hết nhớ kỹ hỗ trợ động động phát tài tay nhỏ điểm điểm thúc canh, là yêu phát điện đầu. Chương 90, là Dương Tú Cầm chữa bệnh chương 90, là Dương Tú Cầm chữa bệnh ăn xong cơm tối, sau khi tắm xong, hạ nhân liền tới Dương Tú Cầm gian phòng bên trong. Giờ phút này Dương Tú Cầm người mặc một thân tân nương hồng trang ngồi ngay ngắn ở bên giường, nhìn thấy hạ nhân tiến đến gian phòng, trong lòng nhất thời thẹn thùng khẩn trương không thôi. Nhìn thấy Dương Tú Cầm thẹn thùng bên trong mang theo một tia vũ mị, hạ nhân lập tức bước nhanh đi vào bên giường ngồi xuống, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực. Mặc dù Dương Tú Cầm đã làm vợ người, nhưng nàng lại không trải qua nhiều ít nhân sự. Tân hôn cùng ngày trượng phu uống đến say không còn biết gì, ban đêm động phòng không có 2 lần vậy mà liền đã ngủ mê man rồi. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, trượng phu của nàng bởi vì không có tiền giao đinh nghiệp thuế, liền bị quan phương trộm tới xung quân đi, dẫn đến nàng hiện tại cùng đại cô nương kỳ thật không có khác nhau quá nhiều, chính là thiếu một tầng giữ tươi màng mà thôi. Bây giờ bị hạ nhân dạng này đống nhiên ôm vào trong ngực, Dương Tú Cầm trong lòng vẫn là khẩn trương không được. Cảm nhận được trong ngực mỹ nhân khẩn trương, hạ nhân vội vàng lên tiếng trấn an. Tú Cầm, chớ khẩn trương, phu quân ta trước đấm bóp cho ngươi thư giãn một tí. Hạ nhân nói xong cũng bắt đầu cho Dương Tú Cầm đấm bóp, bởi vì hắn tinh thông y thuật, hiểu rõ nhân thể từng cái huyệt vị, rất nhanh liền đem Dương Tú Cầm ấn buông lòng xuống. Dương Tú Cầm bị hạ nhân theo đến toàn thân sảng khoái, trực tiếp sủi lơ tại trong ngực của hắn. Đè xuống một lát nhi, hạ nhân vậy mà phát hiện Dương Tú Cầm có chút cung lạnh triệu chứng, cái này không phải lợi cho mang thai. Tú Cầm, phu quân ta phát hiện ngươi có chút cung lạnh triệu chứng, vi phu cho ngươi châm cứu trị liệu một chút như thế nào? Tú Cầm nghe vậy thẹn thùng gật đầu, "Ân, nô gia đoạn thời gian trước tại bờ sông giặt quần áo, không cẩn thận rơi vào trong sông lây nhiễm phong hàn, không nghĩ tới vậy mà chọc tới cung lạnh, đã phu quân hiểu được thuật châm cứu, vậy thì phiền thoái phu quân ngươi giúp nô gia trị liệu một chút." "Cùng phu quân ta khách khí như vậy làm gì? Ngươi trước tiên đem cởi quần áo nằm xuống, vi phu vì ngươi châm cứu." Hạ nhân nói xong cũng đưa tay từ trong ngực móc ra một hộp ngân châm. Dương Tú Cầm nghe vậy lập tức thẹn thùng chậm rãi cởi y phục của mình nằm xuống, nàng hai tay vây quanh ở trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng khẩn trương không thôi. Hạ nhân thấy thế hơi thưởng thức một chút Dương Tú Cầm thân thể mềm mại, lập tức lấy ra một cây ngân châm cầm ở trong tay. "Tú Cầm, khả năng có chút đau nhức, ngươi hơi hơi nhẫn mại một chút." Hạ nhân nói xong cũng cầm ngân châm chiếu vào Dương Tú Cầm dưới phần bụng mặt âm giao huyệt đâm xuống. Nô Dương Tú Cầm miệng bên trong phát ra thanh âm thống khổ. "Tú Cầm, ngươi kiên nhẫn một chút rất nhanh liền tốt." Hạ nhân nói xong lại cầm lấy hai cây ngân châm, nhanh chóng đâm vào Dương Tú Cầm dưới phần bụng mặt huyệt khí hải cùng huyệt quan nguyên phía trên. A theo hạ nhân cuối cùng một cây ngân châm rơi vào Dương Tú Cầm dưới phần bụng mặt huyệt hội âm phía trên, Dương Tú Cầm lập tức phát ra một tiếng khóc giống tiếng thê. Phu quân, tốt, đau quá a. Tú Cầm, không sao, đã thi xong châm, ngươi thư giãn một tí, phu quân ta sẽ giúp ngươi xoa bóp khơi thông một chút thể nội hàn khí. Hạ nhân nói xong cũng bắt đầu ở Dương Tú Cầm trên phần bụng xoa bóp cho nàng lên. Theo hạ nhân không ngừng xoa bóp, Dương Tú Cầm trên mặt vẻ thống khổ cũng hóa giải rất nhiều. Một khắc đồng hồ sau, hạ nhân kết thúc xoa bóp, lập tức nhanh chóng rút ra Dương Tú Cầm trên người mấy cây ngân châm. Nô Dương Tú Cầm nhỏ giọng anh linh một tiếng, hai tay cũng buông lỏng xuống. Hạ nhân thấy thế lập tức hít thở sâu một hơi, hai tay không tự chủ. "Tú Cầm, trong cơ thể ngươi cung lạnh đã thanh trừ không sai biệt lắm, phu quân ta cuối cùng sẽ giúp ngươi trị tận gốc một chút." Hạ nhân nói xong lập tức xuất ra một cây 22 cm ngân châm, chuẩn bị đem Dương Tú Cầm thể nội hàn khí hoàn toàn trị tận gốc. "Hệ thống, đốt. Kiểm tra tới túc chủ lần nữa cưới vợ độc phòng, ban thưởng túc chủ vùng núi dày 10.000 song. Ban thưởng túc chủ quân dụng tính viện vọng 100, mang nhìn ban đêm công năng, ban thưởng túc chủ thịt bò đồ hộp 10.000. Ban thưởng đã cất giữ tới hệ thống không gian bên trong, túc chủ có thể tùy thời bằng ý niệm lấy dùng." 40 phút sau, hạ nhân vẻ mặt hài lòng ngồi dựa vào đầu giường, trong lòng rất là cao hứng. Mà Dương Tú Cầm thì là vẻ mặt hạnh phúc, ngọt ngào rúc vào hạ nhân trong ngực. buổi tối hôm nay nàng rốt cục làm một lần nữ nhân chân chính, thể nghiệm một thanh làm nữ nhân khoái hoạt. Trước đó đêm tân hôn trượng phu nàng làm qua loa, nhưng nàng coi là động phòng là một chuyện rất thống khổ. Nhưng hôm nay hạ nhân nhường nàng thể nghiệm một thanh làm nữ nhân chân chính khoái hoạt. Bên này hạ nhân ngay tại kiểm kê vừa rồi theo hệ thống nơi đó lấy được ban thưởng. Không nghĩ tới lần này cưới Dương Tú cầm bệnh mà phần thưởng 100 mang nhìn ban đêm công năng quân dụng kính viễn vọng, cái này thật là đồ tốt ta. Còn có 10.000 song vùng núi dày cùng thịt bò đồ hộp cũng là không tệ quân dụng vật tư. Thu hồi cao hứng tâm tình, hạ nhân lập tức ôm sát Dương Tú cầm hỏi nghi ngờ trong lòng. Tú cầm, ngươi không phải đã lập gia đình sao? Thế nào còn cùng đại cô nương dường như? Dương Tú cầm nghe vậy lập tức thẹn thùng hướng hạ nhân giải thích nguyên do trong đó. Nghe xong Dương Tú cầm giải thích, hạ nhân trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. Dương Tú cầm tựa như một tòa mỏ vàng, chỉ là bị người định vị mở lỗ lớn, cũng không tiến hành chiều sâu đào móc cùng khai thác, liền một chút xíu khai thác máy móc tràn dầu đều không có lưu lại, hoàn toàn để cho mình nhặt được cái đại tiện nghi. Nghĩ tới đây, hạ nhân lúc này cao hứng ôm sát Dương Tú cầm tại trên trán nàng hôn lấy một chút. Tú cầm, đi, phu quân mang ngươi tới nhảy dây. Hạ nhân nói xong ôm lấy Dương Tú cầm hướng một bên đu dây đi đến. Đi vào đu dây bên cạnh, hạ nhân trực tiếp đưa nàng đặt ở đu dây phía trên, tiếp theo tại đằng sau đẩy Dương Tú cầm tạo nên đu dây, hai người chơi được không khoái hoạt. Sáng sớm hôm sau, hạ nhân chậm rãi tỉnh lại, nhìn xem trong ngực vẫn còn ngủ say Dương Tú cầm, hắn muốn cứ gọi tỉnh Dương Tú cầm cùng một chỗ luyện công buổi sáng, nghĩ đến tối hôm qua nàng hầu hạ mình quá muộn, liền không có quấy rầy nàng. Hạ nhân nhẹ nhàng rút ra ổ chăn, lập tức phát hiện gian phòng bên trong nhiệt độ không khí có chút thấp, hắn vội vàng mặc quần áo tử tế đi vào ngoài phòng xem xét, phát hiện hậu viện đã bày khắp một tầng thật dày tuyết trắng. Hóa ra là tối hôm qua nửa đêm tuyết rơi, nói là sáng nay như thế lạnh. Hạ nhân nói xong xoa xoa đôi bàn tay, lập tức trong chiều ở giữa nhà chính đi đến. Nha hoàn Tiểu Xuân Hoa thấy hạ nhân đã rời giường, vội vàng đánh tới nước nóng hầu hạ hắn rửa mặt. Ăn xong điểm tâm, hạ nhân liền tới ngoài trang viên mặt cùng hộ viện bọn gia đình huấn luyện chung. Vừa huấn luyện không đến một khắc đồng hồ, cha vợ phụ thượng Chu Tam liền điều khiển xe ngựa đi tới trang viên bên cạnh. Hạ nhân thấy thế liền dừng lại huấn luyện hướng Chu Tam đi đến. Chu Tam, sao ngươi lại tới đây? Hạ nhân nghi hoặc hỏi. Cô gia, lão gia để cho ta tới đón ngài đi huyện thành một chuyến, nói có chuyện tìm ngài. Chu Tam nói do ý đồ đến. Tốt, Chu Tam, ngươi chờ một chút ta một chút. Hạ nhân nói xong cũng hướng trang viên bên cạnh chuồng ngựa đi đến. Chỉ chốc lát sau, hạ nhân liền cưới một thất đỏ thấm sắc lớn ngựa đi vào bên cạnh xe ngựa. Chu Tam, chúng ta lên đường đi. Hạ nhân nói xong cũng cưới ngựa hướng ngoài thôn mà đi. Chu Tam thấy thế vội vàng điều khiển xe ngựa theo ở phía sau. Chương 91, biết võ công tuổi trẻ thiếu nữ. Chương 91, biết võ công tuổi trẻ thiếu nữ. Sau nửa canh giờ, hạ nhân cùng Chu Tam đi tới Bình An huyện. Hạ nhân đang chuẩn bị cưới ngựa hướng Triệu phủ đi đến, Chu Tam lại gọi ở hắn. Cô gia, lão gia hắn không có ở phủ thượng, mà là tại Lý lão gia phủ thượng, hắn nhường tiểu nhân trực tiếp mang ngài đã qua. Hạ nhân nghe vậy vội vàng ghìm chặt ngựa cương. A, nếu như thế, ngươi phía trước dẫn đường a. Chu Tam nghe vậy vội vàng điều khiển xe ngựa tại phía trước dẫn đường. Một khắc đồng hồ sau, Chu Tam liền điều khiển xe ngựa mang theo hạ nhân đi tới Lý phủ cổng. Hai người vừa tới Lý phủ cổng, Lý phủ bên trong liền có một gã hạ nhân nhanh chóng ra đón. Chu quản gia, các ngươi tới rồi, vị này chính là các ngươi Triệu phủ cô gia sao? Quả nhiên là sinh tuấn tú lịch sự. Chu Tam nghe vậy gật gật đầu, đúng vậy, Lý quản gia, đây chính là chúng ta Triệu phủ cô gia, tên là hạ nhân. Hạ công tử, Chu quản gia, các ngươi mau theo ta vào phủ bên trong a. Hai vị lao gia đã đợi chờ hạ công tử đã lâu. Lý quản gia nói xong nhanh chóng quay người dẫn đầu hướng Lý phủ bên trong đi đến, hai người nghe vậy vội vàng theo sát phía sau. Chỉ chốc lát sau, Lý quản gia liền mang theo hai người xuyên qua tiền viện đi vào trung viện. Đang lúc Lý quản gia muốn dẫn lấy hai người tiến vào tiếp khách đại sảnh lúc, hạ nhân bỗng nhiên có chút mắc tiểu. Lý quản gia, xin chờ một chút, ta có chút mắc tiểu, có thể hay không mang ta đi truy cập nhà sĩ? Hạ nhân mở miệng thỉnh cầu. Tốt, hạ công tử, trung viện nhà sĩ ngay tại thanh lý cùng tu sửa ở trong, hậu viện nhà sĩ cách gần đó, ngươi đi theo ta hậu viện nhà sĩ a. Lý quản gia nói xong cũng dẫn đầu hướng về sau viện đi đến, hạ nhân nghe vậy vội vàng đuổi theo. Hạ nhân vừa đi theo Lý quản gia tiến vào hậu viện bên trong, đã nhìn thấy trong hậu viện có một gã tuổi trẻ thiếu nữ ngay tại múa may trường thương. Hạ nhân lập tức nhãn tình sáng lên, lập tức cẩn thận hướng tuổi trẻ thiếu nữ nhìn lại. Chỉ thấy thiếu nữ người mặc một thân tử sắc quần áo, nắm trong tay lấy một thanh mộc thương, múa đến ra dáng. Thiếu nữ thân cao chừng 1m7, thân hình của nàng vô cùng uyển chuyển, mặc dù trời lạnh, thiếu nữ mặc quần áo có chút dày, nhưng cũng có thể rõ ràng nhìn ra thiếu nữ mang trong lòng đại khí. Nàng mỗi một lần múa trường thương đều sẽ có tiết tấu rung động, thấy hạ nhân không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Thiếu nữ mọc ra một trương phi thường tiêu chuẩn mặt trái xoan, mắt ngọc mày ngài, tiểu xảo đứng thẳng mũi thon phía dưới có một trương mê người môi anh đào. Thiếu nữ một đầu mái tóc đen nhánh đâm thành một cái to lớn đuôi ngựa, nhìn qua có loại tư thế hiên ngang cảm giác. Lý Uyển Cơ nên thiếu nữ bộ dáng, tư thái, khí chất so với Triệu Linh Nhi cùng Triệu Tuyết Nhi tỷ bội hai người còn muốn thắng được một chút. Hạ nhân không nghĩ tới Lý phủ bên trong lại còn có như thế xinh đẹp tuổi trẻ thiếu nữ, thế là hắn vội vàng ở trong lòng kêu gọi lên hệ thống. Hệ thống, mau giúp ta điều ra nên thiếu nữ thông tin cá nhân bảng. Hệ thống, túc chủ, lập tức vì ngươi biểu hiện ra nàng thông tin cá nhân bảng. Nhân vật tính danh, Lý Uyển Cơ, tuổi tác, 18 tuổi, tu vi, nhất phẩm võ giả lực quyền, 398 cân, thân phận, Lý phủ gia chủ Lý Vạn Toàn tiểu nữ nhi. Nhan trị cho điểm, 93 điểm. Đối túc chủ độ thiện cảm, không chiến đấu số lần, không tra xét xong Lý Uyển Cơ thông tin cá nhân bảng, hạ nhân đối nàng có cơ bản hiểu rõ. Không nghĩ tới cái này, Lý Uyển Cơ lại còn là một gã nhất phẩm võ giả, đây là chính mình lần thứ nhất gặp phải biết võ công nữ tử. Đang luyện trong thương, Lý Luyện Cơ phát giác được có người đang nhìn nàng, lập tức hướng hạ nhân phương hướng nhìn qua. Làm nàng thấy rõ hạ nhân dung mạo sau, trong lòng không khỏi cảm thán, tốt một cái anh tuấn nam tử. Nhìn thấy hạ nhân vẫn còn đang đánh lượng chính mình, Lý Huyền Cơ vội vàng có chút thẹn thùng rời ánh mắt chuyên tâm luyện thương. Lý quản gia nhìn thấy hạ nhân nhìn bọn hắn chằm chằm tiểu thư một mực nhìn, thế là nhỏ giọng hò khan một tiếng. Hạ công tử, nhà sĩ ở chỗ này, xin mời đi theo ta. Chu Tam nói xong cũng dẫn đầu hướng một bên nhà sĩ đi đến. Hạ nhân nghe vậy vội vàng lúng túng đi theo Chu Tam đằng sau. Chỉ chốc lát sau, hạ nhân liền lên kết thúc nhà sĩ. Hai người đi trở về lúc, hạ nhân nhìn thấy Lý Huyền Cơ còn tại luyện thương, thế là lại không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Lúc này Lý Huyền Cơ xoay người một cái quét ngang, ánh mắt vừa vặn cùng hạ nhân đối đầu. Lý Huyền Cơ lập tức cảm thấy nhịp tim có chút không hiểu tăng tốc, nàng đội vàng thẹn thùng xoay người tiếp tục luyện thương. Vừa rồi cùng Lý Huyền Cơ đối mặt cái nhìn kia, hạ nhân chỉ cảm thấy trái tim của mình mạnh mẽ khẽ nhăn một cái. Hắn trong nháy mắt cảm giác mình đã yêu Lý Huyền Cơ. Đẹp như thế nữ tử sẽ còn võ nghệ, chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp cưới nàng. Chỉ chốc lát sau, hạ nhân liền đi theo Lý quản gia đi tới trung viện tiếp khách trong đại sảnh, nhưng hắn trong đầu giờ phút này tất cả đều là Lý Vạn Cơ luyện chuyển thân ảnh. Ai nha hạ nhân a, ngươi xem như tới, mau tới đây vi phụ ngồi xuống bên người. Cha vợ Triệu Thành Quý thanh âm đem hạ nhân kéo về thực tế. Tốt, nhạc phụ đại nhân. Hạ nhân nói xong cũng nhanh chóng đi vào cha vợ Triệu Thành Quý ngồi xuống bên người. Hạ nhân à, vi phụ giới thiệu cho ngươi một chút, đây là vi phụ hảo hữu Chí Giao Lý Vạn Toàn Lý gia chủ. Cha vợ chỉ vào tiếp khách đại sảnh chủ vị Lý Vạn Toàn giới thiệu nói rằng. Hạ nhân nghe vậy vội vàng hướng chủ vị Lý Vạn Toàn nhìn lại, phát hiện hắn dáng dấp mày kiếm mắt sáng, dáng người khôi ngô, nhìn qua sợ có vũ lực dáng vẻ. Thế là hắn vội vàng ở trong lòng nhường hệ thống điều ra Lý Vạn Toàn thông tin cá nhân bảng. Nhân vật tính danh, Lý Vạn Toàn độ trung thành, 60 tu vi, ngũ phẩm võ giả lực quyền, 1625 cân trí lực, 62, tam lưu nhu sĩ, thống soái, 63, tam lưu thống soái, chính trị, 37. Nhìn thấy Lý Vạn Toàn lại là một gã ngũ phẩm võ giả, hạ nhân trong lòng thoáng có chút kinh ngạc. Mình nếu là cưới Lý Huyền Cơ, Lý Vạn Toàn liền thành chính mình cha vợ, vậy hắn đối với mình về sau phát triển coi là một sự giúp đỡ lớn. Nghĩ tới đây, hạ nhân vội vàng cao hứng đối với Lý Vạn Toàn liền ôm quyền. Lý gia chủ, ngài tốt, tại hạ tên là hạ nhân chữ Mạnh Đức, gặp qua Lý gia chủ. Lý Vạn Toàn nghe vậy liền vội vàng cười khoát tay áo. Ha 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 ha. Hạ Hiền chất quả nhiên là dáng dấp nhất biểu nhân tài, khó trách Lao Triệu bỏ được đem hai cái nữ nhi bảo bối gả cho ngươi. Hạ Hiền chất ngươi cũng không cần cùng ta khách khí như thế, ta và ngươi nhạc phụ thật là nhiều năm hảo hữu chí giao, ngươi về sau gọi ta một tiếng Lý Thúc là được. Tốt, Lý Thúc. Hạ nhân nói xong lại đối Lý Vạn Toàn liền ôm quyền. Hạ Hiền chất, ta xem trên người ngươi khí thế, ngươi thật là một gã võ giả. Lý Vạn Toàn xác nhận hỏi. Hạ nhân nghe vậy gật gật đầu, đúng vậy, Lý Thúc, ta hiện tại là một gã tứ phẩm võ giả. Cái gì? Ngươi tuổi còn trẻ cũng đã là một gã tứ phẩm võ giả. Quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước a. Lý Vạn Toàn vẻ mặt kinh ngạc nói. Thời kinh ngạc 2 giây, Lý Vạn Toàn lập tức nhìn về phía Triệu Thành Quý hâm mộ mở miệng. Lao Triệu a, ngươi cũng tìm con rể tốt a. Hạ nhân nghe vậy vội vàng khiêm tốn mở miệng, Lý Thúc ngài quá khen. Mà Triệu Thành Quý nghe vậy thì là vẻ mặt đắc ý biểu lộ. Kia là đương nhiên, bằng không ta thế nào bỏ được đem Linh Nhi cùng Tuyết Nhi 2 tỷ bội gả cho hạ nhân. À, đúng rồi, hiện tại hạ nhân tới, kim thương bất đảo hoàn chuyện, lao Lý chính ngươi cùng hắn hiệp đàm a. Chương mặt phúc lợi chương 92, ta liền đem tiểu nữ gả cho ngươi như thế nào? Chương 92, ta liền đem tiểu nữ gả cho ngươi như thế nào? Lý Vạn Toàn nghe vậy gật gật đầu, lập tức chê cười nhìn về phía hạ nhân. Kia, cái kia. Hạ Hiên Chất, hôm nay để ngươi nhạc phụ đưa ngươi mời đến ta phụ thượng nhưng thật ra là có một chuyện muốn nhờ. Hai ngày trước ta và ngươi nhạc phụ cùng một chỗ uống rượu, nhạc phụ ngươi cùng ta nói khoác hắn có một loại tên là kim thương bất đảo hoàn thần dược. Ngay từ đầu ta không tin có lợi hại như vậy thần dược, nhạc phụ ngươi liền cho ta một quả kim thương bất đảo hoàn chứng minh hắn không có nói khoác. Ta sau đó thử một lần, phát hiện dược hiệu quả nhiên thần kỳ. Chờ ta lại tìm ngươi nhạc phụ cầu lấy kim thương bất đảo hoàn lúc, hắn chết sống cũng không chịu lại cho ta, nói chính hắn đều không đủ dùng. Ta hướng nhạc phụ ngươi nghe ngóng kim thương bất đảo hoàn xuất xứ, hắn liền nói cho ta thần dược này là ngươi hiếu kính hắn, cho nên hôm nay ta liền mời cầu Lao Triệu đem Hạ Hiền chất ngươi mời đến phụ thượng, muốn nhìn một chút có thể hay không theo ngươi nơi này mua sắm một chút kim thương bất đảo hoàn. Lý Vạn Toàn nói xong mặt mo cũng là thoáng có chút xấu hổ, lập tức nâng chung trà lên uống. Nghe thấy Lý Vạn Toàn nói như thế tử, hạ nhân minh bạch nguyên do trong đó. Nguyên bản xem ở chính mình cha vợ Triệu Thành Quý trên mặt mũi bán một chút kim thương bất đảo hoàn cho Lý Vạn Toàn cũng không phải không thể, chính mình còn có thể kiếm một chút tiền. Nhưng từ khi vừa rồi tại Lý phủ hậu viện nhìn thấy Lý Uyển Cơ sau, hạ nhân vẫn tại trong lòng suy tư như thế nào hướng Lý Vạn Toàn cầu hôn Lý Uyển Cơ. Hiện tại Lý Vạn Toàn chủ động hướng mình cầu lấy kim thương bất đảo hoàn, vừa vặn để cho mình mượn nhờ cơ hội này hướng hắn cầu hôn. Vì có thể gia tăng cầu hôn xác suất thành công, hạ nhân lập tức mặt lộ vẻ khó xử mở ra miệng. Lý Thúc, kim thương bất đảo hoàn đúng là ta chế tác không tệ, nhưng luyện chế nó cực kỳ hao phí dược liệu quý giá cùng tinh lực, ta một tháng cũng luyện không ra mấy quả, cho nên ta đồng dạng cơ bản không đối ngoại bán ra kim thương bất đảo hoàn. Ta hiện tại mỗi tháng phải cho ta nhạc phụ đại nhân 4 quả kim thương bất đảo hoàn, lại thêm còn muốn cho một cái hảo hữu Chí Giao cung cấp 2 quả kim thương bất đảo hoàn, trên tay kỳ thật cũng không còn mấy quả kim thương bất đảo hoàn. Cho nên đối với Lý Thúc muốn mua thỉnh cầu, xin thứ cho ta thực khó bằng lòng, bất quá hôm nay đến Lý Thúc phụ thượng làm khách, viên này kim thương bất đảo hoàn liền xem như trên mặt ta cửa lễ. Hạ nhân nói xong lập tức từ trong lực xuất ra một quả kim thương bất đảo hoàn đạn hướng Lý Vạn Toàn. Lý Vạn Toàn thấy thế vội vàng đưa tay tiếp được, nhìn xem trong tay kim thương bất đảo hoàn, đem nó coi như chân bảo đồng dạng. Từ lần trước thể nghiệm một thanh kim thương bất đảo hoàn thần kỳ dược hiệu sau, Lý Vạn Toàn liền hoàn toàn bị nó hoàn toàn chinh phục. Một đêm kia, Lý Vạn Toàn tìm tới lúc tuổi còn trẻ uy mãnh phong thái, hắn độc chiến bảy phòng tiểu thiếp không rơi vào thế hạ phong, thật tốt phô bày một thanh lúc tuổi còn trẻ hùng phong. Có thể ngày thứ hai ban đêm, không có phục dụng đan dược hắn, liền lại có chút lực bất tòng tâm, chỉ 3 phút liền xong việc. Cái này một cái trên trời một cái dưới đất, to lớn như vậy chênh lệch cảm giác, nhường trong lòng của hắn thực sự khó mà tiếp nhận. Hạ Hiên Chất, thật không thể lại bán cho ta mấy quả sao? Ta bằng lòng ra giá cao mua sắm. Lý Vạn Toàn nói xong vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Hạ Nhân. Hạ Nhân nghe vậy lắc đầu. Lý Thúc, thật không tiện, không phải vấn đề tiền, lại nói ta cũng không thiếu tiền. Chủ yếu là nó luyện chế cực kỳ hao phí tinh lực, ta cái này kim thương bất đảo hoàn, không phải quan hệ người thân nhất, ta bình thường sẽ không tùy tiện cho. Hạ Nhân nói xong dừng một chút, lập tức chuẩn bị bắt đầu nhắc nhở dẫn đạo Lý Vạn Toàn. À, đúng rồi, Lý Thúc, vừa rồi ta đi phủ thượng hậu viện đi nhà xí, trông thấy một gã xinh đẹp tuổi trẻ thiếu nữ tại hậu viện luyện đường, không biết rõ nàng là của ngài người nào đâu. Hạ Hiên Chất, ngươi trông thấy phải là của ta tiểu nữ viện cơ. Từ nhỏ cùng ta học được một chút võ nghệ, nàng bình thường liền ưa thích vũ đao lộng thương. Lý Vạn Toàn giải thích nói rằng. Đương nhiên, Lý Vạn Toàn trong đầu linh quang lóe lên, nhớ tới vừa rồi Hạ Nhân nói kim thương bất đảo hoàn không phải quan hệ người thân nhất sẽ không tùy tiện cho. Cái này Hạ Nhân dáng dấp tuấn tú lịch sự, vừa vặn nữ nhi bảo bối của mình còn chưa mất tối, như thế ưu tú người trẻ tuổi, hoàn toàn thích hợp làm con rể của mình a. Hơn nữa cái này Hạ Nhân tuổi còn trẻ chính là tứ phẩm võ giả, về sau cũng có thể đem tiêu cục một chút chuyện làm ăn giao cho hắn quản lý, chính mình cũng có thể nhẹ nhõm không ít. Ngay cả lão Triệu đều bỏ được đem hai cái nữ nhi bảo bối gả cho cái này Hạ Nhân, chính mình lại có cái gì không bỏ được đâu. Lão Triệu xem như Hạ Nhân nhạc phụ, cho nên Hạ Nhân mỗi tháng liền cho hắn 4 khỏa kim thương bất đảo hoàn. Chính mình nếu là đem viện cơ gả cho Hạ Nhân, hắn mỗi tháng không được ít ra cho ta 4 khỏa kim thương bất đảo hoàn đâu. Không được, chính mình nữ nhi bảo bối xinh đẹp như vậy, ít nhất phải so lão Triệu nhiều 2 viên mới được. Hạ Nhân à, ngươi vừa rồi tại hậu viện cũng nhìn thấy ta tiểu nữ viện cơ, ngươi cảm thấy nàng hình dạng các phương diện như thế nào? Lý Vạn Toàn thử thăm dò. Nghe thấy Lý Vạn Toàn hỏi như thế lời nói, Hạ Nhân lập tức lông mày nhíu lại. Lão gia hỏa này nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt. Lý Thúc, huyện cơ muội muội cực kỳ đẹp đẽ, có chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn chi tư, là ta trước mắt gặp qua xinh đẹp nhất nữ hải. Hạ Nhân chi tiết tán dương. Hạ Nhân vừa tán dương xong, vừa đi đến cửa miệng Lý huyện cơ lập tức bước chân dừng lại, nàng đội vàng trốn đến đại môn một bên. Hạ Nhân vừa rồi tán dương nàng, nàng thật là nghe rõ ràng, trong lòng nhất thời thẹn thùng, mừng thầm không thôi. Vừa rồi tại hậu viện cùng Hạ Nhân liếc nhau sau, Lý huyện cơ liền đối Hạ Nhân ấn tượng đầu tiên liền rất sâu khắc. Nàng suy đoán Hạ Nhân hẳn là đến phủ tới làm khách khách nhân, thế là liền muốn lấy đến phòng khách nhìn xem, không nghĩ tới vừa đi đến cửa miệng chỉ nghe thấy Hạ Nhân tán dương chính mình. Nghe thấy Hạ Nhân như thế tán dương nữ nhi bảo bối của mình, Lý Vạn Toàn trong lòng rất là đắc ý. Hạ Hiên Chất, đã ngươi cũng cảm thấy tiểu nữ vô cùng xinh đẹp, vừa vặn nàng bây giờ còn chưa hôn phối, ta liền đem tiểu nữ gả cho ngươi như thế nào? Ngoài cửa Lý Huyền Cơ nghe thấy phụ thân lại muốn đem chính mình gả cho Hạ Nhân, trong lòng của nàng lập tức kinh ngạc không thôi. Cha mình nhìn người ánh mắt trong nội tâm nàng thật là rất rõ ràng, bình thường thanh niên tài tuấn có thể nhập không được hắn pháp nhãn. Nàng không nghĩ tới lần này phụ thân vậy mà chủ động đưa ra muốn đem chính mình gả cho Hạ Nhân, cái này Hạ Nhân trên thân đến cùng có gì ưu tú chỗ. Nghĩ tới đây, Lý Huyền Cơ lập tức lặng lẽ dò ra nửa cái đầu, quan sát tỉ mỉ lên tiếp khách trong đại sảnh Hạ Nhân. Một phen dò xét xuống tới, nàng phát hiện Hạ Nhân ngoại trừ soái vẫn là soái, trước mắt không có phát hiện Hạ Nhân có gì năng khiếu. Nghe thấy Lý Vạn Toàn lại muốn đem nữ nhi bảo bối của mình gả cho Hạ Nhân, Triệu Thành Quý trong lòng nhất thời cũng là kinh ngạc không thôi. Bất quá đang nghĩ đến kim thương bất đảo hoàn kiêm lịch thiên công hiệu, Triệu Thành Quý cũng có thể lý giải hảo hữu cách làm. Dù sao lúc trước hắn vì đạt được kim thương bất đảo hoàn, cũng đem tiểu nữ nhi cùng nhau gả cho Hạ Nhân. Bên này Hạ Nhân nghe thấy Lý Vạn Toàn vì đạt được kim thương bất đảo hoàn, vậy mà nhanh như vậy liền chủ động đem Lý Uyển Cơ gả cho mình, trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. Lý Thúc, kỳ thật lần đầu tiên nhìn thấy Uyển Cơ muội muội lúc, trong lòng ta liền thích nàng, có thể nói là vừa thấy đã yêu, tiểu chất ta tự nhiên là vô cùng vui lòng với nàng, cũng không biết Uyển Cơ muội muội có đồng ý hay không gả cho ta. Chương mặt phúc lợi chương 93, Hạ đại ca, ngươi sẽ thương pháp sao? Chương 93, Hạ đại ca, ngươi sẽ thương pháp sao? Ngoài cửa Lý Uyển Cơ nghe thấy Hạ Nhân vậy mà nói đúng chính mình vừa thấy đã yêu, nàng trái tim nhỏ lập tức không hiểu đập bịch bịch, đối Hạ Nhân độ thiện cảm cũng thẳng tắp lên cao. Chủ vị Lý Vạn Toàn nghe thấy Hạ Nhân đồng ý cưới nữ nhi bảo bối của mình, trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. Nhìn thấy tại bên ngoài đại môn ngó giáo giác Lý Uyển Cơ, Lý Vạn Toàn lập tức vừa cười vừa nói, "Uyển Cơ à, đã tới cũng đừng tại cửa ra vào đứng, nhanh tiến đến nhìn xem vi phụ cho ngươi chọn lựa phu quân như thế nào. Ngươi là có hay không bằng lòng gả cho Hạ Hiền chất đâu?" Lý Uyển Cơ nghe vậy lập tức thẹn thùng đi tới tiếp khách trong đại sảnh, tại trải qua Hạ Nhân bên người lúc, vụ trộm thẹn thùng liếc một cái Hạ Nhân. Lý Uyển Cơ đi vào cha mình bên trái đằng trước, vẻ mặt thẹn thùng nhỏ giọng trả lời, "Nữ nhi mọi thứ đều nghe phụ thân an bài." Nhìn thấy chính mình nữ nhi bảo bối nói như thế từ cùng bộ này thẹn thùng bộ dáng, Lý Vạn Toàn làm sao không biết chính mình nữ nhi bảo bối đã coi trọng Hạ Nhân. Lý Vạn Toàn lập tức cao hứng cười ha ha một tiếng, "Ha ha 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 ha. Đã Uyển Cơ ngươi không có ý kiến, vậy ngươi và Hạ Hiền chất vụ hôn nhân này cứ như vậy định ra." Lý Vạn Toàn nói xong lập tức cao hứng nhìn về phía Hạ Nhân. "Hạ Hiền chất, Uyển Cơ đã đồng ý vụ hôn nhân này, vậy ngươi chuẩn bị lúc nào thời điểm tới cửa cầu hôn a?" Nhạc phụ đại nhân, chọn ngày không bằng đụng ngày, ta thẳng thắn liền hôm nay trực tiếp cầu hôn a. Hạ Nhân nói xong lập tức đứng dậy đi vào Lý Vạn Toàn phụ cận, tiếp theo từ trong ngực xuất ra năm khỏa kim thương bất đảo hoàn cùng một chương 1.200 ngân phiếu đẩy tới. Nhạc phụ đại nhân, cái này năm khỏa huyết khí đan cùng 1.000 lượng ngân phiếu chính là ta cầu hôn luyện cơ muội muội lễ hỏi, mặt khác về sau mỗi tháng ta sẽ còn hiếu kính ngài 4 khỏa huyết khí đan. Bởi vì Lý Huyền Cơ ở bên cạnh, hạ nhân không có nói thẳng kim thương bất đảo hoàn, mà là nói thành huyết khí đan. Nhìn thấy hạ nhân đem kim thương bất đảo hoàn nói thành huyết khí đan, Lý Vạn Toàn không khỏi vẻ mặt tán thưởng tiếp nhận hạ nhân đưa tới kim thương bất đảo hoàn cùng ngân phiếu. Nguyên bản Lý Vạn Toàn còn muốn cùng hạ nhân nhiều muốn mấy khỏa kim thương bất đảo hoàn, nhưng bây giờ chính mình nữ nhi bảo bối ở bên người, hắn cũng không tiện lại mở miệng. Ha 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 ha. Hiền tế a, ngươi cho lễ hỏi vi phụ rất hài lòng, nếu như thế, ngươi cùng Huyền Cơ hôn sự cứ như vậy định ra. Huyền Cơ xuất giá, chúng ta phụ thượng cần chuẩn bị một phen, thông chi một chút thân bằng hảo hữu đến chúc mừng. Ân. Hiền tế ngươi liền 3 ngày sau lại đến cưới Huyền Cơ qua cửa như thế nào? Nghe thấy 3 ngày sau liền có thể cưới Lý Huyền Cơ qua cửa, hạ nhân cao hứng vội vàng bằng lòng. Tốt, nhạc phụ đại nhân, tất cả nghe theo ngài an bài. Lý Vạn Toàn nghe vậy lập tức cao hứng cười lên ha ha. Ha 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 ha. Tốt. Vậy cái này đón dâu thời gian cứ như vậy định ra. Cái khác cũng không chuyện gì, hiện thế ngươi bây giờ liền cùng Nguyễn Cơ về phía sau viện hoa vườn dạo chơi, hai người các ngươi thật tốt lại bồi dưỡng tăng tiến một chút tình cảm, ta cùng Lao Triệu hai chúng ta lão gia hỏa ở chỗ này trò chuyện một lát. Nhìn thấy cha vợ Lý Vạn Toàn như thế sẽ đến sự tình, hạ nhân trong lòng cũng là cao hứng không thôi. Tốt, nhạc phụ đại nhân, vậy ta liền cùng Nguyễn Cơ muội muội về phía sau vườn hoa dạo chơi. Hạ nhân nói xong lập tức nhìn về phía Lý Nguyễn Cơ cười nói, Nguyễn Cơ muội muội, đi thôi, ngươi ở phía trước trên mặt đường, chúng ta về phía sau vườn hoa dạo chơi. Ân. Lý Huyền Cơ thẹn thùng ngư một tiếng, tiếp lấy liền xoay người chiều hội khách đại sảnh bên ngoài đi đến. Chỉ chốc lát sau, Lý Huyền Cơ liền mang theo hạ nhân đi tới trong hậu hoa viên. Trên đường đi, Lý Huyền Cơ thẹn thùng đều không có ý tứ mở miệng nói chuyện, hạ nhân thấy thế liền chủ động tìm chủ để nói chuyện phiếm. Huyền Cơ muội muội, ta vừa rồi đến hậu viện trông thấy ngươi đang luyện thường, ngươi bình thường rất ưa thích luyện võ sao? Ân. Đúng vậy, ta từ nhỏ đã rất ưa thích luyện võ, hiện tại là một gã nhất phẩm võ giả. Hạ đại ca ngươi bình thường ưa thích luyện võ sao? Lý Huyền Cơ hỏi ngược lại. Hạ nhân nghe vậy cười gật gật đầu, "Ân, lúc không có chuyện gì làm, liền sẽ đi theo hộ viện bọn gia đình cùng một chỗ luyện một chút." Nghe thấy hạ nhân vậy mà cũng ưa thích luyện võ, Lý Huyền Cơ vội vàng hưng phấn hỏi, "Hạ đại ca, ngươi bây giờ là thực lực gì a?" "Huyền Cơ muội muội, ta hiện tại là tứ phẩm võ giả thực lực." Hạ nhân vừa cười vừa nói. "Cái gì? Hạ đại ca ngươi lại là tứ phẩm võ giả thực lực? Ngươi vậy mà lợi hại như vậy sao?" Lý Huyền Cơ vẻ mặt kinh ngạc nói. Hạ nhân nghe vậy nghĩ thầm ta xác thực rất lợi hại, bất quá lại không phải tại võ nghệ phương diện. Huyền Cơ muội muội, ngươi quá khen, ta thực lực này so với anh hùng thiên hạ hào kiệt còn chưa đủ nhìn. Hạ nhân khiêm tốn nói rằng. Nhìn thấy hạ nhân lợi hại như thế còn như thế khiêm tốn, Lý Huyền Cơ đối hạ nhân độ thiện cảm lập tức lại tăng lên rất nhiều, đi thẳng tới 90 trở lên. Hạ đại ca, ngươi sẽ thương pháp sao? Nếu như biết lời nói, cùng ta luận bàn một chút thôi. Lý Huyền Cơ nói xong vẻ mặt mong đợi nhìn về phía hạ nhân. Chính mình am hiểu nhất chẳng phải là thương pháp đi? Hắc hắc, nghĩ tới đây, hạ nhân lập tức cười gật gật đầu. Ân, Huyền Cơ muội muội, ta sẽ như vậy ước điểm điểm thương pháp, đã Huyền Cơ muội muội có hứng thú luận bàn, vậy ta liền bồi người chơi đùa. Mặc dù hạ nhân bình thường không có đứng đắn luyện qua thường, nhưng mình thật là tứ phẩm võ giả thực lực, bồi Lý Huyền Cơ cái này nhất phẩm con cừu nhỏ chơi đùa vẫn là không có vấn đề. Âu gia, kia thật là quá tốt rồi. Lý Huyền Cơ nói xong đội vàng hưng phấn chạy đến một bên giá vũ khí từ bên cạnh, gỡ xuống một cây làm bằng gỗ trường thương đưa cho hạ nhân, tiếp lấy chính mình cũng gỡ xuống một cây làm bằng gỗ trường thương. Hạ đại ca, chúng ta bắt đầu luận bàn a. Lý Huyền Cơ nói xong lập tức thu hồi thẹn thùng nụ cười, ngược lại vẻ mặt thành thật nhìn xem hạ nhân. "Ân, Huyền Cơ muội muội, vậy ngươi tiên tiến công a?" Hạ nhân nói xong một tay cầm súng đứng tại chỗ chờ đợi Lý Huyền Cơ khởi xướng tiến công. "Hạ đại ca, ngươi cũng nên cẩn thận. Mặc dù thực lực ngươi so với ta mạnh hơn, nhưng ta thật là từ nhỏ luyện thương." Lý Huyền Cơ nói xong hai tay cầm súng đối với hạ nhân chính là một cái gai nhọn. Hạ nhân thấy thế không chút nào hoảng, ngay tại trường thương muốn đâm trúng hắn lúc, hắn lập tức cầm trong tay trường thương một cái bên cạnh chọn, trực tiếp hóa giải Lý Huyền Cơ thế công. Nhìn thấy công kích của mình bị hóa giải, Lý Huyền Cơ vội vàng thu hồi trường thương, tiếp lấy nhanh chóng một cái quét ngang. Hai người cứ như vậy liên tục giao thủ hơn 20 hiệp, hạ nhân trên cơ bản đều là phòng thủ làm chủ, ngẫu nhiên ra một thương giả thoáng một chút, chủ đánh chính là bồi Lý Huyền Cơ chơi bừa. A bỗng nhiên, đang chuẩn bị hướng hạ nhân công kích, Lý Huyền Cơ phát ra một tiếng khóc giống tiếng thê ở. Trường thương trong tay lập tức rơi xuống đất, tay phải vịn sống lưng của nàng, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Hạ nhân thấy thế liền vội vàng tiến lên một thanh đỡ lấy Lý Huyền Cơ, đưa nàng kéo vào trong ngực của mình. Huyền Cơ muội muội, ngươi thế nào? Là ta không cẩn thận làm bị thương ngươi sao? Hạ nhân vẻ mặt ân cần hỏi han. Chương mặt phúc lợi chương 94, ngươi tranh thủ thời gian thả ra chúng ta tiểu thư chương 94, ngươi tranh thủ thời gian thả ra chúng ta tiểu thư Lý Huyền Cơ nghe vậy biểu lộ thống khổ lắc đầu, "Hạ đại ca, chuyện không liên quan tới ngươi, là ta trước đó xoay tới eo còn chưa tốt lưu loát, vừa rồi không cẩn thận lại xoay tới." Lý Huyền Cơ nói xong mới phát hiện mình bị hạ nhân kéo, lập tức khuôn mặt đỏ lên. "Hạ đại ca, ngươi có thể hay không trước thả ta ra?" Huyền Cơ muội muội, ngươi lập tức đều muốn gả cho ta, còn như thế thẹn thùng không thể được, còn có ngươi eo tổn thương đều không có tốt lưu loát. Làm gì còn muốn luyện thương, thật sự là không có chút nào yêu quý thân thể của mình, ngươi về sau nhưng không cho dạng này. Lý Huyền Cơ nghe vậy thẹn thùng gật đầu, "Ân, về sau đều nghe hạ đại ca ngươi." "Huyền Cơ muội muội, vừa bọn ta biết y thuật, hiện tại chúng ta tới ngươi trong phòng, ta cho ngươi châm cứu xoa bóp trị liệu một chút eo của ngươi tổn thương, Hạ nhân nói xong cũng trực tiếp một thanh ôm ngang lên Lý Uyển Cơ. "Uyển Cơ muội muội, gian phòng của ngươi ở nơi nào?"
Hạ
đại ca, chính là bên kia gian phòng." Lý Uyển Cơ dùng tay chỉ trong hậu viện một gian phòng ốc nói rằng. Hạ nhân thấy thế vội vàng ôm Lý Uyển Cơ hướng nàng gian phòng đi đến, sau khi vào phòng, hạ nhân đem Lý Uyển Cơ nhẹ nhàng đặt vào trên giường. "Uyển Cơ muội muội, ngươi đem cởi quần áo, sau đó ghé vào trên giường, ta tốt cho ngươi trầm cứu xoa bóp." Lý Uyển Cơ nghe thấy muốn cởi quần áo, lập tức thẹn thùng đỏ bừng cả khuôn mặt.
"Kia,
cái kia,
Hạ đại ca, vẫn là không cần a.
Ta nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe."
"Uyển Cơ muội muội, chúng ta lập tức chính là vợ chồng, ngươi không cần như thế thẹn thùng, vừa vặn hôm nay ngươi trước thích đứng một chút, lại nói, không đem eo của ngươi tổn thương chữa trị xong, ngươi dạng này ngày mai chúng ta thế nào bái đường thành thân nhập độc phòng."
"Tốt, Uyển Cơ muội muội, ta xoay người không nhìn ngươi, ngươi thoát tốt quần áo nằm lì ở trên giường liền nói một tiếng, ta lại quay người."
Hạ nhân nói xong cũng quay lưng đi.
Nghe thấy hạ nhân nói xong tới ngày mai hai người muốn độc phòng, Lý Uyển Cơ trong lòng nhất thời thẹn thùng không thôi. Nhìn thấy hạ nhân đưa lưng về phía chính mình, Lý Uyển Cơ mới chậm rãi thẹn thùng cởi xuống y phục của mình út sấp trên giường. Nàng nhanh chóng kéo qua một bên chăn mền đắp lên nửa người dưới của mình, quay đầu nhìn xem hạ nhân thẹn thùng mở miệng hạ.
"Hạ đại ca, ta thoát tốt y phục, ngươi có thể quay tới châm cứu cho ta."
Hạ nhân nghe vậy lập tức quay người, đập vào mi mắt là Lý Uyển Cơ kia tuyết trắng bóng loáng phía sau lưng. Như thế tuyết trắng bóng loáng phía sau lưng, không giác hơi đáng tiếc. Hạ nhân lập tức đi vào giường chiếu biên giới ngồi xuống, nhìn xem Lý Uyển Cơ tuyết trắng bóng loáng phía sau lưng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.
"Uyển Cơ muội muội, ta trước đấm bóp cho ngươi một chút phần eo, thăm dò rõ ràng ngươi thụ thương cụ thể bộ vị, sau đó cho ngươi thêm châm cứu."
Hạ nhân nói xong hai tay liền khoác lên Lý Uyển Cơ trên lưng, vào tay ôn nhuận chân mềm, xúc cảm cực dai. Cảm nhận được hạ nhân bàn tay ấm áp khoác lên phía sau lưng của mình bên trên, Lý Uyển Cơ thân thể mềm mại lập tức khẽ run lên, trái tim nhỏ lập tức đập bịch bịch. Hạ nhân hít thở sâu một hơi, tiếp lấy liền bắt đầu trước cho Lý Uyển Cơ xoa bóp vùng lòng phần eo lên. Theo hạ nhân không ngừng xoa bóp, Lý Uyển Cơ phần eo đau đớn rất nhanh liền đạt được làm dịu, miệng bên trong thỉnh thoảng phát ra sảng khoái tiếng hừ nhẹ. Một khắc đồng hồ sau, hạ nhân lưu luyến không rời kết thúc xoa bóp.
"Uyển Cơ muội muội, ta đã đại khái biết rõ ngươi thụ thương bộ vị, hiện tại bắt đầu cho ngươi châm cứu, có thể sẽ có chút đau nhức, ngươi hơi nhẫn nại một chút."
Hạ nhân nói xong cũng từ trong ngực lấy ra một hộp ngân châm, tiếp lấy lấy ra mấy cây ngân châm, nhanh chóng đâm vào Lý Uyển Cơ trên lưng.
"A!"
Lý Uyển Cơ lập tức phát ra vài tiếng kêu thống khổ. Hạ nhân nghe tiếng đội vàng lần nữa cho Lý Uyển Cơ phía sau lưng đấm bóp.
"Uyển Cơ muội muội, đã thi xong châm, ngươi thả lỏng một chút, ta cho ngươi thêm xoa bóp thư giãn một tí phía sau lưng, một hồi liền tốt."
"Ân,
Hạ đại ca, cảm ơn ngươi."
Lý Uyển Cơ giọng dịu dàng nói rằng. Một khắc đồng hồ sau, hạ nhân lưu luyến không rời kết thúc xoa bóp, cũng rút ra Lý Uyển Cơ trên lưng mấy cây ngân châm.
"Uyển Cơ muội muội, trị liệu kết thúc, ngươi cảm thụ một chút phần eo còn đau không?"
Lý Uyển Cơ nghe vậy thử nghiệm vặn bẹo hai lần chính mình bờ eo thon, nàng ngạc nhiên phát hiện, eo của mình tổn thương vậy mà tốt, hiện tại không có chút nào đau đớn. Lý Uyển Cơ lập tức ngạc nhiên ngồi dậy, hai tay ôm hạ nhân cánh tay phải vẻ mặt ngạc nhiên nói rằng, "Hạ đại ca, không nghĩ tới ngươi lại còn tinh thông y thuật, trải qua ngươi xoa bóp châm cứu trị liệu, ta sau lưng hiện tại không có chút nào đau đớn." Cảm nhận được trên cánh tay truyền đến mềm mại cảm giác áp bách, hạ nhân lập tức trong lòng nóng lên, hắn lập tức trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Uyển Cơ ngực, nháy mắt một cái đều không nháy mắt. Nhìn thấy hạ nhân trực câu câu ánh mắt, Lý Uyển Cơ lập tức mới phản ứng được. Chính mình nhất thời cao hứng dưới sự kích động, vậy mà quên chính mình giờ phút này là không có mặc quần áo. Nha, Lý Uyển Cơ lập tức duyên dáng gọi to một tiếng, vội vàng kéo qua chăn mền quấn tại trên người mình. Nhìn thấy Lý Uyển Cơ như thế thẹn thùng bộ dáng, cái kia cán bộ trải qua được dạng này khảo nghiệm, hạ nhân lập tức một thanh ôm sát Lý Uyển Cơ, đối với nàng kia ôn nhuận cái miệng anh đào nhỏ nhắn trực tiếp hôn lên. Cảm nhận được hạ nhân bỗng nhiên hôn, Lý Uyển Cơ theo bản năng vùng vẫy một hồi. Vùng vẫy mấy lần sau, Lý Uyển Cơ hai tay liền chủ động kéo lại hạ nhân cổ, màu xanh chắc chắc đáp lại. Cảm nhận được Lý Uyển Cơ ngây ngô chủ động đáp lại, hạ nhân trong lòng nhất thời kích động không thôi, lập tức ôm sát Lý Uyển Cơ bờ eo thon, càng thêm dùng sức hôn lên. Ngay tại hai người vong tình hôn lúc, Lý Uyển Cơ gian phòng đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra đến, tiếp lấy truyền đến một đạo nữ tử thanh âm.
"Tiểu thư, ngươi muốn bánh quế ta mua cho ngươi trở về."
Ê a, vào cửa nữ tử lập tức kinh hô một tiếng, trong tay bánh quế cũng rơi trên mặt đất.
Ngươi
là ai? Ngươi thế nào tại tiểu thư trong phòng ước hiếp nàng? Ngươi tranh thủ thời gian thả ra chúng ta tiểu thư, không phải ta liền hô người." Hạ nhân nghe vậy vội vàng buông ra Lý Uyển Cơ, quay đầu hướng nói chuyện nữ tử nhìn lại. Khi thấy rõ nên thiếu nữ bộ dáng sau, hạ nhân lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Chỉ thấy thiếu nữ trước mắt bộ dáng xinh xắn, làn da trắng non tinh tế tỉ mỉ, bộ dáng tư thái cũng là tương đối nào. Nàng thân cao chừng 1m6 ra mặt, dáng người rất thon thả, mặc dù không cho Lý Uyển Cơ như vậy mang trong lòng đại khí, nhưng cũng quy mô khá lớn. Nàng ghim xong đuôi ngựa, nhìn qua rất là làm người khác ưa thích. "Thải hoàn mỹ lệ hình tượng, thải hoàn mỹ lệ hình tượng, thải hoàn mỹ lệ hình tượng." Vừa mới nghe thấy nên thiếu nữ gọi Lý Uyển Cơ tiểu thư, chẳng lẽ nàng là Lý Uyển Cơ tiếp thân nha hoàn? Ngay tại hạ nhân trong lòng suy đoán lúc, trong ngực Lý Uyển Cơ vội vàng mở miệng ngăn cản.
"Thải hoàn, đừng lớn tiếng loạn hô, hạ đại ca hắn không phải người ngoài, phụ thân ta đã đem ta gả cho hạ đại ca, 3 ngày sau ta liền phải gả cho hạ đại ca.
Hạ đại ca mới vừa rồi là đang giúp ta trị liệu eo tổn thương, ngươi đi ra ngoài trước đóng cửa lại, một hồi ta bảo ngươi lại đi bảo." Nghe thấy tiểu thư nhà mình 3 ngày sau liền phải gả cho hạ nhân, tên là Thải Hoàn nha hoàn lập tức kinh ngạc không thôi. Chính mình xem như tiểu thư tiếp thân nha hoàn, chẳng phải là 3 ngày sau cũng muốn đi theo tiểu thư cùng nhau gả đã qua, phục thị vị này cô ra mới.
"Tốt, tiểu thư. Trương Mạn Phúc lợi chương 95, Hạ đại ca, ngươi chán ghét chết. Chương 95, Hạ đại ca, ngươi chán ghét chết. Nha hoàn Thải Hoàn nói xong lập tức cẩn thận liếc trộm một cái hạ nhân, phát hiện hắn dáng dấp anh tuấn xuất khí, khí chất bất phàm, trong lòng nhất thời không hiểu nhịp tim gia tốc. Thật không tiện quá nhiều dò xét hạ nhân, Nha hoàn Thải Hoàn liền nhặt lên trên mặt đất chứa bánh quế hộ, thẹn thùng nhanh chóng quay người ra phòng cũng đóng cửa phòng lại. Mặc dù cô ra mới dáng dấp anh tuấn xuất khí, tiểu thư cũng lập tức liền muốn gả đi qua, nhưng là tiểu thư cũng quá lớn mật một chút, còn không có bái đường thành thân liền thân thể trần truồng cùng cô ra trong phòng hôn môi. Vừa rồi nếu không phải ta đi vào cắt ngang tiểu thư cùng cô ra, xem bọn hắn tư thế kia, sợ là Nha hoàn Thải Hoàn trong lòng thật không tiện xuống chút nữa mơ màng. Huyền Cơ muội muội, Thải Hoàn nàng là người tiếp thân nha hoàn sao? Hạ nhân xác nhận hỏi. Lý Huyền Cơ nghe vậy gật gật đầu, "Ừ, đúng vậy, Hạ đại ca, thế nào? Thải Hoàn nàng cũng rất xinh đẹp a. Thải Hoàn từ nhỏ đã đi theo ta, hai chúng ta tình như tỉ muội, tình cảm rất tốt. Hạ đại ca ngươi nếu là ưa thích Thải Hoàn lời nói, về sau cũng có thể nhường nàng tới hầu hạ ngươi." Nghe thấy Lý Huyền Cơ như thế giỏi đoán ý người, hạ nhân lập tức kích động ở trên trán của nàng hôn lấy một chút. "Huyền Cơ muội muội, có thể lấy được ngươi làm nàng dâu, thật sự là ta tám đời đã tu luyện phúc phận. Ta có thể gả cho Hạ đại ca ngươi ưu tú như vậy như ý lang quân, cũng là ta tám đời đã tu luyện phúc phận. Tốt, Hạ đại ca, ta muốn rời giường mặc quần áo, ngươi chưa xoay người sang chỗ khác." Lý Huyền Cơ vẻ mặt thẹn thùng nói. Hạ nhân nghe vậy lập tức ôm sát Lý Huyền Cơ cười hắc hắc, "Hắc hắc. Huyền Cơ muội muội, vừa rồi ta cơ bản đều nhìn qua, hiện tại cùng ta khách khí như vậy làm gì? Hắc hắc Hạ đại ca, ngươi chán ghét chết. Ngươi tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác." Lý Huyền Cơ nói xong đội vàng đẩy ra hạ nhân. Hạ nhân thấy thế cũng chỉ đành đứng dậy đi vào trong phòng bên cạnh bàn, đưa lưng về phía Lý Huyền Cơ ngồi xuống. Nhớ tới vừa rồi một màn hư diễm, hạ nhân trong lòng vẫn là một hồi lâu kích động. Chỉ chốc lát sau, Lý Huyền Cơ liền xuyên tốt quần áo xuống giường đi vào hạ nhân bên cạnh ngồi xuống, tiếp lấy đối với bên ngoài phòng hô, "Thải Hoàn, ngươi có thể tiến đến." Dứt lời, Nha Hoàn Thải Hoàn liền mang theo bánh quế đẩy cửa vào. Nàng chậm chậm đi vào bên cạnh bàn, đầu tiên là đối với hạ nhân chào hỏi một tiếng. "Cô gia tốt." "Ân, Thải Hoàn, ngươi tốt." Hạ nhân cười nói xong liền ở trong lòng nhường hệ thống điều ra Nha Hoàn Thải Hoàn thông tin cá nhân bảng. Nhân vật tính danh: Thải Hoàn, tuổi tác 19 tuổi, thân phận Lý Huyền Cơ thiếp thân Nha Hoàn, nhàn trị cho điểm 90 điểm, đối túc chủ độ thiệt cảm 88, chiến đấu số lần không tra xét xong Thải Hoàn thông tin cá nhân bảng. Hạ nhân trong lòng nhất thời cao hứng không thôi, chính mình lần này lại nhặt được bảo, không nghĩ tới Lý Huyền Cơ thiếp thân Nha Hoàn đều như thế xinh đẹp, chính mình lúc này thật đúng là kiếm lợi lớn. Nhìn thấy hạ nhân mỉm cười đánh giá chính mình, Thải Hoàn vội vàng thẹn thùng nhìn về phía Lý Huyền Cơ. "Tiểu thư, đây là ngươi thích ăn thành đông nhà kia bánh ngọt trải làm bánh quế." Nha Hoàn Thải Hoàn nói xong đưa trong tay bột bỏ lên trên bàn cũng mở ra. "Ân, cái này lớn trời lạnh, vất vả Thải Hoàn ngươi ra ngoài đi một chuyến." Lý Huyền Cơ nói xong cũng cầm lấy một khối bánh quế đưa cho hạ nhân. "Hạ đại ca, ngươi nếm thử cái này bánh quế, nó ăn rất ngon đấy." Hạ nhân nghe vậy tiếp nhận bánh quế, lập tức đem bánh quế trực tiếp đút vào Lý Huyền Cơ miệng bên trong. "Huyền Cơ muội muội, cái này cái thứ nhất bánh quế ngươi ăn trước." Nghe thấy hạ nhân nói như thế tử, Lý Huyền Cơ trong lòng nhất thời cảm động không thôi. "Hoa, cô gia thật ôn nhu a, đối tiểu thư thật tốt, là ấm nam." Một bên Nha Hoàn Thải Hoàn ở trong lòng cảm thán. Lý Huyền Cơ miệng nhỏ nhai lấy miệng bên trong bánh quế, chỉ cảm thấy hôm nay bánh quế là cho đến trước mắt món ngon nhất một lần. "Hạ đại ca, ngươi cũng ăn khối bánh quế." Lý Huyền Cơ nói xong lập tức cầm lấy một khối bánh quế, trực tiếp to gan ngay trước Nha Hoàn Thải Hoàn mặt đút cho hạ nhân. Hạ nhân thấy thế lập tức cao hứng một ngụm ngậm lấy bánh quế, tính cả Lý Huyền Cơ đầu ngón tay cũng cùng nhau ngậm lấy. Lý Huyền Cơ thấy thế vội vàng thẹn thùng rút về chính mình tay nhỏ. Hạ nhân hai cái ăn xong miệng bên trong bánh quế, tiếp lấy đem bàn tay tiến trong ngực theo hệ thống trong không gian lấy ra một cái xinh đẹp tinh xảo ngọc châm tử. "Huyền Cơ muội muội, ngày mai chúng ta liền phải thành thân, chi này ngọc châm tử tặng cho ngươi, xem như ta đưa cho ngươi tín vật định ước." Hạ nhân nói xong trực tiếp đưa trong tay xinh đẹp tinh xảo ngọc châm tử cắm ở Lý Huyền Cơ trên mái tóc. Kỳ thật tại hạ nhân xuất ra ngọc châm tử trong nháy mắt, Lý Huyền Cơ liền bị ngọc châm tử xinh đẹp tinh xảo tạo hình hấp dẫn, liếc thấy lên nó. Nghe thấy hạ nhân nói chi này xinh đẹp tinh xảo ngọc châm tử là đưa cho chính mình tín vật định ước, Lý Huyền Cơ trong lòng nhất thời cảm động không thôi. "Hạ đại ca, cảm ơn ngươi. Chi này ngọc châm tử ta rất ưa thích." "Hoa, tiểu thư, ngươi đeo lên cô gia tặng chi này ngọc châm tử càng thêm dễ nhìn, cùng tiên nữ trên trời như thế xinh đẹp." Một bên Nha Hoàn Thải Hoàn tán dương. Lý Huyền Cơ nghe vậy trong lòng nhất thời vui vẻ không thôi. "Thải Hoàn, liền ngươi nói ngọn." Lúc này, hạ nhân lại từ trong ngực xuất ra một cái ngân thủ vòng tay đưa cho một bên Nha Hoàn Thải Hoàn. "Thải Hoàn, cái này ngân thủ vòng tay tặng cho ngươi, xem như cô gia ta đưa ngươi lễ gặp mặt." Nhìn thấy chính mình cũng có lễ vật, Nha Hoàn Thải Hoàn trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. Trong lòng đối hạ nhân độ thiện cảm lại tăng lên rất nhiều. "Tạ ơn cô gia đưa nô gia lễ vật, cô gia người người thật tốt. Không chỉ có vóc người anh tuấn xuất khí, còn như thế chi kỷ." "Ha ha 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 ha." Thải Hoàn miệng nhỏ sát thử ngọn. Hạ nhân cao hứng tán dương xong, nghĩ thầm chờ ngày mai nhất định phải thật tốt nhấm nháp một chút nha đầu này miệng nhỏ, có phải thật vậy hay không như vậy ngọn. Vì sinh động bầu không khí, hạ nhân kế tiếp giảng một chút thú vị trò cười đùa hai nữ vui vẻ, đem hai nữ hống ha ha cười không ngừng. Thấy cùng hai nữ chờ đợi có một hồi, hạ nhân liền chuẩn bị rời đi Lý phủ về nhà. "Huyền Cơ muội muội, ngày mai chúng ta liền phải thành hôn. Ta trước hết đi phiên chợ đặt mua một chút hôn lễ phải dùng đồ vật, lại trở về bố trí một chút trong nhà, ngày mai buổi sáng ta liền đến cưới ngươi về làm vợ." Lý Huyền Cơ nghe vậy cao hứng gật gật đầu, "Ừ, hạ đại ca, ngươi đi làm việc trước đi." Hạ nhân nghe vậy trực tiếp xích lại gần Lý Huyền Cơ, ở trên trán của nàng cương chiều hôn lấy một chút. Huyền Cơ muội muội, vậy ta liền đi trước, ngày mai thấy. Thải Hoàn, ngày mai thấy. Hạ Nhân cười cùng hai nữ từ biệt, tiếp lấy liền đứng dậy rời đi Lý Huyền Cơ khuê phòng. Ra gian phòng, Hạ Nhân trực tiếp đi vào trung viện tiếp khách trong đại sảnh, tìm tới cha vợ Lý Vạn Toàn cùng Triệu Thành Quý, hướng hai người chào từ biệt. Tiếp lấy thì rời đi Lý phủ, cưỡi lên ngựa của mình tiến về Bình An huyện phiên chợ trắng trận mua sắm một phen, sau đó liền cưỡi ngựa rời đi Bình An huyện. Vừa ra Bình An huyện cửa thành đông, Hạ Nhân đã nhìn thấy cửa thành bên cạnh một đám nam nhân vây quanh ở nơi đó, nguyên một đám châu đầu ghé thai đàm luận. Nha đầu này dung mạo cũng không tồi, chính là muốn giá 10 lượng bạc đắt chút. Đúng nha, dáng dấp mượt mà, là lao tử ưa thích cái khoản. Nếu là 1-2 lượng bạc, lao tử liền đem nàng mua về thật tốt hưởng thụ một phen. Chương mặt phúc lợi chương 96, tiểu cô nương, ngươi có bằng lòng hay không theo ta đi? Chương 96, tiểu cô nương, ngươi có bằng lòng hay không theo ta đi? Mượt mà nha đầu, chào giá 10 lượng bạc. Hạ Nhân nghe vậy vội vàng rìm chặt ngựa cương ngừng lại. Hắn lập tức tung người xuống ngựa, tiếp lấy dắt ngựa thất đi vào đám người bên cạnh, đưa đầu hướng bên trong nhìn kỹ lại. Chỉ thấy một người mặc vải xám áo gai tuổi trẻ thiếu nữ, giờ phút này đang ngồi quỳ chân trên mặt đất. Tuổi trẻ thiếu nữ lớn lên tương đối thủy linh, bộ dáng, tư thái không thể so với Vương Tiểu Thảo cùng Lý Dung Dung chênh lệch. Lý Tiểu Tuệ mỹ lệ hình tượng trước mặt của nàng đặt vào một tấm ván gỗ, trên đó viết bán mình táng cha trả nợ, giá bán 10 lượng bạc. Hạ Nhân thấy thế lập tức nhãn tình sáng lên, thế là vội vàng ở trong lòng nhường hệ thống điều ra trước mắt tuổi trẻ thiếu nữ thông tin cá nhân bảng. Nhân vật tính danh: Lý Tiểu Tuệ, tuổi tác 18 tuổi, thân phận Lý Gia thôn thôn dân, nhan trị cho điểm 85 điểm, đối tốc chủ độ thiện cảm, không chiến đấu số lần. Không tra xét xong Lý Tiểu Tuệ thông tin cá nhân bảng, Hạ Nhân trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp phải một cái xinh đẹp như vậy cô nương. Hắn lập tức cao hứng hướng về phía quỳ trên mặt đất Lý Tiểu Tuệ lớn tiếng nói: "Tiểu cô nương, 10 lượng bạc ta ra, phiền thoái đại gia nhường một chút." Đám người vây xem nghe thấy đằng sau Hạ Nhân lời nói, nhao nhao cho hắn nhường ra một con đường. Quỳ trên mặt đất Lý Tiểu Tuệ nghe thấy rốt cục có người bằng lòng xuất tiền mua xuống nàng, lập tức mừng rỡ ngẩng đầu hướng Hạ Nhân nhìn lại. Làm nàng lần đầu tiên trông thấy Hạ Nhân thời điểm, cảm giác chính mình giống như đang nằm mơ. Nàng không nghĩ tới bằng lòng dùng tiền mua nàng là một vị như thế anh tuấn công tử. Công tử, ngươi làm thật bằng lòng ra 10 lượng bạc mua xuống ta sao?" Lý Tiểu Tuệ không thể tin xác nhận hỏi. Hạ Nhân nghe vậy cười gật gật đầu: "Đúng vậy, tiểu cô nương, ngươi có bằng lòng hay không theo ta đi?" "Ân, ta bằng lòng cùng công tử ngươi đi." Lý Tiểu Tuệ vội vàng mừng rỡ gật đầu trả lời. Vừa nghĩ tới sau này mình muốn hầu hạ như thế anh tuấn công tử, Lý Tiểu Tuệ trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. "Nếu như thế, vậy ngươi liền lên đi theo ta đi." Hạ Nhân nói xong cũng chi kỷ tiến lên đỡ dậy quỳ trên mặt đất Lý Tiểu Tuệ. Bởi vì quỳ trên mặt đất thời gian quá lâu, Lý Tiểu Tuệ hai chân đã run lên. Bị Hạ Nhân nâng đỡ thời điểm, hai chân bất lực, trực tiếp thân hình bất ổn, ngã xuống Hạ Nhân trong ngực. Hạ Nhân thấy thế vội vàng ôm Lý Tiểu Tuệ ổn định thân hình của hắn. "Tiểu cô nương, ngươi không sao chứ?" Hạ Nhân quan tâm hỏi. Nhìn thấy mình bị Hạ Nhân kéo, Lý Tiểu Tuệ lập tức thẹn thùng không thôi. "Công tử, ta không sao, chính là quỳ quá lâu, chân có chút tê." Trung quanh vây xem nam nhân nhìn thấy Lý Tiểu Tuệ bị Hạ Nhân kéo, nguyên một đám lập tức hâm mộ ghen ghét không thôi. Hạ Nhân không để ý đến đám người hâm mộ ánh mắt ghen tị, trực tiếp ôm lấy Lý Tiểu Tuệ đưa nàng đặt ở trên lưng ngựa, tiếp lấy trở mình lên ngựa từ phía sau ôm Lý Tiểu Tuệ bờ eo thon, mang theo nàng rời đi cửa thành. Kỵ hành một khoảng cách sau, Hạ Nhân lập tức liền cùng Lý Tiểu Tuệ nói chuyện với nhau, chuẩn bị tìm hiểu một chút nàng tình huống cụ thể. Mặc dù đã thông qua hệ thống biết được Lý Tiểu Tuệ danh tự, nhưng Hạ Nhân vẫn là trước hỏi thăm về tên của nàng. "Tiểu cô nương, ngươi tên gì vậy? Ngươi là nơi nào người đâu?" Về công tử, ta gọi Lý Tiểu Tuệ, là Bình An huyện phía dưới Lý gia thôn người." Lý Tiểu Tuệ thẹn thùng thành thật trả lời. Hạ Nhân nghe vậy đưa tay sờ sờ Lý Tiểu Tuệ nhỏ sữa túi, trấn an mở miệng: "Tiểu Tuệ, ngươi không cần như thế thẹn thùng. Nói cho ta một chút nhà ngươi tình huống cụ thể a. Vì sao muốn tới Bình An huyện ra bán thân dấu cha trả nợ?" "Về công tử, bởi vì năm nay hoa màu thu hoạch không tốt, nhà ta không có góp tề ra bên trong đinh nghiệp thuế, ta hai cái ca ca liền bị nha dịch trộm tới mạo xưng quân. Đoạn thời gian trước thôn trưởng đi vào nhà ta nói cho phụ thân, ta hai cái ca ca đã hy sinh trên chiến trường. Phụ thân của ta biết được hai cái ca ca hy sinh tin dữ, về sau liền trực tiếp một bệnh không dậy nổi. Phụ thân từ nhỏ rất thương yêu ta, tân tân khổ khổ đem ta lôi kéo lớn lên, trong nhà không để cho ta chịu một chút thất ức. Trong khoảng thời gian này, ta trong thôn hướng tất cả thân thích cùng thôn dân cho mượn rất nhiều tiền vì phụ thân bốc thuốc chữa bệnh, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không có thể cứu về phụ thân. Lão nhân gia ông ta tại đêm qua không thể chịu nổi, trong nhà qua đời. Bởi vì cho phụ thân mời đại phu bốc thuốc chữa bệnh, trong nhà thiếu rất nhiều nợ, ước chừng 92 bạc hơn. Ta không có năng lực trả tiền, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tới Bình An huyện ra bán thân táng cha trả nợ." Lý Tiểu Tuệ nói xong liền thương tâm nhỏ giọng khóc cổ lên. Hạ Nhân thấy thế vội vàng ôm sát Lý Tiểu Tuệ bờ eo thon lên tiếng an ủi: "Tiểu Tuệ, không cần thương tâm như vậy khó qua, người chết không thể phục sinh, ta tin tưởng ngươi phụ thân trên trời có linh thiêng, cũng không muốn trông thấy ngươi khó qua như vậy. Ngươi yên tâm, trong nhà người nợ bên ngoài ta sẽ giúp ngươi trả hết nợ, ta cũng biết mua một bộ tốt nhất quan tài đưa ngươi phụ thân hảo hảo hạ táng. Về sau ngươi liền cùng ở bên cạnh ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi, hiện tại ngươi đến chỉ đường, mang ta đi các ngươi Lý gia thôn à." Lý Tiểu Tuệ nghe xong trong lòng nhất thời cảm động không thôi. "Công tử, cảm ơn ngươi. Ngươi thật đúng là nô gia đại ân nhân, công tử ngươi yên tâm, nô gia về sau sẽ ngoan ngoãn nghe lời, thật tốt hầu hạ phục thị ngươi." Lý Tiểu Tuệ nói xong liền bắt đầu cho Hạ Nhân chỉ dẫn tiến về Lý gia thôn đường. Sau nửa canh giờ, Hạ Nhân liền mang theo Lý Tiểu Tuệ đi tới Lý gia thôn. Hạ nhân đầu tiên là tìm tới Lý Gia thôn thôn trưởng, cho hắn 2 lượng bạc xem như vất vả phí. Nhưng hắn tìm người là Lý Tiểu Tuệ phụ thân mua được một ngụm tốt nhất quan tài, đưa nàng phụ thân hạ táng. Tiếp lấy lại để cho Lý Tiểu Tuệ mang theo hắn tại Lý Gia thôn lần lượt tới cửa trả tiền, còn xong nàng tại Lý Gia thôn thiếu tất cả tiền sau, hạ nhân liền mang theo Lý Tiểu Tuệ về hướng Vương Gia thôn, sau một nén nhang, hạ nhân liền dẫn nàng về tới chính mình ngoài trang viên mặt. Nhìn xem trước mặt khí phái xa hoa đại trang viên, Lý Tiểu Tuệ lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. "Công tử, đây là ngươi ở trang viên sao?" Lý Tiểu Tuệ quay đầu vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Hạ nhân nghe vậy mỉm cười gật gật đầu, "Đúng vậy, Tiểu Tuệ, về sau ngươi liền cùng ta ở tại nơi này tòa đại trang viên bên trong." Nghe thấy hạ nhân trả lời khẳng định, Lý Tiểu Tuệ trong lúc nhất thời cũng không dám tin tưởng trước mắt đây hết thảy đều là thật. Nàng không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ ở lại như thế xa hoa khí phái đại trang viên. Không để ý đến Lý Tiểu Tuệ vẻ mặt kinh ngạc, hạ nhân lập tức tung người xuống ngựa, tiếp lấy đưa nàng ôm xuống dưới. "Tiểu Tuệ, ngươi tại cửa ra vào chờ ta một chút, ta trước đem ngựa dắt tới chuồng ngựa đi." Hạ nhân nói xong cũng dắt ngựa thất hướng trang viên bên cạnh chuồng ngựa đi đến. Chỉ chốc lát sau, hạ nhân liền trở về mang theo Lý Tiểu Tuệ hướng trong trang viên đi đến. Vừa tiến vào hậu viện, Lý Tiểu Tuệ liền bị trong lương đình bạch hổ làm cho giật mình, trực tiếp sợ hãi đến nhào vào hạ nhân trong ngực. Hạ nhân thấy thế vội vàng lên tiếng chân an, nói cho nàng bạch hổ là chính mình nuôi sủng vật, sẽ không tổn thương nàng, tiếp lấy liền mang theo nàng hướng về sau viện nhà chính bên trong đi đến. Nhìn thấy hạ nhân lại dẫn một gã xinh đẹp tiểu cô nương trở về, ngay tại nhà chính bên trong gặm hạt dưa lâu Kim Liên cười trêu ghẹo nói, "Thúc thúc, xinh đẹp như vậy tiểu nha đầu, ngươi lại là đi nơi nào ngoặt trở về?" Chương mặt phúc lợi chương 97, công tử, ngươi nhanh đừng nặng chương 97, công tử, ngươi nhanh đừng nặng nghe thấy lâu Kim Liên trêu ghẹo, nhà chính bên trong còn lại chúng nữ nhao nhao hiếu kỳ nhìn về phía hạ nhân. Hạ nhân thấy thế lập tức hướng nhà chính bên trong chúng nữ giải thích, tiếp lấy lại hướng Lý Tiểu Tuệ giới thiệu nhà chính bên trong chúng nữ thân phận. Nghe xong hạ nhân giải thích, nhà chính bên trong chúng nữ nhao nhao vẻ mặt đồng tình nhìn về phía Lý Tiểu Tuệ. Lâu Kim Liên dẫn đầu đứng dậy đi vào Lý Tiểu Tuệ bên người, vẻ mặt thân hòa kéo lại cánh tay của nàng. "Tiểu Tuệ muội muội, đã thúc thúc đem ngươi mua xuống mang về sơn trang, về sau chúng ta chính là hảo tỷ muội, nơi này về sau cũng chính là nhà của ngươi." Nghe thấy Lâu Kim Liên nói như thế tử, Lý Tiểu Tuệ trong lòng nhất thời cảm động không thôi. "Tạ ơn Kim Liên tỷ tỷ, ngươi người thật tốt." "Tiểu Tuệ muội muội không cần khách khí như thế. Về sau tại sơn trang bên trong có chuyện gì nhớ kỹ cùng tỷ tỷ ta nói." Lâu Kim Liên nói xong lập tức đối với một bên nha hoàn Xuân Hoa dặn dò nói, "Xuân Hoa, ngươi trước mang Tiểu Tuệ muội muội xuống dưới tắm rửa, lấy thêm một bộ quần áo mới cùng giữ ấm áo cho nàng thay đổi." "Tuất phu nhân." Nha hoàn Xuân Hoa nói xong cũng mang theo Lý Tiểu Tuệ xuống dưới tắm rửa thay quần áo đi. Nhàn rỗi không có chuyện gì, hạ nhân ngay tại nhà chính bên trong bồi chính mình mỹ tiểu thê nhóm nói chuyện phiếm, cùng các nàng liên lạc tình cảm. Thời gian nhoáng một cái, màn đêm buông xuống. Ăn xong cơm tối, sau khi tắm xong, hạ nhân liền tới Lý Tiểu Tuệ gian phòng bên trong. Lý Tiểu Tuệ giờ phút này người mặc một thân hồng trang, chính đoan ngồi giường biên giới. Nhìn thấy hạ nhân đi vào gian phòng bên trong, trong lòng của nàng lập tức khẩn trương, thẹn thùng không thôi. Nhìn thấy Lý Tiểu Tuệ một bộ thẹn thùng, mặc người hái bộ dáng, hạ nhân vội vàng vẻ mặt hưng phấn đi vào bên giường ngồi xuống. Hắn ôm Lý Tiểu Tuệ bờ eo thon, đưa nàng kéo vào trong ngực của mình. Hạ nhân không có gấp cùng nàng thân mật, mà là quan tâm hỏi, "Tiểu Tuệ, đi vào sơn trang cảm giác thế nào? Đã quen thuộc chưa?" Lý Tiểu Tuệ nghe vậy thẹn thùng gật gật đầu, "Ân, công tử, ta thật thói quen, các tỷ tỷ đối ta đều rất nhiệt tình." "Vậy là tốt rồi, ta còn sợ ngươi ngày đầu tiên đến không quen đâu." Hạ nhân nói xong hai tay liền chậm chậm bắt đầu không thành thật hiểu Lý Tiểu Tuệ quần áo. Cảm nhận được hạ nhân trên tay không thành thật động tác, Lý Tiểu Tuệ gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ cùng hầu tử cái mông dường như. Hạ nhân thấy thế không nhịn được trực tiếp đối với nàng kia ôn nhuận cái miệng anh đào nhỏ nhắn hôn lên. Cảm nhận được hạ nhân bỗng nhiên hôn, chưa hề kinh nghiệm nhân sự Lý Tiểu Tuệ lập tức đầu góc trống rỗng, hai tay ôm chặt lấy hạ nhân không biết làm sao. Hạ nhân thấy thế trực tiếp hưng phấn ôm sát nàng bờ eo thon, càng thêm nhiệt liệt hôn lên. "Hệ thống, đốt. Kiểm tra tới túc chủ lần nữa cưới vợ độc phòng, ban thưởng túc chủ lương khô 2000 dương, mỗi dương 100 bao. Ban thưởng túc chủ 53 độ rượu phần 1000 bình, ban thưởng túc chủ ngô 20000 bạc cân. Ban thưởng đã cất giữ tới hệ thống không gian bên trong, túc chủ có thể tùy thời bằng ý niệm lấy dùng." 40 phút sau, hạ nhân vẻ mặt cao hứng, hài lòng ngồi dựa vào đầu giường, trong lòng rất là cao hứng. Lần này cùng Lý Tiểu Tuệ động phòng lại giải tỏa số lớn sinh hoạt vật tư, sau này mình chinh chiến thiên hạ vốn liếng lại hùng hậu mấy phần. Bên này Lý Tiểu Tuệ thì là vẻ mặt thẹn thùng giúp vào hạ nhân trong ngực, trên mặt của nàng tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào chi sắc. Nàng cảm giác hiện tại phát sinh mọi chuyện đều tốt không chân thực, nàng nguyên bản đi Bình An huyện bán mình liền làm xong dự tính xấu nhất. Nàng không nghĩ tới chính mình lại có thể may mắn gặp phải hạ nhân như vậy xuất khí công tử đem nàng mua xuống, cũng mang về sơn trang thu làm tiểu thiếp. Nghĩ tới đây, Lý Tiểu Tuệ không khỏi đưa tay tại hạ nhân 8 khối cơ bụng vuốt lên vuốt xuống lấy, đến xác nhận cái này chân thực cảm giác. Cảm nhận được Lý Tiểu Tuệ non mềm tay nhỏ tại chính mình cơ bụng bên trên không thành thật vuốt ve, hạ nhân lúc này một thanh ôm sát nàng trên eo nhỏ hạ bóp mấy cái. "A ha 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 ha. Công tử, ngươi nhanh đừng nặng, ngứa quá a. A ha 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 ha, chỉ cho phép ngươi sờ cơ bụng của ta, liền không được ta cào ngươi ngứa sao?" Hạ nhân nói xong lại giở trò xấu bóp mấy cái, làm cho Lý Tiểu Tuệ lập tức yêu kiểu cười liên tục, tại trong ngực hắn uốn qua uốn lại. Trải qua đùa giỡn xuống tới, tốt bóc vỏ lập tức lại tinh thần, hắn một thanh ôm sát Lý Tiểu Tuệ bờ eo thon, đối với nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn lại hôn xuống. Sáng sớm hôm sau, hạ nhân ăn xong điểm tâm, liền mang theo chú Viễn, Trịnh Sơn hai tên tiên sinh kế toán đi vào trang viên phía ngoài trên đất trống. Hạ nhân đầu tiên là đem một đám hộ viện gia đình tập hợp, tiếp lấy chuẩn bị cho bọn họ tuyên bố, chính mình mấy ngày nay cân nhắc tốt một hạng trọng yếu quyết định. Mình bây giờ huấn luyện cái này nhóm đầu tiên hộ viện gia đình, bọn hắn tương lai cơ hồ đều sẽ trở thành dưới tay mình quân đội bên trong cao tầng tướng lĩnh. Vì tương lai có thể tốt hơn quản lý cùng dẫn đầu thủ hạ quân đội, hạ nhân chuẩn bị giáo những này hộ viện gia đình biết chữ cùng tôn tử binh pháp. Hạ nhân kế hoạch không chỉ có muốn đem cái này nhóm đầu tiên hộ viện gia đình huấn luyện thành thực lực cường đại lính đặc chủng, còn muốn tăng lên bọn hắn tổng hợp tố dưỡng, muốn để bọn hắn đều học xong biết chữ cùng lĩnh quân tác chiến. Dạng này về sau theo chính mình thế lực không ngừng mở rộng, cũng sẽ không đứng trước không có nhân tài tướng lĩnh có thể dùng cục diện. Các vị, từ hôm nay trở đi, mỗi sáng sớm ăn xong điểm tâm sau trong vòng nửa canh giờ, các ngươi tất cả mọi người muốn đi theo Chu Viễn cùng Trịnh Sơn tiến hành học tập cùng biết chữ. Dạng này đợi đến tương lai ta đi trong thành làm ăn lúc, các ngươi khả năng tốt hơn trợ giúp ta hộ vệ cùng quản lý dưới cờ chuyện làm ăn. Nghe thấy về sau mỗi sáng sớm ăn xong điểm tâm đều muốn học tập nửa canh giờ, một đám hộ viện gia đình đều là mặt lộ vẻ sầu khổ. Rèn luyện võ nghệ bọn hắn không sợ chịu khổ, thật là để bọn hắn tiến hành học tập, rất nhiều người đều cảm thấy bọn hắn không luật học đi vào, dù sao cũng là một đám người thô kệch. Mặc dù rất nhiều hộ viện gia đình không muốn học tập, nhưng không có một người nói ra. Nhìn thấy không một người nói chuyện, hạ nhân liền để cho người ta tìm một khối đại mục tấm gác ở đội ngũ phía trước nhất. Các vị, cái này khóa thứ nhất liền từ ta đến giáo đại gia, kế tiếp ta muốn dạy đại gia chính là chắc chắn. Hạ nhân nói xong cũng quay người cầm lấy một khối than tuổi, tại trên ván gỗ viết xuống không tới 9 cái này 10 cái chữ số ả dập. Tiếp lấy liền bắt đầu cho một đám hộ viện gia đình giảng giải lên mỗi một cái số lượng đại biểu số lượng. Một bên Chu Viễn cùng Trịnh Sơn là sớm nhất nghe hiểu nhào minh bạch, hai người đối loại này kiểu mới chữ số ả dập tính toán phương thức không khỏi liên tục lấy làm kỳ. Trải qua hạ nhân nửa canh giờ giảng giải, cùng tìm hộ viện gia đình đến phía trước đội ngũ nguyên một đám mấy người đầu cho đám người biểu hiện ra. Phần lớn hộ viện gia đình cơ bản đều lý giải nắm giữ 100 trong vòng số lượng tính toán phương thức. Mà Chu Viễn cùng Trịnh Sơn hai người vốn là hiểu ký sổ, tại hạ nhân một phen giảng giải cùng biểu thị hạ, hai người cơ bản đem chữ số ả dập tính toán phương thức toàn bộ nắm giữ. Chương mặt phúc lợi chương 98, các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Chương 98, các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Thời gian nhoáng một cái, đi qua 3 ngày. Ngày này sáng sớm, hạ nhân sớm ăn xong điểm tâm liền thay đổi một thân tân lang hồng trang. Hạ nhân cưỡi lên kia thất đỏ thấm sắc tuấn mã, nhường quản gia Lý Lai Phúc lái xe ngựa, cũng mang theo 36 tên hộ viện gia đình tiến về Bình An huyện Lý phủ đón dâu. Sau nửa canh giờ, hạ nhân liền mang theo mọi người đi tới Lý phủ bên ngoài đại môn ngõ nhỏ lối vào. Lúc này, đông nhiên xông tới hơn 20 tên người mặc màu đen trang phục, tay cầm đao côn nam tử ngăn ở hạ nhân phía trước. Hạ nhân thấy thế lập tức nhướng mày, trước mắt bọn này nam tử áo đen giống như là tìm đến sự tình. Các ngươi là người phương nào? Vì sao ngăn lại đường đi của ta? Hạ nhân lớn tiếng dò hỏi. Lúc này, trước mặt bọn này nam tử áo đen nhanh chóng chia hai hàng, ở giữa chậm rãi đi tới một gã người mặc màu trắng cầm bảo, hai to mặt lớn nam tử. "Uy, tiểu tử túi, chính là ngươi hôm nay muốn tới cưới luyện cơ muội muội?" Nam tử mở miệng chất vấn. Hạ nhân nghe vậy lập tức chân mày nhíu càng lớn. "Là ta, ngươi là ai? Vì sao ngăn lại đường đi của ta?" Nghe thấy hạ nhân khẳng định trả lời, nam tử lập tức hừ lạnh một tiếng. "Hừ, cha ta chính là Bình An huyện huyện lệnh, tại Bình An huyện cơ hồ không có người không biết bản thiếu, tiểu tử túi ngươi thậm chí ngay cả bản thiếu cũng không nhận ra, chắc không được dám cùng bản thiếu đoạt nữ nhân. Nể tình ngươi không biết bản thiếu phân thượng, bản thiếu hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại lập tức mang theo người của ngươi lăn ra Bình An huyện, từ đâu tới liền lăn chạy về chỗ đó, huyện cơ muội muội là bản thiếu coi trọng nữ nhân, không phải như ngươi loại này nhà quê có thể nhúng chạm." Nam tử nói xong hai tay ôm ngực, vẻ mặt vênh váo hung hăng nhìn xem hạ nhân. "Tiểu tử túi, mù mắt chó của ngươi, thậm chí ngay cả huyện thái gia công tử Trương thiếu cũng không nhận ra." Bên người nam tử một gã thủ hạ chó sủa nói. Nghe thấy nam tử cùng dưới tay hắn nói như thế tử, hạ nhân trong lòng nhất thời tức giận không thôi. Thì ra trước mắt cái này ngang ngược càn rỡ nam tử là Bình An huyện huyện lệnh nhi tử, trách không được một bộ lớn lối như thế bộ dáng. Hạ nhân vội vàng ở trong lòng nhẹ giọng kêu gọi lên hệ thống, "Hệ thống, giúp ta điều ra người này thông tin cá nhân bảng." "Hệ thống, tốt, tốt chủ, lập tức vì ngươi biểu hiện ra." Nhân vật tính danh: Trưng Đào độ trung thành, 30 tu vi, nhị phẩm võ giả lực quyền, 600 cân trí lực, 50 thống soái, 35 chính trị, 47 tra xét xong Trương Đào thông tin cá nhân bảng, hạ nhân đối với hắn thực lực có đại khái hiểu rõ. Cái này Trương Đào thực lực bình thường, dám lớn lối như vậy ương ngạnh hơn phân nửa là ỷ vào hắn huyện lệnh nhi tử thân phận. Lý Huyền Cơ thật là chính mình coi trọng nữ nhân, cho dù cái này Trương Đào là huyện lệnh nhi tử, chính mình cũng không có khả năng đem Lý Huyền Cơ tặng cho hắn. Lại nói chính mình thật là nắm giữ hệ thống xuyên việt người, làm sao có thể chịu dạng này bất khí? Làm phát bực tiểu gia ta, trực tiếp chiếm lĩnh Bình An huyện, bắt đầu chiêu binh mãi mã, ngay tại chỗ tạo phản. Nghĩ tới đây, hạ nhân lập tức nhìn về phía Trương Đào không sợ chút nào nói rằng, chỉ bằng ngươi một câu, liền muốn để cho ta từ bỏ huyện cơ muội muội, ngươi không khỏi cũng quá khoa trương điểm. Ta cùng huyện cơ muội muội hôn sự đã định ra, coi như thiên vương lão tử tới, cũng không ngăn cản được hôm nay ta cưới nàng. Coi như ngươi là huyện lệnh nhi tử lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi liền có thể không để ý triệu quốc luật pháp, tại cái này Bình An huyện bên trong làm sảng làm bậy, trắng trợn cướp đoạt dân nữ sao? Nghe thấy hạ nhân nói như thế tử, Trương Đào lập tức tức giận không thôi. Tốt, tốt, tốt. Tiểu tử túi, ngươi là gan thật không là bình thường lớn, tại cái này Bình An huyện bên trong, ngươi là người thứ nhất dám như thế ngỗ nghịch bản thiếu, không cho bản thiếu mặt mũi người. Trương Đào nói xong giận quá mà cười, ha ha. Tiểu tử túi, tại cái này Bình An huyện, bản thiếu chính là triệu quốc luật pháp, đã ngươi như thế không biết tốt xấu, dám ngỗ nghịch bản thiếu, vậy cũng đừng trách bản thiếu không khách khí. Trương Đào nói xong nhìn một chút hạ nhân sau lưng 36 tên hộ viện gia đình, cũng không đem những người này để vào mắt, hắn chắc chắn những người này không dám ra tay. Hắn lập tức đối với bên người hơn 20 tên thủ hạ tức giận phân phó: "Toàn bộ các ngươi tiến lên cho bản thiếu cầm xuống tiểu tử thúi này, bản thiếu hôm nay phải thật tốt tra tấn một chút tiểu tử thúi này, cho hắn biết bản thiếu lợi hại." Trương Đào giọng điệu cứng rắn nói xong, bên cạnh hắn hơn 20 tên thủ hạ liền hướng hạ nhân xông tới. Phía sau 36 tên hộ viện gia đình thấy thế nhao nhao tiến lên ngăn khuất hạ nhân phía trước. "Các ngươi muốn động gia chủ, trước muốn đánh qua chúng ta mới được." Mã thị huynh đệ hai người đồng thời giống to, cũng đem đại đao nằm ngang ở trước ngực. Còn lại hộ viện gia đình nhao nhao giơ lên trong tay đại đao nằm ngang ở trước ngực. Hạ nhân nhìn thấy Mã thị huynh đệ hai người cùng một đám hộ viện gia đình biểu hiện, không khỏi hài lòng gật gật đầu. Biết thân phận của đối phương là huyện lệnh nhi tử, bọn này thủ hạ vẫn là dám lên trước che chở chính mình. Bọn này thủ hạ bây giờ độ trung thành là tương đối hợp cách, cho dù là mang theo bọn hắn hiện tại tạo phản, bọn hắn cũng biết đi theo chính mình cùng nhau tạo phản. Nhìn thấy 36 tên hộ viện gia đình toàn bộ ngăn khuất hạ nhân trước mặt, nguyên một đám tay cầm đại đao trận địa sẵn sàng đón quân địch, Trương Đào lập tức nhướng mày. Hắn không nghĩ tới đám người này vậy mà không sợ hắn huyện lệnh nhi tử thân phận, dám đứng ra cùng hắn đối nghịch. Một đám lớn mật điêu dân, các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Trương Đào nghiêm nghị trách móc. Còn không đợi hạ nhân mở miệng nói chuyện, Mã Siêu liền hàm hàm lớn tiếng nói: "Ta quản ngươi phản không phản, muốn động gia chủ, trước được đánh qua ta mới được. Muốn động gia chủ, trước được đánh qua chúng ta mới được." Còn thường một đám hộ viện gia đình cùng hô lên. Một đám hộ viện gia đình tiếng la rất nhanh liền hấp dẫn chung quanh đại lượng bách tính vây xem. Mà Lý phủ nội bộ, Lý Vạn Toàn đã sớm biết được chính mình con rể bị Trương Đào dẫn người cản đường tin tức. Hắn lúc này vừa vặn đi vào Lý phủ ngoài cửa mặt, gặp được cái này một lệnh hắn kinh ngạc một màn. Lý Vạn Toàn không nghĩ tới hạ nhân bọn này thủ hạ trung thành như vậy hộ chủ, cũng dám công nhiên khiêu khích huyện lệnh nhi tử Trương Đào. Giờ phút này, Lý Vạn Toàn cảm thấy mình con rể này quả nhiên là ưu tú bất phàm, có thể đưa tay hạ bồi dưỡng trung thành như vậy hộ chủ, đủ thấy ngự dưới có phương. Lý Vạn Toàn vốn là muốn tiến lên giải quyết việc này, hiện tại hắn lại muốn nhìn một chút hạ nhân xử lý như thế nào việc này, thế là liền tại cửa ra vào làm của chúng. Nhìn thấy một đám hộ viện gia đình trung tâm biểu hiện, hạ nhân không khỏi lần nữa hài lòng gật gật đầu. "Trương thiếu đúng không? Đầu tiên ta là không có chủ động tạo phản dự định, mặc dù ta là một giới bình dân, nhưng ta xưa nay không chủ động gây chuyện, cũng không sợ sự tình. Trương thiếu ngươi nếu là tiếp tục khinh người quá đáng lời nói, như vậy đằng sau xảy ra tất cả không thể không chuyện, đều là ngươi bức ta. Bây giờ Triệu quốc ngoại bộ chiến sự không ngừng, nếu là việc này làm lớn chuyện, tin tức truyền vào Triệu quốc vương đô, ngươi cảm thấy phụ thân ngươi huyện lệnh chi vị còn có thể hay không giữ được đâu. Ta tại Triệu quốc vương đô cũng là nhận biết mấy cái bằng hữu, cho nên Trương thiếu ngươi tại động thủ trước đó, cần phải hiểu rõ động thủ hậu quả." Hạ nhân nói xong vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem Trương Đào, trong mắt không có chút nào e ngại chi ý. "Trương Mạn Phúc Lợi chương 99, giờ phút này ngươi thật là đẹp. Chương 99, giờ phút này ngươi thật là đẹp." Nghe thấy hạ nhân cũng dám uy hiếp chính mình, Trương Đào trong lòng nhất thời tức giận không thôi. Tại Bình An huyện cái này một mẫu ba phần đất, hắn khi nào nhận qua loại này uy hiếp, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, hắn hận không thể lập tức liền đem hạ nhân tháo thành tăng khối. Nhưng nhìn xem ngăn khuất hạ nhân trước người 36 tên hộ viện gia đình, Trương Đào vẫn là cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, không có xúc động để cho người ta động thủ. Nếu là mình thật nhường gia đình cùng đối phương xảy ra xung đột, chuyện này làm lớn, lại thêm chung quanh còn có nhiều như vậy bách tính vây xem, đằng sau thật đúng là không tốt kết thúc. Đứng tại Lý phủ cổng, Lý Vạn Toàn nhìn thấy hạ nhân dăm ba câu liền trấn nhiếp rồi Trương Đào, trong lòng nhất thời đối hạ nhân không khỏi coi trọng hai mắt. Hắn biết lúc này nên chính mình ra ngoài hòa giải, thế là liền lập tức chạy chậm tiến lên, đi vào Trương Đào phía trước cười làm lành mở miệng: "Trương thiếu, hôm nay là tiểu nữ xuất giá ngày vui, mong rằng Trương thiếu xem ở ta cùng lệnh tôn ngày bình thường quan hệ không tệ trên mặt mũi, không nên làm khó ta con rể này." Trương Đào nghe vậy lập tức phẫn nộ hừ lạnh một tiếng: "Hừ, Lý lao đầu, bản thiếu phụ thân ngày bình thường không ít chiếu cố ngươi, hơn nữa ngươi cũng biết bản thiếu ưa thích huyền cơ muội muội, ngươi vì sao còn muốn đưa nàng gả cho người khác?" Lý Vạn Toàn nghe vậy trong lòng không khỏi cười lạnh: "Liên ngươi cái này thai to mặt lớn bộ dáng, lại thêm ngươi hoa hoa công tử tính cách, lão tử làm sao có thể đem nữ nhi gả cho ngươi?" Lý Vạn Toàn trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại là một phen khác lý do thoái thác: "Ai nha Trương thiếu, ta cũng rất muốn đem huyền cơ gả cho ngươi, nhưng làm sao huyền cơ nàng chết sống không đồng ý ta liền cái này một cái nữ nhi bà bối, ta là đánh không được, chửi không được, ta cũng không làm gì được hắn. Huyền cơ nàng điêu ngoa tùy hứng, lại yêu múa thương làm đồng, không thích hợp Trương thiếu ngươi. Trương thiếu, ngươi điều kiện tốt như vậy, về sau nhất định có thể gặp phải tốt hơn nữ hải." "Thứ Lý lao đầu, ngươi thiếu cùng bản thiếu giả bộ ngớ ngẩn, đã ngươi như thế không biết tốt xấu, tình nguyện đem nữ nhi gả cho như thế một cái nhà quê, cũng không nguyện ý gả cho bản thiếu, về sau ngươi trưởng phong tiêu cục tại Bình An huyện đừng nghĩ tốt hơn." Trương Đào nói xong lại nhìn về phía hạ nhân phẫn nộ nói rằng: "Tiểu tử thúi, ngươi cho bản thiếu chờ lấy, hôm nay việc này còn chưa xong. Phía sau ngươi tuyệt đối không nên rơi vào bản thiếu trong tay, nếu không bản thiếu chắc chắn để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong." Trương Đào nói xong cũng phẫn nộ mang theo 20 nhiều thủ hạ rời đi. Chung quanh quần chúng vây xem nhìn thấy Trương Đào kinh ngạc rời đi, nhao nhao kinh ngạc không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới ngày bình thường làm mưa làm gió Trương Đào cũng sẽ có kinh ngạc thời điểm. Bên này Lý Vạn Toàn nhìn thấy Trương Đào rời đi, trong lòng nhất thời thở dài một hơi. "Hiền tế a, để ngươi bị sợ hãi, đều do vi phụ hai ngày trước không có sớm nhắc nhở ngươi Trương Đào cái này việc sự tình. Còn tốt ngươi hôm nay đón dâu mang người nhiều, lại thêm ngươi những này gia đình cũng rất trung tâm. Này mới khiến Trương Đào kinh ngạc rời đi, không phải hôm nay còn có chút phiền toái." Hạ nhân nghe vậy lập tức khoát tay áo: "Không có việc gì, nhạc phụ đại nhân, một cái ngang ngược càn rỡ hoàn khố con ông cháu cha mà thôi. Bằng vào ta thực lực hôm nay, cái này Trương Đào còn không thể làm gì ta." Nghe thấy hạ nhân nói như thế tử, Lý hoàn toàn không khỏi hài lòng gật gật đầu. Hiền tế a, Trương Đào đã rời đi, ngươi mau theo ta vào phủ đem viện cơ đón về a, miễn cho trễ giờ lại phức tạp. Lý Vạn Toàn nói xong cũng nhanh chóng quay người trong triều phủ đi đến, hạ nhân thấy thế vội vàng dẫn người đuổi theo. Đi vào Lý phủ cổng, hạ nhân nhường một đám hộ viện gia đình tại cửa ra vào chờ, chính mình thì đi theo Lý Vạn Toàn tiến vào Lý phủ. Lý Vạn Toàn nguyên bản còn muốn chờ hạ nhân tới, cùng hắn ở phòng khách nhiều trò chuyện một hồi. Nhưng bây giờ ra Trương Đào cái này việc sự tình, hắn liền trực tiếp mang theo hạ nhân đi vào trong hậu viện. Hiền tế a, nguyên bản vi phụ muốn cho ngươi nhiều của hồi môn một chút gia đình cùng nha hoàn, nhưng là ta nghe lão Triệu nói ngươi trang viên hiện tại không thiếu nha hoàn cùng gia đình. Vậy cái này 5000 lượng ngân phiếu liền xem như luyện cơ đồ cưới. Lý Vạn Toàn nói xong cũng từ trong ngực móc ra một chồng ngân phiếu đưa cho hạ nhân. Đa tạ nhạc phụ đại nhân. Hạ nhân nói xong cao hứng tiếp nhận ngân phiếu thu vào trong ngực. Hạ nhân à, vi phụ ta chỉ như vậy một cái nữ nhi bà bối, hiện tại đem nàng gả đi, vi phụ thật là có điểm không nỡ, hy vọng ngươi về sau thật tốt đãi nàng, đừng cho nàng chịu ủy khuất. Lý Vạn Toàn nói xong nháy mấy lần có chút ướt át hốc mắt. Nhạc phụ đại nhân, ta nhất định sẽ thật tốt che chở Uyển Cơ, sẽ không để cho nàng chịu bất kỳ ủy khuất gì. Hạ nhân vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Lý Vạn Toàn nghe vậy vui mừng gật gật đầu, lập tức đối với mình nữ nhi bảo bối bên ngoài phòng hai tên nha hoàn vẫy vẫy tay. Hai tên nha hoàn thấy thế vội vàng đẩy cửa vào, chỉ chốc lát sau liền bị một thân tân nương hồng trang Lý Uyển Cơ ra gian phòng, đằng sau còn đi theo thiếp thân nha hoàn Thải Hoàn. Hạ nhân a, ngươi mau dẫn lấy Uyển Cơ các nàng trở về đi. Vi phụ đi trước phòng khách chiêu đãi hảo hữu đi. Lý Vạn Toàn nói xong cũng lập tức quay người rời đi hậu viện. Hạ nhân thấy thế biết cha vợ không nợ nữ nhi, lập tức cũng không có nhiều nói cái gì, trực tiếp mang theo Lý Uyển Cơ cùng ba tên nha hoàn hướng bên ngoài phủ đi đến. Sau nửa canh giờ, hạ nhân mang theo đón dâu đội ngũ về tới chính mình ngoài trang viên mặt. Hạ nhân cưỡi tại trên lưng ngựa không có lập tức xuống ngựa, mà là nhìn xem một đám hộ viện gia đình chậm rãi mở miệng. Các vị, các ngươi hôm nay biểu hiện làm ta phi thường hài lòng, mỗi người ban thưởng một tháng lương tháng, mặt khác cho các ngươi thêm đồ ăn ba ngày. Nghe thấy hạ nhân cho bọn họ mỗi người ban thưởng một tháng lương tháng, còn cho bọn hắn thêm đồ ăn ba ngày, một đám hộ viện gia đình lập tức cao hứng không thôi. Hạ nhân lập tức nhường bọn gia đình đi bên cạnh đất trống tiếp tục huấn luyện, mà chính hắn thì mang theo Lý Uyển Cơ cùng ba tên nha hoàn hướng về sau viện đi đến. Tiến vào hậu viện, tứ nữ đều bị ghé vào trong lương đình ngủ gật bạch hổ giật nảy mình. Tại hạ nhân trấn an và giải thích phía dưới, tứ nữ mới dần dần hòa hoãn lại. Vừa tiến vào nhà chính, Triệu Linh Nhi cùng Triệu Tuyết Nhi tỷ muội hai người nhìn thấy Lý Uyển Cơ liền lập tức tiến lên đón. "Uyển Cơ muội muội, không nghĩ tới ngươi cũng gả cho phu quân, về sau chúng ta lại có thể cùng nhau đùa giỡn, ta thật sự là thật là vui." Triệu Linh Nhi cao hứng nói. Lý Uyển Cơ nghe vậy cao hứng gật gật đầu, "Ừ. Linh Nhi tỷ tỷ, Tuyết Nhi tỷ tỷ, có thể lại cùng các ngươi cùng một chỗ chơi đùa, ta cũng rất vui vẻ chứ." Phu quân, ta cùng muội muội trước mang Uyển Cơ muội muội các nàng đi trong phòng nói một lát thì thầm. Triệu Linh Nhi nói xong cũng cùng Triệu Tuyết Nhi một tả một hữu lôi kéo Lý Uyển Cơ, mang theo ba tên nha hoàn rời đi nhà chính. Thời gian nhoáng một cái, dạ mạc lặng yên giáng lâm. Ăn xong cơm tối, tắm rửa xong, hạ nhân vẻ mặt cao hứng đi vào Lý Uyển Cơ gian phòng bên trong. Nhìn thấy Lý Uyển Cơ giờ phút này người mặc tân nương hồng trang, đầu đội đỏ khăn cô dâu ngồi ngay ngắn ở giường biên giới. Hạ nhân vội vàng không kịp chờ đợi đi vào Lý Uyển Cơ trước người, nhẹ nhàng xốc lên nàng đỏ khăn cô dâu. Lý Uyển Cơ nhan trị cùng tư thái vốn là hạ nhân hiện tại tất cả mỹ tiểu thê ở trong xếp số 1, lại thêm hôm nay tân hôn tỉ mỉ cách ăn mặc, hạ nhân không khỏi nhìn vào mê. Sướng sở mấy giây sau, hạ nhân không khỏi mở miệng tán dương. "Uyển Cơ muội muội, giờ phút này ngươi thật là đẹp." Hạ nhân nói xong không khỏi tại trên trán nàng hôn lấy một chút. Chương mặt phúc lợi chương 100, để người ta nghỉ ngơi một chút a. Chương 100, để người ta nghỉ ngơi một chút a. "Uyển Cơ muội muội, chúng ta đi qua uống rượu giao bôi a." Hạ nhân nói xong cũng dắt Lý Uyển Cơ tay nhỏ đi vào trong phòng bên cạnh bàn. Hắn bưng lên một chén sớm chuẩn bị tốt rượu đưa cho Lý Uyển Cơ, tiếp lấy chính mình lại bưng một chén rượu lên, cùng nàng tay nắm tay uống lên rượu ra bôi. Uống xong rượu ra bôi, hạ nhân liền lôi kéo Lý Uyển Cơ trở lại giường bên cạnh ngồi xuống. "Uyển Cơ muội muội, mấy ngày nay ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi, hôm nay cuối cùng đem ngươi lấy về nhà." Hạ nhân nói xong cũng một tay lấy Lý Uyển Cơ kéo vào trong ngực của mình. "Phu quân, mấy ngày nay trong nhà ta cũng rất muốn ngươi." Lý Uyển Cơ nói xong vẻ mặt thẹn thùng nhìn xem hạ nhân. "A, vậy sao? Kia Uyển Cơ muội muội ngươi là có mơ tưởng ta đây. Nhường phu quân ta thật tốt cảm thụ một chút." Hạ nhân nói xong cũng túi đầu xích lại gần Lý Uyển Cơ môi anh đảo, tại khoảng cách 1 cm chỗ ngừng lại. Hạ nhân biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, muốn để Lý Uyển Cơ chủ động biểu đạt có nhiều tưởng niệm. Lý Uyển Cơ thấy thế trực tiếp kéo lại hạ nhân cổ, chủ động hôn lên hạ nhân, cũng mở ra nàng cái miệng anh đảo nhỏ nhắn. Cảm nhận được Lý Uyển Cơ chủ động, hạ nhân lập tức cũng ôm sát nàng bờ eo thon, nhiệt liệt đáp lại. Hai người kích hôn hơn 10 phút, có chút không thở được, mới chậm rãi răng môi tách rời, ngô đức tơ còn liền. Nhìn trước mắt mỹ lệ Lý Uyển Cơ, hạ nhân cảm thấy mãi mãi cũng thân không đủ dường như, hắn hít thở sâu một hơi. Tiếp lấy lại nặng nề hôn lên. Hệ thống, đốt. Kiểm tra tới túc chủ lần nữa cưới vợ độc phòng, ban thưởng túc chủ thép tinh trường thương 10000 đem ban thưởng túc chủ lục phẩm võ học bá vương thương pháp, bá vương thương pháp hệ thống trực tiếp quán đỉnh, túc chủ không cần học tập, ban thưởng túc chủ bá vương thương một thanh, trọng 128 cân. Ban thưởng đã cất giữ tới hệ thống không gian bên trong, túc chủ có thể tùy thời bằng ý niệm lấy dùng. 40 phút sau, hạ nhân vẻ mặt cao hứng, hài lòng ngồi dựa vào đầu giường, hắn đem Lý Uyển Cơ cưng chiều kéo, tay phải không ngừng tại nàng thân thể mềm mại bên trên du tẩu. Bởi vì Lý Uyển Cơ từ nhỏ tập võ nguyên nhân, dẫn đến thân thể của nàng đoạn non mềm bên trong mang một ít gấp chất, hạ nhân sở lấy liền có loại yêu thích không buông tay cảm giác. Lý Huyền Cơ mang cho hạ nhân cảm giác hạnh phúc là cho đến trước mắt, cái khác mỹ tiểu thê không cách nào so sánh. Vừa nghĩ tới Lý Huyền Cơ lần này cho mình giải tỏa như thế phần thưởng phong phú, hạ nhân không nhịn được tại trên trán nàng cưng chiều hôn lấy một chút. 10.000 đem phép tinh trường thương có thể để cho mình tổ kiến một chi vạn người trường thương bộ binh. Mà lục phẩm võ học Bá Vương thương pháp cùng Bá Vương thương làm chính mình thực lực lại tăng lên một mảng lớn. Thừa dịp mình bây giờ vẫn còn hiền giả thời gian, hạ nhân lúc này ở trong lòng nhẹ giọng kêu gọi hệ thống. Hệ thống, ta yếu linh lấy lục phẩm võ học Bá Vương thương pháp. Hệ thống, tốt, tốt chủ, lập tức vì ngươi cấp cho ban thưởng. Hệ thống vừa nói xong, hạ nhân cũng cảm giác được trong đầu của chính mình nhiều hơn, rất nhiều Bá Vương thương pháp kỹ xảo sử dụng cùng kinh nghiệm. Trong đầu cẩn thận lãnh hội một chút Bá Vương thương pháp, hạ nhân trong lòng không khỏi cảm thán, cái này Bá Vương thương pháp quả thực bá đạo, cường hãn. Lý Huyền Cơ trước đó không phải hỏi chính mình sẽ hay không thương pháp sao? Bây giờ chính mình cũng coi là chân chính sẽ một môn lợi hại thương pháp, quay đầu có rảnh có thể đem Bá Vương thương pháp truyền thụ cho Lý Huyền Cơ. Bất quá đêm nay, chính mình cũng có thể nhường nàng thật tốt thể nghiệm một chút. Nghĩ tới đây, hạ nhân vẻ mặt cười xấu xa nhìn xem trong ngực Lý Huyền Cơ. Hắn không nói gì, mà là trực tiếp túi đầu hôn lên nàng kia ôn nhuận cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Bởi vì đối Lý Huyền Cơ sủng ái, hạ nhân cả đêm đều đang ngồi lấy nàng. Đối với của hồi môn nha hoàn thải hoàn, hạ nhân chuẩn bị chờ đêm mai lại đi gian phòng của nàng giải tỏa ban thưởng. Sáng sớm hôm sau, hạ nhân chậm rãi tỉnh lại, nhìn xem rúc vào trong lồng ngực của mình Lý Huyền Cơ, hắn vừa định lôi kéo Lý Huyền Cơ luyện công buổi sáng, mà Lý Huyền Cơ lúc này cũng vừa vặn tỉnh lại, nhìn thấy hạ nhân chuẩn bị cùng chính mình luyện công buổi sáng, nàng đội vàng sợ hãi đẩy ra hạ nhân. Phu quân, đều xưng lên, để người ta nghỉ ngơi một chút a. Nghĩ đến hạ nhân tối hôm qua điên cuồng, Lý Huyền Cơ trong lòng đã có ngọt ngào cũng có chút sợ hãi. Hạ nhân nghe vậy lập tức ngượng ngùng cười một tiếng, đương nhiên, hạ nhân nhớ tới trước đó hệ thống ban thưởng tôi thể cường thân đan. Lý Huyền Cơ là nhất phẩm võ giả, cái này tôi thể cường thân đan vừa vặn có thể cho nàng phục dụng, tăng cường thể chất của nàng. Nghĩ tới đây, hạ nhân vội vàng đem bàn tay tiến treo ở đầu giường trong quần áo, theo hệ thống trong không gian lấy ra một quả tôi thể cường thân đan. Huyền Cơ muội muội, ngươi đem cái này tôi thể cường thân đan ăn, nó có thể cải thiện tăng cường thể chất của ngươi. Hạ nhân nói xong cũng đem tôi thể cường thân đan nhét vào Lý Huyền Cơ miệng bên trong. Đối với hạ nhân lời nói, Lý Huyền Cơ tự nhiên là tin tưởng, nàng lập tức liền đem tôi thể cường thân đan nuốt vào trong bụng. 3 phút sau, Lý Huyền Cơ cảm giác đại não một hồi sảng khoái tinh thần, cả người toàn thân tràn đầy lực lượng, đầy máu phục sinh. Phu quân, cái này tôi thể cường thân đan cũng quá thần kỳ. Ta cảm giác chính mình toàn thân đều dễ dàng không ít, cả người tràn đầy lực lượng, ta cảm giác thực lực của mình giống như đã tăng lên tới nhị phẩm võ giả. Lý Huyền Cơ vẻ mặt ngạc nhiên nói rằng. Hạ nhân nghe vậy vội vàng nhường hệ thống điều ra Lý Huyền Cơ thông tin cá nhân bảng. Nhân vật tính danh, Lý Huyền Cơ tuổi tác, 18 tuổi tu vi, nhị phẩm võ giả lực quyền, 578 cân thân phận, Lý phủ gia chủ Lý Vạn Toàn tiểu nữ nhi nhan trị cho điểm, 94 điểm đối tốc chủ độ thiệt cảm, 99 chiến đấu số lần, 8 nhìn thấy Lý Huyền Cơ phục dụng tôi thể cường thân đan sau, vậy mà thật tăng lên tới nhị phẩm võ giả, hạ nhân trong lòng cũng là thoáng có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ cái này tôi thể cường thân đan đối với võ giả cải thiện tăng lên hiệu quả càng tốt sao? Quay đầu phải tìm cơ hội thí nghiệm một chút. Huyền Cơ muội muội, ngươi xác thực đã tăng lên tới nhị phẩm võ giả thực lực, phục dụng tôi thể cường thân đan, chắc hẳn thân thể của ngươi hiện tại đã khôi phục đi. Hạ nhân nói xong vẻ mặt cười xấu xa nhìn xem Lý Huyền Cơ. Nhìn thấy hạ nhân vẻ mặt cười xấu xa biểu lộ, Lý Huyền Cơ lập tức thẹn thùng gật gật đầu. Hạ nhân thấy thế vội vàng vẻ mặt mừng rỡ ôm Lý Huyền Cơ, đối với nàng kia dịu dàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn trùng điệp hôn lên. Ngoài cửa đang chuẩn bị bưng nước đi vào phục thị hai người rửa mặt nha hoàn, nghe thấy trong phòng truyền đến thanh âm đánh nhau, vội vàng thẹn thùng dừng bước. Sau nửa canh giờ, hạ nhân cùng Lý Huyền Cơ hai người kết thúc luyện công buổi sáng. Sau đó tại nha hoàn phục thị hạ mặc quần áo rửa mặt, tiếp lấy đi vào nhà chính bên trong hưởng dụng bữa sáng. A, Huyền Cơ muội muội, ngươi trên mặt làn da thế nào lập tức biến như thế bóng loáng nước nhuận? Triệu Linh Nhi vẻ mặt kinh ngạc nói. Đúng nha, Huyền Cơ muội muội, ngươi hôm nay buổi sáng làn da biến bóng loáng nước nhuận rất nhiều. Triệu Tuyết Nhi vội vàng phụ hòa nói. Còn lại chúng nữ nghe vậy cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Lý Huyền Cơ, chờ đợi câu trả lời của nàng. Trương Mạt phúc lợi, gấp đôi khoái hoạt, lao thiết nhóm xem hết nhớ ký thúc canh, là yêu phát điện đến một đợt, cảm tạ duy trì. Chương 101, đây hết thảy đều là phu quân công lao rồi. Chương 101, đây hết thảy đều là phu quân công lao rồi. Lý Huyền Cơ biết đây là phục dụng tôi thể cường thân đan hiệu quả, nhưng thấy chúng nữ đối với cái này giống như cũng không cảm kích. Chẳng lẽ phu quân không có cho Linh Nhi tỷ tỷ và Tuyết Nhi tỷ tỷ các nàng phục dụng, cũng chỉ cho ta một người phục dụng sao? Nghĩ tới đây, Lý Huyền Cơ trong lòng nhất thời mừng thầm không thôi. Phu quân độc sủng một mình ta, phu quân đối ta thật tốt. Lý Huyền Cơ trong lòng đối hạ nhân độ thiện cảm lập tức trực tiếp tăng lên tới 100. Linh Nhi tỷ tỷ, Tuyết Nhi tỷ tỷ, đây hết thảy đều là phu quân công lao rồi. Lý Huyền Cơ vẻ mặt thẹn thùng nói, nàng cũng không có nói ra là phục dụng tôi thể cường thân đan hiệu quả, mà là hàm hồ đẩy lên hạ nhân trên thân. Chúng nữ nghe vậy tất cả đều vẻ mặt ý cười nhìn về phía hạ nhân, nghĩ đến tối hôm qua hai người náo ra động tĩnh, chúng nữ trên mặt đều là lộ ra thần sắc hâm mộ. Đặc biệt là Lâu Kim Liên, bởi vì mang thai nguyên nhân, nàng đều rất lâu không có cùng hạ nhân thân mật qua. Ăn xong điểm tâm, hạ nhân đi vào nhà chính bên ngoài, đưa tay từ trong ngực móc ra một thanh lúa mì vẩy vào trong nội viện. Rất nhanh năm con tiểu ma tức liền theo trên đầu tường bay đến trong nội viện mổ thức dậy bên trên lúa mì lên. Lúc này, Bạch Hổ đi vào hạ nhân bên người tại trên đùi hắn cọ sát lên. "Chủ nhân, đêm nay ta muốn ăn thịt nướng." "Tốt, Tiểu Bạch, ban đêm ta nhường đầu bếp cho ngươi nướng đầu lợn rừng." Hạ nhân nói xong lập tức cưng chiều vuốt vuốt Bạch Hổ lông xù đầu to. Bạch Hổ rất là hưởng thụ hạ nhân xoa nắn, không ngừng dùng thân thể cọ lấy hạ nhân ủi. Cùng Bạch Hổ vui đùa một hồi, hạ nhân nhớ tới tối hôm qua hệ thống ban thưởng bá vương thương, thế là hắn liền tới bên cạnh một gian phòng trống bên trong, đem nó theo hệ thống trong không gian lấy ra, tiếp lấy cầm bá vương thương đi vào trong hậu viện trên đất trống quan sát tỉ mỉ lên. Chỉ thấy bá vương thương vào tay nặng nề, dài ước chừng một trượng ba thước, thân thương bày biện ra một loại thâm thủy u ám màu mực. Dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo chống phản quang, nhìn qua liền không giống bình thường sát thương, cho người ta một loại nặng nề cảm giác áp bách. Đầu thương là ba mũi hai lưỡi đao kiểu dáng, mũi nhọn như băng, mơ hồ có hàn quang lưu chuyển. Cán thương trung bộ quấn lấy một tầng màu đỏ sẫm cá mập da, phòng hoạt lại hút mồ hôi, nắm lấy đi xúc cảm cực dai. Làm người khác chú ý nhất là đuôi thương, khảm nạm lấy một cái to bằng miệng chén thanh đồng sư thủ. Không hổ là bá vương thương, chỉnh thể cho người ta một loại uy vũ khí phách cảm giác. Hạ nhân thử nghiệm uy vũ hai lần bá vương thương, phát hiện 128 cân nặng bá vương thương, chính mình lại có thể vùng vẫy tự nhiên. Hắn lập tức cao hứng hai tay cầm súng, dựa theo trong đầu ký ức bắt đầu luyện tập lên bá vương thương pháp. Hạ nhân luyện tập bá vương thương pháp độc tĩnh, rất nhanh liền đưa tới nhà chính bên trong chúng nữ chú ý, nhao nhao đi vào ngoài phòng quan sát. Nhìn thấy phu quân của mình đang luyện tập như thế cương mãnh bá đạo thương pháp, chúng nữ trong mắt đều lộ ra hoa si ánh mắt. Đặc biệt là Lý Uyển Cơ nhìn thấy bộ này bá vương thương pháp, trong mắt càng là mắt nổi đom đóm. Tại hạ nhân một lần diễn luyện kết thúc sau, Lý Uyển Cơ liền trước tiên đi vào hạ nhân bên người, hai tay kéo lại cánh tay của hắn lúng lịu mở miệng. "Phu quân, không nghĩ tới ngươi sẽ còn lợi hại như vậy thương pháp, người ta muốn học, ngươi dạy một chút ta có thể chứ?" Hạ nhân nghe vậy cười gật gật đầu, "Đương nhiên có thể." Nguyên bản liền chuẩn bị chờ Uyển Cơ mọi người gà tới, tìm cơ hội thích hợp dạy ngươi. Nghe thấy hạ nhân nói như thế tử, Lý Uyển Cơ lập tức cao hứng không thôi. "Phu quân, vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu a?" Lý Uyển Cơ nói xong cũng lập tức đi vào một bên giá vũ khí từ bên trên gỡ xuống một cây trường thương. Hạ nhân thấy thế liền từ bá vương thương pháp bên trong chọn lựa 6 thức, thích hợp Lý Uyển Cơ tu luyện chiêu thức bắt đầu dạy học lên. Một bên chúng nữ thấy một màn này nhao nhao không ngừng hâm mộ. Trong lòng đều than tiếc các nàng không biết võ nghệ. Sau nửa canh giờ, hạ nhân giáo thụ hoàn tất, hắn liền nhường Lý Uyển Cơ tự hành luyện tập. Mà hắn thì đem bá vương thương thu vào, bồi tiếp còn lại mỹ tiểu thê tại hậu viện bên trong chất lên người tuyết cùng ném tuyết. Thời gian nhoáng một cái, dạ mạc lặng yên giáng lâm. Ăn xong cơm tối, tắm rửa xong, hạ nhân liền tới nha hoàn thải hoàn trong phòng. Nha hoàn thải hoàn kỳ thật đã sớm chuẩn bị tâm lý kỹ càng đêm nay hầu hạ hạ nhân, nhưng giờ phút này nhìn thấy hạ nhân đi vào phòng, trong lòng của nàng vẫn là thẹn thùng khẩn trương không thôi. Nha hoàn thải hoàn vội vàng thẹn thùng cúi đầu xuống, hai tay thỉnh thoảng xoa nắn ấy. Hạ nhân thấy thế lập tức nhếch miệng cười một tiếng, lập tức đi vào thải hoàn bên người ngồi xuống. Vì làm dịu nha hoàn thải hoàn thẹn thùng cùng khẩn trương, hạ nhân đầu tiên là mở miệng cùng nàng bắt đầu giao lưu. "Thải hoàn, đi vào sơn trang đã quen thuộc chưa?" Nha hoàn thải hoàn nghe vậy thẹn thùng gật gật đầu, "Ân, cô gia, tại sơn trang thật thói quen, các phu nhân đều rất nhiệt tình, đối ta rất tốt." "Vậy là tốt rồi, về sau tại sơn trang có chuyện gì nhớ kỹ nói với ta, hôm nay ta luyện thương luyện cánh tay cùng bả vai có chút đau nhức, thải hoàn ngươi giúp ta đấm bóp một chút." Hạ nhân nói xong trực tiếp nằm trên giường. Nghe thấy hạ nhân nói cánh tay cùng bả vai có chút đau nhức, nha hoàn thải hoàn vội vàng chi kỷ ngồi vào trên giường bắt đầu cho hạ nhân đấm bóp. Hạ nhân một bên hưởng thụ lấy nha hoàn thải hoàn xoa bóp, một bên thỉnh thoảng đưa tay treo chọc một chút nàng. Ấn ước chừng 10 phút thời gian, nha hoàn thải hoàn liền bị hạ nhân kéo vào trong ngực của hắn. Lấy tên đẹp có qua có lại, hắn cũng phải giúp nàng đấm bóp một chút. Chỉ chốc lát sau, nha hoàn thải hoàn liền bị hạ nhân ấn duyên dáng gọi to liên tục. Nhìn thấy thải hoàn gương mặt xinh đẹp đã hiện đầy đỏ ửng, hạ nhân trực tiếp một thanh ôm sát nàng bờ eo thon, đối với nàng kia ôn nhuận cái miệng anh đào nhỏ nhắn trùng điệp hôn lên. "Hệ thống, đốt. Kiểm tra tới túc chủ lần nữa cưới vợ động phòng, ban thưởng túc chủ ngũ phẩm võ giả tu vi, ban thưởng túc chủ khoai tây 3000 cân, ban thưởng túc chủ phòng đâm phục 500 bộ, ban thưởng đã cất giữ tới hệ thống không gian bên trong, túc chủ có thể tùy thời bằng ý niệm lấy dùng." Sau nửa canh giờ, hạ nhân vẻ mặt cao hứng, hài lòng ngồi dựa vào đầu giường bên trên. Không nghĩ tới lần này vậy mà giải tỏa ngũ phẩm võ giả tu vi, thực lực của mình lại lần nữa đạt được tăng lên. 3000 cân khoai tây cùng 500 bộ phòng đâm phục cũng là coi như không tệ vật tư chiến lược. Từ khi thức tỉnh hệ thống đến nay, chính mình không ngừng cưới vợ thu hoạch được hệ thống ban thưởng. Trong khoảng thời gian này, mình đã tích lũy đại lượng sinh hoạt vật tư cùng vật tư chiến lược, nhưng trước mắt thủ hạ nhân số vẫn là quá ít một chút, nhóm đầu tiên huấn luyện bộ đội đặc chủng nhân số mới chỉ có 228 người. Nếu là gặp phải trọng đại nguy cơ hoặc là vạn người quy mô chiến tranh, chính mình chút người này tay vẫn còn có chút không đáng chú ý thừa dịp mùa đông này, chính mình còn phải lại nhiều huấn luyện một chút lợi hại thủ hạ, tiến hành nhân tài dự trữ mới được. Chính mình sơn trang còn có thể dung nạp xuống 80 người tả hữu, ngày mai lại vào thành mua một số võ giả nô lệ trở về tiến hành huấn luyện. Thu hồi tâm tư, hạ nhân vội vàng ở trong lòng nhẹ giọng kêu gọi lên hệ thống. "Hệ thống, nhận lấy ngũ phẩm võ giả tu vi." "Hệ thống, tốt, túc chủ, lập tức vì ngươi cấp cho ban thưởng." Hệ thống vừa nói xong, hạ nhân cũng cảm giác thể nội dâng lên trận trận dòng nước ấm, giống như tại rửa sạch tứ chi bách hải của hắn. Thể nội phát sinh biến hóa rõ ràng, loại cảm giác này ước chừng kéo dài hơn 30 giây liền biến mất. Chương mặt phúc lợi chương 102, ba tên đã từng đi lính nô lệ chương 102, ba tên đã từng đi lính nô lệ cảm nhận được trong cơ thể mình hiện tại tràn đầy lực lượng, hạ nhân trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. "Cô gia, sự tình gì để ngươi vui vẻ như vậy a?" Trong ngực nha hoàn thải hoàn ngửa đầu vẻ mặt hiếu kỳ hỏi. Hạ nhân nghe vậy lập tức lấy lại tinh thần, nhìn xem trong ngực nha hoàn thải hoàn lập tức cười hắc hắc. "Hắc hắc, đương nhiên là nhỏ thải hoàn ngươi để cho ta vui vẻ như vậy nha." Hạ nhân nói xong cũng trực tiếp túi đầu hôn lên thải hoàn cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Sáng sớm hôm sau, hạ nhân chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy thải hoàn vẫn còn ngủ say ở trong. Hắn cũng không có quấy rầy nàng, mà là chậm rãi bước ra rời đi ổ chăn, lặng lẽ đi vào sát vách Lý Huyền Cơ gian phòng cùng nàng cùng một chỗ luyện công buổi sáng lên. Ăn xong điểm tâm, hạ nhân đi vào tiền viện, nhìn thấy Dương Sơn Thủy đang chuẩn bị mang theo một đám hộ viện gia đình ra ngoài trang biên mặt huấn luyện. Hạ nhân muốn thử một lần tôi thể cường thân đan hiệu quả, thế là liền ngay cả gọi lớn ở Dương Sơn Thủy. "Sơn Thủy, ngươi trước lưu lại, ta tìm ngươi có việc, những người còn lại đi đầu ra ngoài huấn luyện." Dương Sơn Thủy nghe vậy vội vàng dừng bước lại xoay người lại tới hạ nhân bên người. "Gia chủ, ngài gọi ta lưu lại là có chuyện gì đâu?" Hạ nhân nhìn thấy một đám hộ viện gia đình đã ra khỏi trang viên, liền đưa tay từ trong ngực xuất ra một quả tôi thể cường thân đan đưa cho Dương Sơn Thủy. "Sơn Thủy, đây là tôi thể cường thân đan, sau khi phục dụng có thể cải thiện tăng cường thể chất của ngươi." Dương Sơn Thủy nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc nhìn hạ nhân, trong lòng đối hạ nhân nói lời là không có chút nào hoài nghi, đội vàng tiếp nhận đan dược ném vào miệng bên trong ăn vào. Hơn 30 giây sau, Dương Sơn Thủy lập tức trên mặt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi biểu lộ. Hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình hiện tại tràn đầy lực lượng, thực lực của mình tăng lên rất nhiều. Nhìn thấy hạ nhân vậy mà bỏ được cho chân quý như vậy đan dược cho mình phục dụng, Dương Sơn Thủy vội vàng hướng lấy hạ nhân quỳ xuống. "Nhiều tạ gia chủ ban thưởng tiên đan, lần này tái tạo tri ân, tiểu nhân suốt đời khó quên." Dương Sơn Thủy nói xong cũng cảm kích đối hạ nhân dập đầu xuống dưới. Hạ nhân thấy thế liền tranh thủ Dương Sơn Thủy từ dưới đất đỡ lên. "Sơn Thủy, không cần khách khí như thế, chỉ cần ngươi về sau trung tâm làm việc cho ta, sau này không thể thiếu chỗ tốt của ngươi." Hạ nhân nói xong liền ở trong lòng nhường hệ thống điều ra Dương Sơn Thủy thông tin cá nhân bảng. Nhân vật tính danh: Dương Sơn Thủy, độ trung thành 100 tu vi, tứ phẩm võ giả lực quyền, 1375 cân trí lực, 51 thống soái, 52 chính trị, 30. Nhìn thấy tôi thể cường thân đan trực tiếp nhường Dương Sơn Thủy thực lực tăng lên một cái cấp bậc, hạ nhân trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. Xem ra cái này tôi thể cường thân đan đối với võ giả thực lực tăng lên hiệu quả càng thêm rõ rệt. "Sơn Thủy, ngươi đi ra ngoài trước mang mọi người huấn luyện a." Mặt khác đem Vương Tiểu Long cùng Lâu Gia huynh đệ 4 người gọi tiền đến. "Tốt, gia chủ." Dương Sơn Thủy nói xong lập tức cao hứng quay người đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Vương Tiểu Long, Vương Tiểu Hổ, Lâu Tiểu Hải, Lâu Tiểu Xuyên 4 người liền đi tới tiền viện bên trong. Trong khoảng thời gian này, 4 người đều rất cố gắng đang huấn luyện tăng thực lực lên, bây giờ 4 người đã toàn bộ là nhất phẩm võ giả. Hạ nhân liền xuất ra 4 khỏa tôi thể cường thân đan nhường 4 người phục dụng, không có gì bất ngờ xảy ra, 4 người nhao nhao tăng lên đến nhị phẩm võ giả. Cảm nhận được tự thân phát sinh biến hóa cùng thực lực tăng lên, 4 người trong lòng đối hạ nhân độ trung thành cũng tất cả đều tăng lên tới 100. Hạ nhân thấy thế trong lòng nhất thời hài lòng không thôi. Lập tức liền nhường 4 người ra ngoài bên ngoài tiếp tục huấn luyện, mà chính hắn thì đến tới chuồng ngựa điều khiển xe ngựa hướng Bình An huyện mà đi. Sau nửa cách giờ, hạ nhân điều khiển xe ngựa đi tới Bình An huyện thành tây người môi giới cổng. Người môi giới bên trong trung niên nha lang nhìn thấy hạ nhân lại tới mua sắm nô lệ, vội vàng trước tiên liền ra đón. "Công tử, ngài lại tới rồi. Ngài lần này là muốn mua sắm nô lệ vẫn là nha hoàn đâu?" "Nha lang, ta lần này vẫn là tới mua nô lệ, bất quá lần này ta mua sắm nô lệ yêu cầu có chút cao, ta chỉ cần võ giả nô lệ võ giả phẩm cấp càng cao càng tốt. Đem ngươi người môi giới bên trong tất cả võ giả nô lệ toàn bộ gọi vào bên ngoài trong sân để cho ta chọn lựa, ngoài ra ta còn cần 4 tên biết làm cơm đầu bếp cùng 2 tên sẽ biết chữ tiên sinh kế toán." Hạ nhân nói thẳng ra nhu cầu của mình. Về phần hạ nhân còn muốn mua 4 đầu bếp nổi danh tử cùng 2 tên tiên sinh kế toán, là vì đằng sau bọn thủ hạ số gia tăng sớm làm chuẩn bị. "Công tử, ta người môi giới bên trong hiện tại võ giả nô lệ không nhiều, chỉ có 3 tên võ giả nô lệ, ngài theo ta tiến vào chọn lựa a." Trung niên nha lang nói xong cũng cao hứng đem hạ nhân nên tiến vào trong nội viện, tiếp lấy ngay lập tức hướng về sau viện đi đến. Chỉ chốc lát sau, Trung niên nha lang liền dẫn 9 tên nô lệ đi vào hạ nhân trước mặt vì hắn giới thiệu. "Công tử, bên phải 3 người này là võ giả nô lệ, phân biệt có tứ phẩm võ giả cùng tam phẩm võ giả cùng nhị phẩm võ giả thực lực, ở giữa 2 người này là sẽ biết chữ tiên sinh kế toán, bên trái 4 người này là đầu bếp." Nghe thấy trước mắt cái này 3 tên võ giả nô lệ ở trong lại có một gã tứ phẩm võ giả, hạ nhân trong lòng nhất thời mừng rỡ không thôi. Trước mắt 3 tên nô lệ đều thân thể cường tráng, cầm đầu đại hán càng là có 1m9 ra mặt thân cao. Hạ nhân vội vàng cao hứng ở trong lòng kêu gọi lên hệ thống. "Hệ thống, tranh thủ thời gian giúp ta mở ra 3 người này thông tin cá nhân bảng." "Hệ thống, tốt, tốt chủ, lập tức vì ngươi biểu hiện ra." Nhân vật tính danh: Lâm Động, độ trung thành, không tu vi, tứ phẩm võ giả lực quyền, 1281 cân trí lực, 55 thống soái, 62, tam lưu thống soái, chính trị, 32. Nhân vật tính danh: Tần Cung, độ trung thành, không tu vi, tam phẩm võ giả lực quyền, 987 cân trí lực, 47 thống soái, 57 chính trị, 36. Nhân vật tính danh: Trương Khuê, độ trung thành, không tu vi, nhị phẩm võ giả lực quyền, 728 cân trí lực, 45 thống soái, 53 chính trị, 39. Tra xét xong 3 người thông tin cá nhân bảng, hạ nhân trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. Nhìn xem 3 người trên thân phát tán đi ra khí tức không giống võ giả tầm thường, thế là liền đối với bên người nha lang hỏi thăm về 3 người lai lịch. "Nha lang, 3 người này trước đó là làm cái gì? Tại sao lại trở thành nô lệ?" "Về công tử, cái này Lâm Động trước đó là biên quan nhạn môn quan thủ thành phó tướng, Tần Cung cùng Trương Khuê là thân binh của hắn, cái này Lâm Động trước đó cùng hung nô địch tướng có thư lui tới, bị thủ thành chủ đem bắt được, phái người áp giải trở về triều đình. Triều đình nể tình 3 người bọn họ thủ thành nhiều năm có công, sau đem Lâm Động 3 người biếm thành nô tịch." Trung niên nha lang giải thích nói rằng, nghe thấy Lâm Động trước đó vậy mà tại biên quan làm qua thủ thành phó tướng, hạ nhân trong lòng nhất thời mừng rỡ không thôi. Lâm Động cùng Tần Khung cùng Trương Khuê 3 người cũng làm qua binh, mình nếu là có thể thu phục ba người này, đằng sau huấn luyện bọn này lính đặc chủng liền có dẫn đầu tướng lĩnh. Nha lang, bọn hắn 9 người ta muốn hết, ngươi tính một chút hết thảy cần bao nhiêu bạc? Nghe thấy hạ nhân lần nữa hào sảng mua xuống 9 người, trung niên nha lang lập tức cao hứng không thôi. Công tử, cái này Lâm Động mua xuống hắn cần tốn hao 100 lượng bạc, Tần Khung cùng Trương Khuê hai người phân biệt muốn 62 cùng 50 lượng bạc, còn thừa 6 người mỗi người 10 lượng bạc, tổng cộng là 270 lượng bạc. Chương mặt phúc lợi chương 103, ngẫu nhiên gặp Triệu Quốc thất công chúa chương 103, ngẫu nhiên gặp Triệu Quốc thất công chúa nha lang, ta đằng sau còn cần đại lượng võ giả nô lệ, võ giả phẩm cấp càng cao càng tốt, ngươi trong khoảng thời gian này giúp ta ở bên ngoài nhiều tìm kiếm một chút, có thích hợp võ giả nô lệ liền giúp ta mua về, đến lúc đó ngươi phái người đi Bình An huyện hướng đông 30 bên trong Vương gia thôn cho ta biết tới mua sắm. Hạ nhân nói xong cũng đưa tay từ trong ngực móc ra một chương 502 ngân phiếu đưa cho trung niên nha lang. Nha lang, nơi này là 500 lượng ngân phiếu, nhiều hơn bạc coi như làm là ta giao tiền đặt cọc. Nghe thấy hạ nhân còn cần đại lượng võ giả nô lệ, còn đưa 232 coi như tiền đặt cọc, trung niên nha lang vội vàng cao hứng tiếp nhận ngân phiếu. "Tốt, công tử, hai ngày này ta liền ra ngoài giúp ngươi tìm kiếm võ giả nô lệ. Vẫn quy củ cũ, để cho người ta nấu nước cho bọn họ tắm rửa, sớm nấu chút cháo cho bọn họ ăn, ta trễ giờ tới đón người." Hạ nhân nói xong cũng trực tiếp quay người hướng ngoài viện đi đến. Bởi vì rất nhiều ngày không có cho cha vợ Triệu Thành Quý Duyệt Lai tiểu lâu đơn nổi lầu đáy liệu đi qua, thế là hạ nhân liền điều khiển xe ngựa liền hướng Duyệt Lai tiểu lâu mà đi. Không bao lâu, hạ nhân liền điều khiển xe ngựa đi tới Duyệt Lai tiểu lâu trong hậu viện. Hạ nhân nhường hậu viện hỏa kế đem trong xe ngựa nổi lầu đáy liệu toàn bộ chuyển vào trong khu phòng, mà chính hắn thì đến tới quán rượu phía trước đại sảnh tìm cha vợ Triệu Thành Quý lấy tiền. Hạ nhân vừa tới quán rượu sân khấu, đã nhìn thấy ba tên quần áo hoa lệ, cầm trong tay trường kiếm nam tử, vây quanh chính mình cha vợ Triệu Thành Quý âm ý trường quý. Chúng ta thật là thật xa đặc biệt tới ăn các ngươi quán rượu nổi lầu, ngươi thế nào cũng muốn biện pháp cho chúng ta đưa ra một gian phòng đến, tiền không là vấn đề. Bên phải nhất tên nam tử kia ngang tàng nói rằng: ba vị công tử, thực sự thật không tiện, buổi trưa hôm nay tiểu lâu chúng ta phòng đã toàn bộ đặt trước kết thúc, nếu không các ngươi tại lầu một trong đại sảnh chấp nhận một chút. Triệu Thành Quý vẻ mặt tay này nói: vậy không được, chúng ta không phải bằng lòng ngồi trong đại sảnh. Lời mới vừa nói nam tử bất mãn nói. Hạ nhân thấy thế trong lòng suy đoán, ba người này đoán chừng là chúng quanh huyện thành nhà ai phú gia công tử ca. Đương nhiên, hạ nhân phát hiện không thích hợp địa phương, lời mới vừa nói tên nam tử kia thanh âm nghe tương đối thanh thúy. Đặc biệt là ba người cơ ngực lớn đều rất rõ ràng, so bình thường nam tử muốn sung mãn một chút. Mấu chốt nhất là ba người đều không có hầu kết. Nữ giả nam trang. Hạ nhân trong đầu trước tiên kịp phản ứng. Hắn lập tức cẩn thận hướng cải trang ăn mặc tam nữ nhìn lại, phát hiện tam nữ ngũ quan đều tương đối thanh tú, trên mặt làn da đều vô cùng trắng nõn. Đặc biệt là ở giữa nữ tử kia, ngũ quan dáng dấp đặc biệt xinh đẹp, mũi thon môi đỏ, xem xét chính là mỹ nhân bại hoại. Vì biết rõ ràng tam nữ thân phận cùng tò mò ba người nhan trị cho điểm, hạ nhân vội vàng ở trong lòng nhường hệ thống điều ra tam nữ thông tin cá nhân bảng. Nhân vật tính danh: Triệu Tương Nhi, tuổi tác 18 tuổi, tu vi nhị phẩm võ giả lực quyền, 655 cân, thân phận Triệu Quốc 7 công chúa, nhan trị cho điểm 96 điểm, đối túc chủ độ thiệt cảm, không chiến đấu số lần không. Triệu Tương Nhi mỹ lệ hình tượng, Triệu Tương Nhi mỹ lệ hình tượng, Triệu Tương Nhi mỹ lệ hình tượng. Nhân vật tính danh: Hình Y San, tuổi tác 28 tuổi, tu vi ngũ phẩm võ giả lực quyền, 1612 cân, thân phận Triệu Tương Nhi thiếp thân thị vệ, nhan trị cho điểm 91 điểm, đối túc chủ độ thiệt cảm, không chiến đấu số lần không. Hình Y San mỹ lệ hình tượng. Nhân vật tính danh: Bích Cẩn Hoa, tuổi tác 29 tuổi, tu vi lục phẩm võ giả lực quyền, 1895 cân, thân phận Triệu Tương Nhi thiếp thân thị vệ, nhan trị cho điểm 92 điểm, đối túc chủ độ thiệt cảm, không chiến đấu số lần không. Bích Cẩn Hoa mỹ lệ hình tượng. Tra xét xong ba người thông tin cá nhân bảng, hạ nhân trong lòng nhất thời kinh ngạc không thôi. Hắn chẳng thể nghĩ tới ở giữa nữ tử kia lại là Triệu Quốc thất công chúa, mà bên người nàng hai tên thiếp thân thị vệ thực lực vậy mà như thế cao cường, một cái ngũ phẩm võ giả, một cái lục phẩm võ giả. Hơn nữa ba người này nhan trị cho điểm đều không thấp, đặc biệt là cái này Triệu Tương Nhi cho điểm vậy mà cao đến 96 điểm. Cũng không biết nàng nữ trang cách ăn mặc xe mỹ tới loại trình độ nào. Như thế tuyệt sắc mỹ nữ đã để cho mình gặp, vậy khẳng định muốn trước tiếp xúc một phen, cho đối phương lưu lại cái ấn tượng tốt, quay đầu nhìn có cơ hội hay không thu cái này Triệu Quốc công chúa. Trong lòng hạ quyết tâm, hạ nhân liền vội vàng tiến lên đi vào cha vợ Triệu Thành Quý bên người, mở miệng nói ra: "Nhạc phụ đại nhân, đã ba vị công tử là đường xa mà đến chuyên môn đến ăn chúng ta nồi lẩu, chúng ta cũng không thể quét ba vị công tử hưng, ta nhớ được trên lầu còn có một gian ngài chuyên môn để chống tiếp đãi hảo hữu phòng, ngược lại lúc này không ai, vậy thì đem căn này phòng cho ba vị công tử a." Nghe thấy hạ nhân nói như thế tử, Triệu Thành Quý liền cười gật gật đầu. "Đã hạ nhân ngươi cũng đã nói như vậy, vậy thì đem gian kia phòng cho bọn họ ba người a." Nghe thấy rốt cục có phòng cho các nàng ba người, Triệu Tương Nhi trong lòng ba người lập tức cao hứng không thôi. Nàng lập tức nhìn về phía hạ nhân chuẩn bị nói lời cảm tạ, nhưng ở thấy rõ hạ nhân anh tuấn khuôn mặt sau có chút mặt người. Trong lòng của nàng không khỏi cảm thán, người đàn ông này dáng dấp thật là cao to anh tuấn a. Sững sờ hai giây sau, Triệu Tương Nhi lúc này đối với hạ nhân ôm quyền nói cảm ơn, đa tạ công tử giúp chúng ta tranh thủ tới căn này phòng, nếu như không bỏ, có thể nể mặt cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Triệu Tương Nhi nói xong lập tức lại là sững sờ, nàng cũng không nghĩ đến chính mình làm sao lại chủ động mời hạ nhân ăn cơm. Một bên Hình Y Dì San cùng Bích Cẩn Hoa hai nữ nghe vậy cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Triệu Tương Nhi. Các nàng cũng không nghĩ đến nhà mình công chúa vậy mà lại chủ động mời nam tử xa lạ ăn cơm. Nghe thấy Triệu Tương Nhi vậy mà chủ động mời chính mình ăn cơm, hạ nhân trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. "Tốt, đã công tử chân thành mời, vậy ta làm sao có cự tuyệt lý lẽ, tại hạ tên là hạ nhân chữ Mạnh Đức, rất hân hạnh được biết công tử, không biết rõ công tử xưng hô như thế nào. Nghe thấy hạ nhân tra hỏi, Triệu Tương Nhi lập tức lấy lại tinh thần. Ta gọi Triệu Tường chữ Thất Tinh, ta cũng rất hân hạnh được biết công tử. Triệu Tương Nhi nói xong lần nữa quan sát một chút hạ nhân, trong lòng nhất thời không hiểu lại có chút thẹn thùng. Một bên Triệu Thành Quý thấy thế lập tức cười ha ha một tiếng. Ha 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 ha. Đã hạ nhân ngươi cùng công tử này như thế hợp ý, vậy hôm nay giữa trưa liền từ ngươi chiêu đãi đám bọn hắn. Ta đi an bài bếp sau mang thức ăn lên. Triệu Thành Quý nói xong cũng hướng quán rượu hậu viện đi đến. Triệu công tử, các ngươi theo ta lên lầu bên trên phòng a. Hạ nhân nói xong dẫn đầu đi lên lầu, là ba người dẫn đường, Triệu Tương Nhi ba người thấy thế vội vàng đuổi theo. Hạ nhân rất nhanh liền mang theo ba người đi tới lầu ba bên trong phòng. Căn này phòng rất rộng rãi, bên trong bao dàn trang trí rất xa hoa, là Triệu Thành Quý bình thường chuyên môn dùng để tiếp đãi huyện lệnh cùng hảo hữu chí giao dùng. Hạ nhân nhiệt tình kêu gọi Triệu Tương Nhi tam nữ ngồi xuống, tiếp lấy cô ý mở miệng hỏi, "Triệu công tử, vừa rồi tại dưới lầu nghe nói các ngươi là thật xa đặc biệt tới ăn lẩu, không biết rõ các ngươi là nơi nào nhân sĩ đâu?" "Chúng ta là đô thành Trường An nhân sĩ, nghe nói cái này Bình An huyện ra một đạo tên là nổi lẩu mỹ thực, ta từ nhỏ yêu thích thiên hạ các món ăn ngon, cho nên liền mang theo gia đình thật xa chạy đến, chính là vì nhấm nháp tên này là nổi lẩu mỹ thực. Hôm nay may mắn mà có hạ công tử ra mặt, chúng ta mới có thể có tới căn này rộng rãi phòng, đa tạ." Triệu Tương Nhi nói xong lần nữa đối với hạ nhân liền ổn quyền. Chương mặt phúc lợi chương 104, chúng ta hữu duyên lại gặp nhau chương 104, chúng ta hữu duyên lại gặp nhau. Hạ nhân nghe vậy lập tức khoát tay áo. "Triệu công tử ngươi quá khách khí, ta cũng là thấy Triệu công tử ngươi tương đối hợp ý, cho nên liền đứng ra giúp chuyện nhỏ mà thôi." "A, đúng rồi, ta thấy Triệu công tử tay ngươi nắm bội kiếm, hẳn là ngươi là một gã võ giả." Hạ nhân tìm được chủ đề cùng Triệu Tương Nhi nói chuyện phiếm. Triệu Tương Nhi nghe vậy cười gật gật đầu, "Đúng vậy, hạ công tử, ta hiện tại là một gã nhị phẩm võ giả, ngươi đây?" Hạ nhân nghe vậy ra vẻ kinh ngạc tán dương mở miệng, "Triệu công tử ngươi nhìn còn trẻ như vậy, không nghĩ tới lại là một gã nhị phẩm võ giả, ngươi thật là ưu tú đâu. Thực lực của ta bình thường, luyện nhiều năm như vậy, cũng là mới một gã ngũ phẩm võ giả mà thôi." Nghe thấy hạ nhân lại là một gã ngũ phẩm võ giả, Triệu Tương Nhi cùng Hình Y Lý San cùng Bích Cẩn Hoa ba người lập tức trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Các nàng không nghĩ tới hạ nhân lại là một gã ngũ phẩm võ giả. Phải biết một gã ngũ phẩm võ giả trên giang hồ đều coi là một gã thực lực không tầm thường cao thủ. "Ha ha, hạ công tử ngươi thật đúng là khiêm tốn đâu. Ngũ phẩm võ giả thực lực lại bị ngươi nói thành thực lực bình thường giống như." "À, đúng rồi, vừa rồi nghe hạ công tử ngươi gọi quán rượu trưởng quỹ là nhạc phụ đại nhân, ngươi đã kết hôn sao?" Triệu Tương Nhi hỏi xong lập tức cũng là hơi sững sờ, nàng cũng không biết chính mình làm sao lại hỏi ra vấn đề này đến. "Đúng vậy, Triệu công tử, ta đã kết hôn." Hạ nhân thành thật trả lời, cũng không có giấu giếm mình đã cưới vợ chuyện. Nghe thấy hạ nhân đã kết hôn, Triệu Tương Nhi không biết rõ thế nào trong lòng có một chút chút mất mát cảm giác. Lúc này, quán rượu hỏa kế vừa vặn bưng nổi lẩu tiến đến phòng, đằng sau còn đi theo hai tên hỏa kế bưng rất nhiều món ăn lên. Quán rượu hỏa kế đem nổi lẩu cùng đồ ăn đặt vào trên mặt bàn, đối với hạ nhân cười lên tiếng chào hỏi liền thối lui ra khỏi phòng. Người được nổi lẩu phát tán đi ra hương khí, Triệu Tương Nhi lập tức tán dương mở miệng, "Hoa, lựa này nổi nghe thơm quá a." Nhìn liên hảo hảo ăn dáng vẻ. "Hạ công tử, lựa này nổi như thế nào ăn a? Ngươi dạy một chút chúng ta thôi." "Tốt, Triệu công tử." Hạ nhân nói xong cũng cầm lấy đũa kẹp lên một khối hiệu thịt bỏ vào nồi lẩu bên trong tiến hành vòng xuyến. "Triệu công tử, trên bàn những này ăn thịt, ngươi giống như ta vậy kẹp lên bỏ vào nồi lẩu bên trong vòng xuyến 10 cái hô hấp tả hữu, liền có thể kẹp ra trực tiếp bắt đầu ăn, đương nhiên ngươi cũng có thể đem thịt dùng rau xanh lá cây bọc bao lấy đến ăn." Hạ nhân nói xong cũng cầm lấy một mảnh rau xanh lá cây, đem hiệu thịt kẹp tới phía trên, tiếp lấy đem rau xanh lá cây bao lấy đến đưa tới Triệu Tương Nhi trước mặt. "Triệu công tử, ngươi nếm một chút, nhìn xem hương vị như thế nào." Triệu Tương Nhi thấy thế lập tức hơi sững sờ. Từ nhỏ đến lớn còn là lần đầu tiên có nam tử xa lạ chủ động cho nàng đưa ăn. "A, tốt." Triệu Tương Nhi nói xong cũng tiếp nhận hạ nhân đưa tới thịt đồ ăn quyển bỏ vào trong cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu ăn. Triệu Tương Nhi nhẹ nhàng nhai hai cái, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Theo buồn nôn cay mặn hương, rau xanh thanh thúy ngon miệng, cái này hỗn hợp hương vị quả thực không nên quá mỹ vị. Triệu Tương Nhi còn là lần đầu tiên ăn vào mỹ vị như vậy đồ ăn. Nàng đội vàng nhanh chóng bắt đầu nhai nuốt, mấy ngụm liền đem thức ăn trong miệng nuốt vào trong bụng. "Hoa, hạ công tử, lựa này nổi quả thực cũng quá ăn ngon." Triệu Tương Nhi nói xong đội vàng cầm lấy đũa kẹp lên một khối ngũ hoa thịt bỏ vào nồi lẩu bên trong vòng xuyến lên. Nàng một bên vòng xuyến, vừa hướng Hình Y Lý San cùng Bích Cẩn Hoa hai người nói rằng, "San, Sơ Kiệt, Hoa Kiệt, các ngươi cũng cầm lấy đũa cùng một chỗ ăn đi." Nhìn thấy Triệu Tương Nhi mở miệng, Hình Y Lý San cùng Bích Cẩn Hoa hai người mới riêng phần mình cầm lấy đũa, kẹp lên một khối hiệu thịt vòng xuyến lên. Nóng chừng 10 giây, hai người liền đem hiệu thịt kẹp đến miệng bên cạnh nhẹ nhàng thổi hai lần, tiếp lấy trực tiếp bỏ vào trong miệng. Hai người nhẹ nhàng nhai hai cái, lập tức hai mắt đều là sáng lên. Lựa này nổi sắc thực giống như tin đồn mỹ vị, không hưởng công các nàng hai người thật xa bồi thất công chúa đến một chuyến. Kế tiếp, Triệu Tương Nhi cùng Hình Y Lý San cùng Bích Cẩn Hoa ba người trực tiếp hóa thân cơm khô đặc nhân. Hạ nhân thấy thế cũng là cười vừa ăn cơm, một bên nhìn xem ba vị mỹ nhân cơm khô. Thời gian nhoáng một cái, đi qua nửa canh giờ. Dừng lại nồi lẩu ăn, Triệu Tương Nhi cùng Hình Y Lý San cùng Bích Cẩn Hoa ba người là vừa lòng thỏa ý ngất. Lựa này nồi quả thực quá mỹ vị, cũng không hưởng công chúng ta thật xa đi một chuyến. Rất lâu không có ăn no như vậy rồi. Triệu Tương Nhi nói xong lập tức nhìn về phía một bên hạ nhân lên tiếng nói cảm ơn. "Hạ công tử, cảm ơn ngươi dạy cho chúng ta như thế nào ăn lẩu." "Triệu công tử, ngươi quá khách khí, ta còn muốn cảm tạ ngươi mời ta ăn cơm đâu." lần thứ nhất cùng Triệu Tương Nhi tiếp xúc, hơn nữa đối phương vẫn là nữ giả nam trang, hạ nhân cũng không tốt một mực trở tại bên cạnh nàng. Nhìn thấy đã ăn cơm chưa xong, cùng đối phương cũng coi là lần đầu quen biết, thế là hạ nhân liền dự định rời đi. Triệu công tử, không có chuyện gì, ta liền đi về trước, chúng ta hữu duyên lại gặp nhau. Nghe thấy hạ nhân muốn rời khỏi, Triệu Tương Nhi lập tức hơi sững sờ.
A,
tốt, kia hạ công tử chúng ta hữu duyên gặp lại. Triệu công tử, cáo tử. Hạ nhân nói xong cũng đứng dậy rời đi phòng, lưu cho Triệu Tương Nhi một cái tiêu sái bóng lưng. Hạ nhân đi vào lầu một đại đường, tìm tới cha vợ Triệu Thành Quý cùng hắn lên tiếng chào hỏi, nói cho hắn biết Triệu Tương Nhi phòng tiêu phí không cần lấy tiền, xem như hắn mời Triệu Tương Nhi các nàng ăn. Nghe thấy chính mình con rể thỉnh cầu, Triệu Thành Quý cũng là vui vẻ đồng ý hạ nhân cùng cha vợ đơn giản hàn huyên hai câu, liền tới hậu viện điều khiển xe ngựa rời đi. Vừa điều khiển xe ngựa sau khi rời đi viện không bao lâu, trong đầu của hắn đột nhiên liền vang lên hệ thống ban thưởng thanh âm. Hệ thống, đốt. Kiểm tra tới Tiểu Vũ cùng Tiểu Ngọc, Dương Tú cầm tam nữ đồng thời mang thai, ban thưởng túc chủ cảm giác nguy hiểm. Ban thưởng túc chủ lục phẩm võ giả tu vi, ban thưởng túc chủ chữa bệnh túi cấp cứu 2000, ban thưởng ở lại dù mạ cây nổi lầu đáy liệu 20000 cân. Ban thưởng túc chủ tôi thể cường thân đan 1000 quả. Ban thưởng túc chủ long lân khải giáp 1000 bộ. Ban thưởng đã cất giữ tới hệ thống không gian bên trong, túc chủ có thể tùy thời bằng ý niệm lấy dùng. Chương mặt phúc lợi chương 105, hảo đao, quả nhiên là tuyệt thế hảo đao chương 105, hảo đao, quả nhiên là tuyệt thế hảo đao. Nghe xong hệ thống bỗng nhiên ban thưởng thanh âm, hạ nhân trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. Chính mình vừa đột phá ngũ phẩm võ giả không bao lâu, hệ thống liền lại phần thưởng lục phẩm võ giả tu vi. Cái này nếu để cho thời đại này võ giả biết thực lực mình đột phá lên như thế nhẹ nhõm, nguyên một đám không được hâm mộ chết. 2000 chữa bệnh túi cấp cứu cùng long lân khải giáp cũng là coi như không tệ vật tư ban thưởng. Về sau chính mình hoặc là người bên cạnh thụ thương, chữa bệnh túi cấp cứu liền có thể phát huy tác dụng lớn. Nồi lẩu đáy liệu cũng không cần nói, đây chính là một mực có thể mang đến cho mình thu nhập vật tư. Nguyên bản trước đó hệ thống ban thưởng tôi thể cường thân đan chỉ có 10 khỏa, số lượng tương đối ít, chính mình một mực giữ lại chuẩn bị cho bên người nhất có cần người sử dụng. Hiện tại hệ thống lại phần thưởng 1000 khỏa tôi thể cường thân đan, chính mình cũng không cần lại như thế tiết kiệm. Có thể cho tất cả mỹ tiểu thê đều ăn một quả, tăng lên thể chất của các nàng dạng này sau này cũng có thể tốt hơn cho mình sinh em bé. Thủ hạ hộ viện gia đình cũng đều có thể cho bọn họ toàn bộ ăn một quả, đến để thăng bọn hắn thực lực tổng hợp. Phong phú nhất ban thưởng tự nhiên là cảm giác nguy hiểm kỹ năng này. Nhìn cái tên liền có thể đại khái đoán được nó ý tứ, có thể sớm cảm giác nguy hiểm thì tương đương với cho mình tính mệnh tăng thêm nhất lớp bảo hiểm. Dù sao cũng phải mà nói, lần này ba vị mỹ tiểu thê mang thai ban thưởng, có thể nói là khá hậu hĩnh. Hệ thống, mở ra ta thông tin cá nhân bảng. Hạ nhân ở trong lòng cao hứng kêu gọi lên hệ thống. Hệ thống, tốt, tốt chủ, lập tức vì ngươi biểu hiện ra. Tính danh, hạ nhân tuổi tác, 28 tuổi tôm nhỏ nhân, 22 tu vi, lục phẩm võ giả lực quyền, 2000 cân trí lực, 77, nhị lưu nhu sĩ, thống soái, 70, nhị lưu thống soái, chính trị, 75, nhị lưu chính trị nhân tài. Tra xét xong chính mình thông tin cá nhân bảng, hạ nhân trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. Trải qua trong khoảng thời gian này tăng lên, bây giờ chính mình các phương diện năng lực đều tăng lên tới nhị lưu tiêu chuẩn. Đóng lại thông tin cá nhân bảng, hạ nhân lập tức huýt sáo, điều khiển xe ngựa cao hướng thành tây người môi giới mà đi. Không bao lâu, hạ nhân liền đi tới người môi giới cổng. Cầm qua mấy người nô lệ khế ước văn thư, hạ nhân liền mang theo 9 tên nô lệ rời đi Bình An huyện. 40 phút sau, hạ nhân mang theo 9 người về tới sơn trang trước cửa. Hắn vừa mang theo 9 người tiến vào sơn trang tiền viện bên trong, quản gia Lý Lai Phúc cùng Chu Viễn, Trịnh Sơn ba người liền trước tiên tiến lên đón. Hạ nhân ánh mắt đầu tiên là liếc nhìn một vòng, tiếp lấy chậm rãi mở miệng, "Các vị, ta gọi hạ nhân chữ Mạnh Đức, sau này chính là các ngươi chủ nhân, về sau các ngươi xưng hô ta là gia chủ liền có thể." Hạ nhân nói xong lập tức nhìn về phía hai tên sẽ biết chữ nô lệ mở miệng hỏi, "Hai người các ngươi tên gọi là gì?" Riêng phần mình báo một chút tên của mình. "Hồi gia chủ, tiểu nhân tên là Lưu Quang." "Hồi gia chủ, tiểu nhân tên là Ngô Dụ." Hạ nhân nghe vậy minh bạch, lập tức nhìn về phía Chu Viễn cùng Trịnh Sơn hai người dặn dò nói, "Chu Viễn, Trịnh Sơn, hai người bọn họ cũng là ta mua về tiên sinh kế toán. Đằng sau các ngươi riêng phần mình mang một người, để bọn hắn hai người phụ trợ các ngươi cùng một chỗ ký sổ. Hiện tại các ngươi trước dẫn bọn hắn hai người xuống dưới làm quen một chút sơn trang a." "Tốt, gia chủ." Chu Viễn nói xong liền cùng Trịnh Sơn mang theo Lưu Quang cùng Ngô Dụng hai người xuống dưới quen thuộc sơn trang đi. Nhìn thấy bốn người rời đi, hạ nhân lập tức nhìn về phía Lý Lai Phúc dặn dò nói, "Lý quản gia, bốn người bọn họ là ta mua về đầu bếp, ngươi bây giờ dẫn bọn hắn bốn người đi phòng bếp, đem bọn hắn bốn người giao cho Lưu Năng an bài." "Tốt, gia chủ, ta cái này mang bọn họ tới." Lý Lai Phúc nói xong cũng mang theo bốn đầu bếp nổi danh tử hướng phòng bếp đi đến. Mặc dù hạ nhân đã thông qua hệ thống biết được Lâm Động tên của ba người, nhưng hắn vẫn là cố ý nhường ba người tiến hành tự giới thiệu. "Ba người các ngươi riêng phần mình giới thiệu một chút chính mình a." Lâm Động nghe vậy trước tiên mở miệng tự giới thiệu. "Hồi gia chủ, tiểu nhân tên là Lâm Động." "Hồi gia chủ, tiểu nhân tên là Tần Cung." "Hồi gia chủ, tiểu nhân tên là Trương Quê." Vì gia tăng ba người đối với mình độ trung thành, hạ nhân lập tức cố ý mở miệng hỏi. "Lâm Động, Tần Cung, Trương Quê, ta xem ba người các ngươi tướng mạo đều là trung thực trung dũng hạng người, không giống có thể làm ra thông đồng với địch phản quốc sự tình, liên quan tới các ngươi thông đồng với địch phản quốc sự tình phải chăng có ẩn tình khác?" Lâm Động ba người nghe thấy hạ nhân nói như thế tử, trong lòng đối hạ nhân hảo cảm lập tức tăng lên rất nhiều. "Gia chủ, chúng ta nhưng thật ra là bị hãm hại oan uổng." Lâm Động hai mắt đỏ bừng nói rằng. Hạ nhân nghe vậy lập tức lông mày nhíu lại. "A, vậy sao?" vậy các ngươi đem chuyện ngọn nguồn cho ta tinh tế nói tới. Hồi gia chủ, ba người chúng ta nhưng thật ra là bị Nhạn Môn quan thủ thành chủ đem Tống Giang cho oan uổng hãm hại. Ba người chúng ta tại biên quan anh dũng giết địch, nhiều lần lập chiến công, đoạt Tống Giang danh tiếng, hắn sợ ta uy hiếp được hắn thủ thành chủ đem vị trí, lại thêm ta phát hiện hắn vậy mà tham mặc các tướng sĩ quân lương, còn đem quân lương đầu cơ trục lợi cho hung nô quân địch. Tống Giang sợ ta báo cáo hắn, liền vu oan giá họa cho ta, lại thêm hắn trong triều có người. Chúng ta liền triều đình bị cách chức, hàm đoan vào tù. Lâm Động nói xong không khỏi rơi xuống mấy giọt nước mắt. Nghe xong Lâm Động giải thích, hạ nhân minh bạch nguyên do trong đó. Lâm Động, ngươi cảm thấy bây giờ Triệu Quốc bách tính tại triều đình chi phối xuống đến như thế nào? Hạ nhân thăm dò tính ném ra ngoài một vấn đề. Lâm Động nghe vậy lập tức hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới hạ nhân sẽ như thế đặt câu hỏi. Hắn lập tức hơi suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi mở miệng. Hồi gia chủ, đương kim triều đình gian thần đương đạo, tham quan ô lại hoành hành, triều đình không có chút nào xem như, giống chúng ta dạng này trung lương chi sĩ không biết rõ bị hãm hại có bao nhiêu. Bây giờ Triệu Quốc bách tính trôi qua có thể nói là nước sôi lửa bỏng, dân chúng lầm than. Nghe thấy Lâm Động nói như thế tử, hạ nhân cảm thấy thu phục Lâm Động ba người hẳn là sẽ tương đối dễ dàng, thế là lúc này bắt đầu lắc lư ba người. Lâm Động, nói thật cho các ngươi biết, ta chính là Nam Cực Tiên Ông Khâm Điểm Thiên Tuyển chi tử. Nam Cực Tiên Ông thấy thời đại này tam quốc hỗn chiến, thổ phỉ hoành hành, lê dân bách tính sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng ở trong, Nam Cực Tiên Ông đặc biệt chuyển ta tiên pháp cùng tinh lương vũ khí cùng đại lượng lương thực, để cho ta tới nhất thống thời đại này, cứu vớt thời đại này bình minh bách tính. Lâm Động ba người nghe thấy hạ nhân nói như thế tử, trong lòng nhất thời đều khiếp sợ không thôi. Các ngươi không tin đúng không? Vậy các ngươi nhìn kỹ. Hạ nhân nói xong lập tức tay phải vung lên, trên tay của hắn lập tức xuất hiện một thanh mạch đao. Lâm Động ba người nhìn thấy hạ nhân cái này một thần kỳ nghịch thiên thao tác, lập tức đều là vẻ mặt không thể tin nhìn xem hắn. Một bên Trương Khuê càng là dùng tay vuốt vuốt ánh mắt của mình, xác nhận chính mình không có hoa mắt. Lâm Động, ngươi cảm thấy thanh này mạch đao như thế nào? Hạ nhân nói xong đem trong tay mạch đao đưa cho Lâm Động. Lâm Động nghe vậy lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng đưa tay tiếp nhận hạ nhân đưa tới mạch đao. Lâm Động vốn là võ sĩ, càng yêu thích hơn binh khí, hắn nhẹ nhàng vuốt ve trong tay mạch đao, miệng bên trong không khỏi phát ra sợ hãi thán phục. Hảo đao, quả nhiên là tuyệt thế hảo đao, tiểu nhân còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân quý như thế bảo đao. Chương 106, lại gặp anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Chương 106, lại gặp anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Nghe thấy Lâm Động như thế tán thưởng mạch đao, hạ nhân lập tức trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ. Lâm Động, Tần Cung, Trương Khuê, ta đem các ngươi ba người mua về nhưng thật ra là có mục đích khác. Vì tương lai có thể thành công chinh chiến thảo phạt, nhất thống thiên hạ, ta hiện tại ngay tại bí mật huấn luyện một chi bộ đội đặc chủng, chính là các ngươi tại ngoài trang viên mặt trông thấy kia đang huấn luyện hơn 200 người. Ta bây giờ dưới trướng đang thiếu lĩnh quân người, vừa vặn Lâm Động ba người các ngươi cũng làm qua mình, cho nên ta hiện tại chân thành mời các ngươi ba người gia nhập ta dưới trướng là ta hiệu lực, mà không phải đơn giản nô lệ cùng gia chủ quan hệ trong đó. Nếu như các ngươi trung tâm gia nhập, là ta hiệu lực, ta có thể hứa hẹn tương lai miễn trừ các ngươi nô tịch, cũng cho các ngươi phong hầu bái tướng. Hạ nhân nói xong vì gia tăng sức thuyết phục, lập tức đối với hậu viện phát ra một tiếng hổ khiếu. Tiểu Bạch, ngươi mau tới tiền viện một chút. Tốt, chủ nhân. Hậu viện lập tức truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc tiếng hổ gầm, tiếp lấy ngay lập tức thoát ra một đạo màu trắng cái bóng. Bạch hổ nhanh chóng đi vào hạ nhân bên người, nhu thuận ở trên người hắn thân mật cọ lấy. Hạ nhân thấy thế cương triều đưa tay vuốt vuốt bạch hổ cái đầu nhỏ. Tiểu Bạch, ngoan ngoãn nằm xuống. Bạch hổ nghe vậy vội vàng nhu thuận bỏ tới hạ nhân bên người. Dù là Lâm Động ba người là kinh nghiệm xa trường lão binh, nhưng là tại nhìn thấy bạch hổ một cái mắt, Lâm Động ba người đều bị giật mình kêu lên. Nhìn thấy bạch hổ tại hạ nhân trước mặt nhu thuận cùng con mèo nhỏ như thế, Lâm Động ba người lập tức kinh ngạc cái cằm đều muốn rớt xuống đất. Ba người bọn họ không nghĩ tới hạ nhân vậy mà thu phục một đầu hung mãnh bạch hổ ở bên người. Hạ nhân ngay từ đầu thần kỳ biểu hiện vốn là chinh phục Lâm Động ba người, hiện tại lần nữa nhìn thấy hạ nhân thần kỳ thao tác, Lâm Động trong lòng ba người lập tức đối hạ nhân là vô cùng tin phục. Trương Khuê trong lòng là nhất là ý động, nhưng thấy Lâm Động không có trước tiên tỏ thái độ, hắn liền vẻ mặt mong đợi nhìn xem Lâm Động. Nhìn thấy huynh đệ mình mong đợi ánh mắt, Lâm Động lúc này quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền đối với hạ nhân trực tiếp nhận chủ biểu lên trung tâm. Chúa công, huynh đệ chúng ta ba người sau này nguyện cho giám chủ, là ngài xông pha chiến đấu, chinh phạt thiên hạ. Gặp qua chúa công. Tần Khung cùng Trương Khuê hai người nghe vậy đồng thời quỳ một chân trên đất ôm quyền nói rằng: "Ha ha 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 ha. Tốt, hoan nên ba người các ngươi gia nhập, được các ngươi ba vị đại tướng tương trợ, ta cách thành công chinh phạt, nhất thống thiên hạ thì càng tiến lên một bước." Hạ nhân nói xong đội vàng cao hứng đem Lâm Động ba người đỡ dậy. "Lâm Động, thanh này mạch đao liền ban thưởng cho ngươi, xem như các ngươi trung tâm gia nhập ban thưởng." Hạ nhân nói xong lập tức hai tay vung lên, lập tức hai tay của hắn liền xuất hiện hai thanh mạch đao. Tần Khung, Trương Khuê, cái này hai thanh mạch đao là ban thưởng cho các ngươi hai người. Hạ nhân nói xong liền đem hai thanh mạch đao đưa cho hai người. Tần Khung cùng Trương Khuê hai người nghe thấy bọn hắn cũng có ban thưởng lập tức cao hứng không thôi. Đa tạ chúa công ban thưởng. Hai người nói xong đội vàng cao hứng tiếp nhận mạch đao, đem nó coi là chân bảo đồng dạng cầm trong tay. Các ngươi không cần khách khí như thế, đi theo ta về sau không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Hiện tại các ngươi theo ta ra ngoài, ta đem các ngươi ba người giới thiệu cho đại gia. Hạ nhân nói xong liền quay người hướng ngoài trang viên mặt đi đến, Lâm Động ba người vội vàng theo sát phía sau. Đi vào ngoài trang viên mặt sân huấn luyện bên cạnh, hạ nhân kêu dừng đang huấn luyện một đám hộ viện gia đình. Hắn đầu tiên là cho một đám hộ viện gia đình giới thiệu Lâm Động tên của ba người, tiếp lấy tuyên bố đem ba người toàn bộ đề bạt làm hộ viện đội trưởng. Cũng đem 19 chi hộ viện tiểu đội chia đều cho Lâm Động, Tần Cung, Trương Khuê, Dương Sơn Thủy bốn người. Trong đó ngoại trừ Trương Khuê chỉ phân phối tới 4 tiểu đội, còn lại ba người đều phân phối tới 5 tiểu đội. An bài tốt tất cả sau, hạ nhân liền dẫn Lâm Động ba người cùng một đám hộ viện gia đình huấn luyện chung. Thời gian nhoáng một cái, màn đêm buông xuống. Ăn xong cơm tối, tắm rửa xong, hạ nhân liền tới Lý Uyển Cơ trong phòng. Nhìn thấy hạ nhân đến, Lý Uyển Cơ vội vàng vẻ mặt mừng rỡ nhào vào trong ngực của hắn. "Phu quân, người ta còn tưởng rằng ngươi đêm nay sẽ đi cái khác tỉ tỉ trong phòng đâu. Đồ ngốc, ngươi vừa gả tới, ta khẳng định phải nhiều bồi bồi ngươi nha. Lại nói, ngươi thật là phu quân tâm can của ta tiểu bà bối, ta cũng thích cùng ngươi cùng một chỗ luyện võ." Hạ nhân nói xong cũng vẻ mặt cười xấu xa ôm ngang lên Lý Uyển Cơ hướng một bên đu dây đi đến. Đi vào đu dây bên cạnh, hạ nhân nhẹ nhàng đem Lý Uyển Cơ đặt vào phía trên. "Uyển Cơ tiểu bà bối, đêm nay chúng ta cùng một chỗ nhảy dây." "Phu quân, nhảy dây có gì vui, người ta muốn cùng ngươi đánh nhau." Lý Uyển Cơ nói xong hai tay ôm thật chặt ở hạ nhân cổ. "Hắc hắc, Uyển Cơ tiểu bà bối, nhảy dây cũng chơi rất vui, nhường phu quân ta đến dạy ngươi." Hạ nhân nói xong cũng ôm sát Lý Uyển Cơ bờ eo thon đối với nàng kia ôn nhuận cái miệng anh đào nhỏ nhắn hôn xuống. Thời gian nhoáng một cái, đi qua hai ngày. Ngày này buổi sáng, hạ nhân đang cùng một đám hộ viện gia đình tại ngoài trang viên mặt huấn luyện. Lúc này, một gã người môi giới hỏa kế đi vào sân huấn luyện bên cạnh tìm tới hạ nhân. Nói cho hạ nhân bọn hắn người môi giới lao bản vì hắn tìm được 10 tên võ giả nô lệ, nhường hạ nhân đi một chuyến trong huyện người môi giới lĩnh người. Hạ nhân lập tức nhường Lâm Động, Dương Sơn Thủy 4 tên hộ viện đội trưởng dẫn người tiếp tục huấn luyện, mà chính hắn thì điều khiển mang theo người môi giới hỏa kế hướng Bình An huyện mà đi. Chạy đến nửa đường lúc, hạ nhân bỗng nhiên nghe thấy đường cái bên cạnh trong rừng cây truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Hạ nhân nguyên bản không muốn xen vào việc của người khác, ai ngờ hắn hiếu kỳ hướng trong rừng cây nhìn thoáng qua, vậy mà phát hiện là Triệu Tương Nhi ba người tại cùng một đám người áo đen đánh nhau. Người áo đen số lượng tương đối nhiều, nhìn qua phải có hơn 10 người, bọn hắn đem Triệu Tương Nhi ba người vây khốn tại một cây đại thụ trước mặt. Triệu Tương Nhi giờ phút này đầu vai trúng tên, sắc mặt tái nhợt bị Hình Y Lý San cùng Bích Cẩn Hoa hai người gắt gao hộ vệ tại sau lưng. Triệu Tương Nhi thân làm Triệu Quốc công chúa, như thế nào tại Triệu Quốc cảnh nội bị ám sát? Mặc kệ nguyên nhân gì, lại để cho chính mình gặp phải anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội, thật sự là trời cũng giúp ta. Hạ nhân vội vàng xiết dừng ngựa xe, hắn phân phó người môi giới hỏa kế trong xe ngựa tránh được không muốn đi ra, tiếp lấy liền nhảy xuống xe ngựa nhanh chóng hướng một bên rừng cây nhỏ chạy tới. Hạ nhân cũng không có trước tiên xuất thủ cứu rút, mà là núp ở phía sau một cây đại thụ mặt, nhường hệ thống trước điều ra bọn này người áo đen thông tin cá nhân bảng. Một phen xem xét xuống tới, hạ nhân xem như biết được bọn này người áo đen thực lực. Trong đó lợi hại nhất người áo đen đầu lĩnh là một gã thất phẩm võ giả, cao hơn chính mình ra một cái phẩm cấp. Còn có một tên lục phẩm võ giả, hai tên ngũ phẩm võ giả, ba tên tứ phẩm võ giả, ba tên tam phẩm võ giả, ba tên nhị phẩm võ giả. Nhìn thấy bọn này người áo đen thực lực không thấp, hạ nhân lập tức nhướng mày, lần này mong muốn anh hùng cứu mỹ nhân sợ là không có dễ dàng như vậy. Chương mặt phúc lợi chương 107, Triệu Tương Nhi cảm mến chương 107, Triệu Tương Nhi cảm mến ngay tại hạ nhân trong lòng suy nghĩ lúc, bị người áo đen vây công Hình Y Lý San cùng Bích Cẩn Hoa hai nữ đã chống đỡ không nổi, trên thân nhiều chỗ bị người áo đen dùng kiếm quẹt làm bị thương. Nghe thấy hai nữ phát ra thanh âm thống khổ, hạ nhân lúc này theo hệ thống trong không gian lấy ra vẫn thiết bảo cung. Bắt giặc trước bắt vua, hạ nhân trực tiếp dương cung lắp tên đối với cầm đầu thất phẩm võ giả áo đen sử xuất thất tinh liên châu. Trong chốc lát, bảy mũi tên nhanh chóng hướng cầm đầu thất phẩm võ giả áo đen kích xạ mà đi, mỗi mũi tên đều khóa chặt hắn khác biệt bộ vị yếu hại. Bên này cầm đầu thất phẩm võ giả áo đen chú ý lực đều tại Triệu Tương Nhi trên thân, nghĩ đến một hồi đem bên người nàng hai tên hộ vệ giải quyết hết, hắn liền có thể thật tốt đùa bỡn một chút cái này Triệu Quốc xinh đẹp công chúa. "Thất công chúa, các ngươi cũng không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hôm nay các ngươi là chắp cánh khó thoát, nghe nói thất công chúa ngươi thật là đại mỹ nhân, lão tử đời này còn không có ngủ qua công chúa. Đợi chút nữa đem thất công chúa ngươi bắt, lao tử cần phải thật tốt trà đạp ngươi một phen, thể nghiệm một chút đùa bỡn công chúa đến cùng là cái gì tư vị, ha 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 ha." Cầm đầu thất phẩm võ giả áo đen nói xong lập tức dâm đãng cười ha hả, hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng kích xạ mà đến bảy mũi tên, đợi đến hắn phát giác được thời điểm nguy hiểm, đã tới đã không kịp. Hắn một cái nghiêng người tránh thoát phía trước 4 mũi tên, nhưng là phía sau 3 mũi tên lại không có thể tránh thoát. Cầm đầu thất phẩm võ giả áo đen chúng tên lập tức kêu thảm một tiếng, bị mất mạng tại chỗ, ngã xuống đất hai mắt trừng trừng, một bộ chết không nhắm mắt biểu lộ. Nhìn thấy lao đại bị người bỗng nhiên bắn giết, còn lại người áo đen lập tức đều là nhao nhao sững sờ. Nhưng mà chính là cái này ngây người một lúc thời gian, hạ nhân lại đối bọn hắn bắn ra mấy chục mũi tên, trong nháy mắt lại giải quyết hết 8 tên võ giả áo đen. Không tốt, gặp phải tông sư cấp cao thủ bắn cùng, đại gia phân tán chạy trốn. Một gã võ giả áo đen nói xong cũng nhanh chóng hướng rừng cây chỗ sâu bỏ chạy, còn lại 3 tên võ giả áo đen nghe vậy vội vàng chạy tứ tán. Hạ nhân thấy thế vội vàng hướng lấy tứ tán chạy trốn 4 tên võ giả áo đen nhanh chóng bắn ra 4 mũi tên. Bởi vì 4 người chạy trốn phương hướng không giống nhau, hạ nhân cuối cùng chỉ bắn giết 3 người, bị chạy trốn một gã võ giả áo đen. Hạ nhân thấy thế cũng không có tiến lên truy kích, dưới mắt mấu chốt nhất là cứu chữa Triệu Tương Nhi tam nữ. Thu hồi vẫn thiết bảo cung, hạ nhân vội vàng chạy chậm tới Triệu Tương Nhi ba người trước mặt. "Triệu công tử, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi nhóm, bọn này người áo đen vì cái gì vây giết các ngươi? Các ngươi vết thương trên người không có sao chứ?" Nhìn thấy người đến là hạ nhân sau, Triệu Tương Nhi lập tức trên mặt hơi sững sờ. Nàng không nghĩ tới ân nhân cứu mạng của mình vậy mà lại là hạ nhân. Nàng và mình hai cái thiếp thân thị vệ tại Bình An huyện chơi 2 ngày sau, liền chuẩn bị khởi hành về hướng đô thành Trường An. Ai ngờ các nàng vừa rời đi Bình An huyện không bao lâu, liền gặp bọn này Tần Quốc phái tới thích khách truy sát. Truy sát quá trình bên trong, Triệu Tương Nhi đầu vai không cẩn thận trúng tên. Hình Y Dư San cùng Bích Cẩn Hoa hai nữ thấy đối phương người đông thế mạnh, liền liều chết mang theo Triệu Tương Nhi chạy trốn. Làm sao Triệu Tương Nhi thụ thương chạy không nhanh, không bao lâu liền bị bọn này thích khách vòng vây tại cánh rừng cây này bên trong. Mắt thấy Hình Y Dị San cùng Bích Cẩn Hoa hai nữ nhau nhau thụ thường, không địch lại những này thích khách, lại thêm cầm đầu cái kia võ giả áo đen nói ôn nôn lên ngữ, Triệu Tương Nhi đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, không nghĩ tới thời khắc nguy cấp, hạ nhân đứng ra cứu được các nàng. Nhìn trước mắt anh tuấn cao lớn hạ nhân, giờ phút này, Triệu Tương Nhi trong lòng đối với hắn độ thiện cảm trực tiếp tăng lên tới 91. Triệu Tương Nhi vừa định mở miệng nói chuyện, lập tức hai mắt tối sầm, liền hôn mê đi, thân thể hướng về sau ngã xuống. Hình Y Dị San cùng Bích Cẩn Hoa hai nữ thấy thế vội vàng đỡ lấy Triệu Tương Nhi. Công tử, người không sao chứ? Ngươi cũng không nên làm chúng ta sợ a. Hình Y Dị San vẻ mặt lo lắng hô. Hạ nhân nhìn thấy Triệu Tương Nhi hôn mê, trong lòng cũng là vô cùng lo lắng, liền vội vàng tiến lên cho nàng bắt mạch. Một phen chẩn bệnh xuống tới, phát hiện Triệu Tương Nhi chỉ là mất máu quá nhiều hôn mê mà thôi. Nhìn thấy Triệu Tương Nhi đầu vai chúng tên miệng vết thương còn tại không ngừng máu chảy, hạ nhân lông mày lập tức nhíu một cái. Nhất San, Kim Hoa, nhà các ngươi công tử tạm thời không ngại, chỉ là mất máu quá nhiều hôn mê đi mà thôi. Nhưng hắn đầu vai còn tại không ngừng máu chảy, nếu là trễ đem mũi tên rút ra, tiến hành cầm máu, Triệu công tử sợ nguy hiểm đến tính mạng. Nghe thấy hạ nhân như thế, Hình Y Dị San cùng Bích Cẩn Hoa hai nữ lập tức lo lắng không thôi. A, cái này giã ngoại hoang vu, lại không có đại phu, phải làm sao mới ở đây? Hình Y Dị San vẻ mặt lo lắng nói rằng. Nhất San, Kim Hoa, các ngươi không cần như thế lo lắng, ta biết y thuật, trong xe ngựa của ta mặt có xử lý vết thương chữa bệnh khí cụ, ta có thể cứu chữa nhà các ngươi công tử. Hiện tại tranh thủ thời gian đỡ Triệu công tử đi ta xe ngựa nơi đó a. Hạ nhân nói xong cũng chuẩn bị đưa tay đi nâng Triệu Tương Nhi. Hình Y Dị San cùng Bích Cẩn Hoa hai nữ thấy thế vội vàng ngăn lại hạ nhân. Hạ công tử, vẫn là chúng ta chính mình đến đỡ công tử a. Nghe thấy hai nữ nói như thế tử, hạ nhân biết các nàng là không muốn chính mình đụng Triệu Tương Nhi, phát hiện con gái nàng thân bí mật. Bất quá hạ nhân trong lòng lại không chút nào để ý, coi như các ngươi hiện tại kiên trì không cho ta đụng, đợi lát nữa xử lý vết thương thời điểm. Chính mình cũng biết cùng Triệu Tương Nhi xảy ra tứ chi tiếp xúc, nữ nhi của nàng thân bí mật tự nhiên cũng liền giấu không được. Tốt, vậy các ngươi viện Triệu công tử đi theo ta. Hạ nhân nói xong cũng hướng một bên xe ngựa của mình đi đến. Hình Y Dị San cùng Bích Cẩn Hoa hai nữ thấy thế vội vàng biện Triệu Tương Nhi đi theo hạ nhân đằng sau. Chỉ chốc lát sau, hạ nhân liền mang theo ba người đi tới bên cạnh xe ngựa. Bởi vì mình bây giờ muốn cho Triệu Tương Nhi xử lý trị liệu chúng tên, hơn nữa Hình Y Dị San cùng Bích Cẩn Hoa hai nữ trên thân cũng có miệng vết thương cần xử lý, một lát không có nhanh như vậy đi người môi giới, thế là hạ nhân liền nhường người môi giới Hỏa Kế đi đầu về Bình An huyện. Nhường hắn nói cho người môi giới lão bản, chính mình trễ giờ lại đi người môi giới lấy người. Đợi đến người môi giới Hỏa Kế rời đi, hạ nhân liền nhường Hình Y Dị San cùng Bích Cẩn Hoa hai nữ đem Triệu Tương Nhi dịu vào xe ngựa. Bởi vì hai nữ trước đó cùng người áo đen kịch chiến tiêu hao không ít thể lực, lại thêm trên thân đều bị thương, lại vết thương cũng một mực tại không ngừng máu chảy. Hình Y Dị San cùng Bích Cẩn Hoa hai nữ giờ phút này cũng là vô cùng suy yếu, đã không có khí lực lại đem Triệu Tương Nhi nâng lên xe ngựa. Nhất San, Kim Hoa, ta nhìn hai người các ngươi đều đã vô cùng suy yếu, hiện tại không thể lại phát lực, miễn cho tác động vết thương máu chảy quá nhiều. Các ngươi trước tiên ở ngoài xe ngựa mặt nghỉ ngơi một chút, chờ ta giúp các ngươi công tử xử lý xong đầu vai chúng tên, lại đến giúp các ngươi xử lý vết thương trên người. Hạ nhân nói xong cũng trực tiếp theo hai nữ trong tay tiếp nhận Triệu Tương Nhi, trực tiếp một thanh ôm ngang lên nàng tiến vào lập tức xe. Nhìn thấy nhà mình công chúa bị hạ nhân như thế thân mật ôm vào trong xe ngựa, hai nữ mặc dù rất muốn ngăn cản hạ nhân, nhưng làm sao các nàng hai người hiện tại cũng vô cùng suy yếu, căn bản giúp không được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhà mình công chúa bị ôm vào trong xe ngựa. Chương Mạt Phúc Lợi chương 108, ta không trách ngươi chương 108. Ta không trách người hạ nhân đem Triệu Tương Nhi ôm vào trong xe ngựa sau, liền đem nàng nằm thẳng đặt vào trong xe. Hắn lập tức theo hệ thống trong không gian lấy ra một cái chữa bệnh túi cấp cứu xem xét lên, phát hiện bên trong dao giải phẫu, cái kẹp, cái kéo, cồn nhiễu, băng gạc, khâu lại vết thương dùng kim khâu cái gì cần có đều có. Các loại chữa bệnh công cụ vẫn rất đầy đủ, về sau cứu chữa thương binh cũng là thuận tiện không ít. Hạ nhân nhỏ giọng nhỉ non một câu liền đem chữa bệnh túi cấp cứu đặt vào một bên, tiếp lấy hắn đem ánh mắt rơi xuống Triệu Tương Nhi trên thân. Nhìn thấy Triệu Tương Nhi sắc mặt trắng bệnh, vết thương còn đang không ngừng máu chảy, hạ nhân lập tức cũng không lại trì hoãn. Hắn trực tiếp đưa tay giải khai Triệu Tương Nhi bên hông đai lưng, tiếp lấy nhẹ nhàng xốc lên áo của nàng. Lập tức, Triệu Tương Nhi kia tuyết trắng ngực cùng bụng nhỏ liền bại lộ tại hạ nhân trước mắt. Hắn trông thấy Triệu Tương Nhi đại bạch thỏ bị một đầu màu trắng dây vải chăm chú bao khỏa, màu trắng dây vải quấn lấy rất căng, nhưng như cũng rất khó che giấu Triệu Tương Nhi đại khí mang trong lòng. Nhìn xem kia sung mãn độ cong, hạ nhân khó có thể tưởng tượng, nếu là bị phóng xuất ra, sẽ là loại điều nào khoa trương trình độ. Dưới mắt cứu người quan trọng, hạ nhân không có quá nhiều thưởng thức, hắn lập tức cầm lấy một thanh cái kéo, đem mũi tên trùng quanh quần áo toàn bộ kéo phá. Xử lý xong mũi tên trùng quanh quần áo, đem đầu vai thụ thương bộ vị toàn bộ bạo lộ ra sau, hạ nhân đầu tiên là bông xuống cái kéo, tiếp lấy tay phải nắm chặt mũi tên, ngay sau đó dùng sức vừa gậy. A theo Triệu Tương Nhi một tiếng gào đau đớn vang lên, mũi tên liền bị hạ nhân cho rút ra. Mà Triệu Tương Nhi cũng tại lúc này bị đau nhức tỉnh lại, nàng cảm giác được chính mình đầu vai một hồi đau đớn kịch liệt, lại cảm nhận được độ ngực mình lạnh siêu siêu. Nàng nhìn một chút hạ nhân trong tay mũi tên, lại cúi đầu nhìn một chút lồng ngực của mình, nhìn thấy y phục của mình lại bị hạ nhân cho thoát. A Triệu Tương Nhi lập tức thẹn thùng kinh hô một tiếng, vội vàng dùng hai tay che lồng ngực của mình. Ngay tại Triệu Tương Nhi thẹn thùng lúc, ngoài xe ngựa mặt chuyển đến Hình Y Lý San cùng Bích Cẩn Hoa hai nữ quan tâm thanh âm. Công tử, người không sao chứ? Ta không sao, các ngươi không cần lo lắng, chính là hạ công tử cho ta nhổ mũi tên thời điểm quá đau, nhịn không được kêu lên mà thôi. Triệu Tương Nhi nói xong lập tức nhìn về phía hạ nhân thẹn thùng hỏi, Hạ công tử ngươi. Ta Triệu Tương Nhi thẹn thùng không biết nên như thế nào hỏi ra lời. Nhìn thấy Triệu Tương Nhi bộ này thẹn thùng bộ dáng, hạ nhân lập tức chê cười mở miệng giải thích. A ha ha, cái kia, Triệu công, Triệu cô nương, thực sự thật có lỗi, ta cũng không biết ngươi lại là thân nữ nhi, ngươi vừa rồi thụ thương nghiêm trọng, máu chảy quá nhiều, có sinh mệnh nguy hiểm, vừa vặn ta biết chút y thuật. Ta là vì trị liệu cho ngươi xử lý vết thương mới cởi xuống quần áo ngươi, ta thật không phải cố ý muốn chiếm tiện nghi của ngươi.
Không có.
Không có việc gì, ta không trách ngươi, ta ơn hạ công tử ngươi trị liệu cho ta xử lý vết thương. Triệu Tương Nhi nói xong vẻ mặt thẹn thùng không dám nhìn thẳng hạ nhân. Nhìn thấy Triệu Tương Nhi cũng không có trách cứ chính mình, xin ghi ý tứ, hạ nhân lập tức đáp ý nói, cái kia, Triệu cô nương, ngươi có thể hay không đem hai tay bung ra, kế tiếp ta chuẩn bị vì ngươi đầu vai vết thương tiến hành trừ độc cùng khâu lại xử lý, ngươi dạng này hai tay che ngực, ta không làm tốt ngươi tiến hành trị liệu.
A, tốt.
Triệu Tương Nhi nói xong vẻ mặt thẹn thùng đem hai tay bung ra. Hạ nhân nhìn thấy Triệu Tương Nhi như thế nghe lời, lập tức trên mặt lộ ra tươi cười đáp ý Triệu cô nương, kế tiếp xử lý vết thương quá trình có thể sẽ có chút đau nhức, ngươi phải nhẫn lại một chút. Ân Triệu Tương Nhi nhỏ giọng lên tiếng, tiếp lấy thẹn thùng nghiêng đầu sang một bên, sẽ không tiếp tục cùng hạ nhân đối mặt. Hạ nhân thấy thế cũng không có nói thêm nữa, lập tức cầm lấy một bình cồn iốt mở ra, tiếp lấy đổ chút ít cồn iốt tại Triệu Tương Nhi đầu vai trên vết thương.
T.
Ân cồn iốt tại tiếp xúc đến vết thương trong nháy mắt, Triệu Tương Nhi miệng bên trong lập tức liền phát ra thống khổ thở nhẹ âm thanh. Cho Triệu Tương Nhi vết thương khử hết độc sau, hạ nhân lập tức cầm lấy cái kẹp kẹp lên khâu lại vết thương kim châm ở phía trên mặc vào tuyến. Tiếp lấy bắt đầu cho Triệu Tương Nhi khâu lại lên vết thương lên. Bởi vì đầu vai vết thương không phải rất lớn, chỉ khâu lại nằm kim châm liền đem vết thương khâu lại hoàn tất. Hạ nhân lập tức cầm lấy một khối băng gạc, đổ một chút thuốc tiêu viêm phấn ở phía trên, tiếp lấy đem băng gạc thoa lên Triệu Tương Nhi đầu vai trên vết thương, cuối cùng dùng băng dính đem băng gạc cố định. Xử lý xong vết thương sau, hạ nhân thừa dịp Triệu Tương Nhi không chú ý, theo hệ thống trong không gian lấy ra ba bộ màu đen trang phục để ở một bên. Triệu cô nương, miệng vết thương của ngươi đã xử lý tốt, kế tiếp tính dưỡng mấy ngày là được rồi. Y phục của ngươi bị ta kéo nát, trong xe ngựa có y phục của ta, ngươi có thể tạm thời chấp nhận xuyên một chút. Triệu Tương Nhi nghe vậy lập tức quay đầu nhìn về phía hạ nhân vẻ mặt cảm kích nói rằng, hạ công tử, cảm ơn ngươi trị liệu cho ta đầu vai chúng tên. Triệu Tương Nhi nói xong cũng muốn ngồi dậy. Làm sao thân thể của nàng hiện tại tương đối suy yếu, Triệu Tương Nhi không cách nào thành công ngồi xuống. Hạ nhân thấy thế vội vàng túi người đưa tay ôm Triệu Tương Nhi phía sau lưng, đưa nàng nhẹ nhàng phủ lên. Cảm nhận được hạ nhân mạnh hữu lực cánh tay cùng nóng rừng hô hấp, Triệu Tương Nhi lập tức thẹn thùng trái tim nhỏ đập bịch bịch. Nhìn thấy Triệu Tương Nhi như thế thẹn thùng bộ dáng, hạ nhân hận không thể đưa nàng kéo hào hào ước hiếp một phen. Hắn muốn biết Triệu Tương Nhi hiện tại hảo cảm đối với mình độ như thế nào, thế là liền ở trong lòng nhường hệ thống điều ra nàng thông tin cá nhân bảng. Không nhìn không biết rõ, xem xét kinh ngạc một cái, hạ nhân ngạc nhiên phát hiện, Triệu Tương Nhi hiện tại hảo cảm đối với mình độ vậy mà cao đến 92. Chính mình còn không có thế nào bắt đầu chiến lược Triệu Tương Nhi, cũng chỉ là đơn giản một phen anh hùng cứu mỹ nhân, vì nàng xử lý vết thương, liền để nàng yêu chính mình. Từ xưa anh hùng cứu mỹ nhân rất nhẹ nhàng liền có thể bắt được nữ tử phương tâm, chiêu này xác thực dùng tốt. Nhìn thấy hạ nhân nhìn chằm chằm vào chính mình nhìn, Triệu Tương Nhi lập tức thẹn thùng mở miệng.
Hạ công tử, cảm ơn ngươi dịu ta lên. Ta hiện tại muốn bắt đầu thay quần áo, ngươi có thể hay không đi ra ngoài trước ngoài xe ngựa mặt.
Hạ nhân nghe vậy rất muốn nói, ngươi bây giờ thân thể như thế suy yếu, nếu không ta giúp ngươi thay quần áo à? Bất quá hắn cũng chỉ là ở trong lòng ngẫm lại mà thôi. Tốt, Triệu cô đường, ngươi đổi xong liền cùng ta nói một tiếng, đợi lát nữa ta còn muốn mang Nhất San cùng Kim Hoa tiến đến vì bọn họ trị liệu xử lý vết thương trên người. Hạ nhân nói xong cũng đứng dậy rời đi qua xe. Nhìn thấy hạ nhân rời đi, Triệu Tương Nhi trên mặt thẹn thùng mới hóa giải rất nhiều. Nàng cúi đầu nhìn một chút chính mình trần trụi ngực cùng cái bụng, nghĩ đến cái này hai nơi đều bị hạ nhân thấy hết, Triệu Tương Nhi trong lòng nhất thời lại là một hồi lâu thẹn thùng. Nàng vội vàng cởi xuống trên người mình hư hao quần áo, tiếp lấy nhanh chóng cầm lấy một bên hạ nhân màu đen trang phục mặc ở trên người chính mình. Chương mặt phúc lợi chương 109, không thoát có thể chứ. Chương 109, không thoát có thể chứ. Chỉ chốc lát sau, trong xe ngựa liền truyền ra Triệu Tương Nhi thanh âm. Hạ công tử, ta đã thay xong y phục, ngươi có thể dẫn các nàng tiến đến trị liệu xử lý vết thương. Nhất San, Kim Hoa, hai người các ngươi ai đi vào trước bên trong trị liệu xử lý vết thương đâu? Hạ nhân nói xong cũng nhìn về phía hai nữ, để các nàng tự mình làm quyết định. Hình Y Dì San cùng Bích Cẩn Hoa hai nữ sợ bị hạ nhân phát hiện các nàng là nữ giả nam trang, hơn nữa nam nữ thụ bất thân, các nàng cũng không tiện nhường hạ nhân giúp các nàng trị liệu xử lý vết thương. Hạ công tử, thương thế của chúng ta cũng không phải rất chí mạng, cũng không cần trị liệu xử lý, để nó chính mình khôi phục à? Hình Y Dì San ngượng ngùng thoái thác nói.
Đúng vậy, hạ công tử, miệng vết thương của chúng ta trước hết không tác dụng sửa lại.
Bích Cẩn Hoa vội vàng phụ họa nói rằng. Hạ nhân biết hai nữ trong lòng đang suy nghĩ gì, bất quá tốt như vậy tăng lên hai nữ độ thiện cảm cơ hội, hắn làm sao lại bỏ lỡ.
Nhất San, Kim Hoa, hai người các ngươi vết thương trên người đều rất nghiêm trọng, có chút còn tại không ngừng máu chảy, nếu là chế trị liệu xử lý, sợ sẽ nguy hiểm cho tính mệnh. Các ngươi hiện tại đang bị người truy sát, ai biết bọn hắn phải chăng còn có lợi hại hơn đồng bọn, các ngươi nếu là không hảo hảo trị liệu xử lý vết thương, quay đầu thế nào bảo hộ Triệu tiểu thư. Nghe thấy hạ nhân nói như thế tử, Hình Y Dì San cùng Bích Cẩn Hoa hai nữ trong lòng cũng bị hạ nhân thuyết phục. So sánh với trong lòng thật không thiện, các nàng công chúa an nguy mới là trọng yếu nhất. Lúc này, trong xe ngựa cũng truyền tới Triệu Tương Nhi thanh âm.
Theo San, Cẩn Hoa, các ngươi liền tiến đến nhường hạ công tử giúp các ngươi trị liệu xử lý vết thương trên người a. Nghe thấy nhà mình công chúa lên tiếng,
hai nữ lập tức cũng không chối từ nữa. Hạ công tử, vậy trước tiên nhường Kim Hoa đi vào trị liệu xử lý vết thương a. Hình Y Dì San dẫn đầu nói. Theo San, vẫn là ngươi đi vào trước trị liệu xử lý vết thương a. Bích Cẩn Hoa khiêm nhượng nói rằng. Hai người các ngươi cũng đừng lẫn nhau khiêm nhượng, Kim Hoa, ta nhìn ngươi thương thế còn nghiêm trọng hơn một chút, ngươi trước cùng ta đi vào trị liệu xử lý vết thương a. Hạ nhân nói xong liền trực tiếp đưa nàng dịu vào lập tức trong xe. Tiến vào trong xe ngựa, Bích Cẩn Hoa trước tiên đối với ngồi dựa vào toa xe phía trên Triệu Tương Nhi quan tâm hỏi, công. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Hiện tại cảm giác thế nào? Triệu Tương Nhi nghe vậy lắc đầu, ta không sao, hạ công tử y thuật rất cao minh, vết thương đã bị hạ công tử trị liệu xử lý tốt. Nghe thấy Triệu Tương Nhi nói như thế tử, Bích Cẩn Hoa trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Hạ công tử, cảm ơn ngươi trị liệu xử lý tốt tiểu thư nhà chúng ta thương thế. Hạ nhân nghe vậy khoát tay áo. Kim Hoa, không cần khách khí như thế, ta vốn là biết y thuật, cái này đối ta mà nói bất quá tiện tay mà thôi mà thôi. Tốt, ngươi trước cởi y phục xuống nằm xuống a. Ta làm tốt ngươi trị liệu xử lý vết thương. A, còn muốn cởi y phục xuống sao? Không thoát có thể chứ? Bích Cẩn Hoa vẻ mặt thẹn thùng nói. Hạ nhân nghe vậy nín cười, lắc đầu. Không được, trên người ngươi mấy vết thương rất sâu, nếu là không cởi y phục xuống, ta không tốt khâu lại vết thương. Nghe thấy hạ nhân nói như thế tử, Bích Cẩn Hoa lập tức thẹn thùng không biết nên nói cái gì. Nhìn thấy Bích Cẩn Hoa bộ này thẹn thùng bộ dáng, hạ nhân ra vẻ không biết rõ tình hình suy đoán mở miệng. Kim Hoa, ngươi sẽ không cũng là nữ giả nam trang, là thân nữ nhi a? Chuyện cho tới bây giờ cũng không dối gạt được, Bích Cẩn Hoa đành phải thẹn thùng gật đầu. Ân, hạ công tử, ta là thân nữ nhi, tên thật của ta kỳ thật gọi Bích Cẩn Hoa. Vậy bên ngoài Nhất San sẽ không phải cũng là thân nữ nhi a? Hạ nhân lần nữa ra vẻ không biết rõ tình hình suy đoán hỏi. Bích Cẩn Hoa nghe vậy lúng túng gật gật đầu. Đúng vậy, hạ công tử, theo San nàng kỳ thật cũng là nữ tử, tên thật của nàng gọi Hình Y Lìa San. Cái này hạ nhân ra vẻ kinh ngạc bộ dáng. Ngay tại bầu không khí xấu hổ lúc, một bên Triệu Tương Nhi mở miệng. Theo San, ta đều bị hạ công tử nhìn qua thân thể, ngươi cũng không cần thật không tiện, tính mệnh trọng yếu. Ngươi mau cởi xuống quần áo nhường hạ công tử giúp ngươi trị liệu xử lý vết thương a. Nghe thấy nhà mình công chúa nói như thế tử, Bích Cẩn Hoa lập tức không còn thẹn thùng nhăn nhó. Tốt, tiểu thư. Bích Cẩn Hoa nói xong cũng chậm rãi cởi xuống áo của mình nằm xuống, sau đó thẹn thùng nhắm lại ánh mắt của mình. Trong lúc nhất thời, hạ nhân lần nữa mở rộng tầm mắt, chỉ thấy Bích Cẩn Hoa ngực giống nhau dùng một đầu màu trắng dây vải chăm chú bọc lấy nàng đại bạch thỏ. Ngực cùng trên bụng làn da giống nhau trắng non tinh tế tỉ mỉ, nước nhuận bóng loáng. Hạ nhân không có quá nhiều thưởng thức, lập tức cầm lấy cồn iốt, dùng cái kẹp kẹp lên một bó hoa dính vào cồn iốt, là Bích Cẩn Hoa vết thương trên người trước trừ độc. T. Ấn cồn iốt tiếp xúc đến vết thương trong nháy mắt, Bích Cẩn Hoa lập tức phát ra tiếng gào đau đớn. Nghe thấy Bích Cẩn Hoa tiếng gào đau đớn, hạ nhân trong lòng lập tức nóng lên. Hắn hít thở sâu một hơi, lập tức nhanh chóng là Bích Cẩn Hoa vết thương trên người khử hết độc. Hạ nhân tiếp lấy dùng băng gạc, thuốc tiêu viêm, băng dính, đem Bích Cẩn Hoa trên người vết thương nhỏ băng bó xử lý tốt. Cuối cùng liền chỉ còn lại trên phần bụng một đạo tương đối sâu kiếm thương, vết thương tương đối sâu, nhưng không có hoạch xuyên cái bụng. Cẩn Hoa, sau đó phải giúp ngươi khâu lại vết thương trên bụng, sẽ có chút đau nhức, ngươi phải nhẫn lại một chút. Hạ nhân nói xong lập tức cầm lấy một bên màu đen trang phục, đem ống tay áo cuốn lại, nhét vào bên miệng của nàng. Cẩn Hoa, cắn cái này ống tay áo a, miễn cho đợi chút nữa ngươi cắn bị thương đầu lưỡi. Bích Cẩn Hoa nghe vậy nhu thuận há mồm cắn ống tay áo. Hạ nhân lập tức cũng không nói thêm lời, trực tiếp cầm lấy cái kẹp kẹp lên vết thương khâu lại kim châm ở phía trên mặt tuyến, bắt đầu là Bích Cẩn Hoa khâu lại lên vết thương. Nô hạ nhân vừa khe hở thứ nhất kim châm, Bích Cẩn Hoa miệng bên trong lập tức liền phát ra tiếng gào đau đớn. Hạ nhân không để ý đến tiếng gào đau đớn của nàng, trên tay nhanh chóng vì nàng khâu lại lấy vết thương. Bởi vì Bích Cẩn Hoa miệng vết thương ở bụng tương đối dài, ước chừng có 8-9 cm dáng vẻ, hạ nhân liên tiếp khâu lại 13 kim châm, mới đưa vết thương toàn bộ khâu lại hoàn tất. Tốt, Cẩn Hoa, vết thương đã khâu lại tốt, thân thể không cần lại kéo căng như thế gấp, ngươi thả lỏng một chút. Hạ nhân nói xong lập tức cầm lấy một khối băng gạc, đổ một chút thuốc tiêu viêm phấn ở phía trên, tiếp lấy đem băng gạc thoa lên Bích Cẩn Hoa miệng vết thương ở bụng phía trên, cuối cùng dùng băng dính đem băng gạc cố định. Tốt, toàn bộ giải quyết. Hạ nhân nói xong cũng đưa tay quăng ra Bích Cẩn Hoa miệng bên trong cắn ống tay áo, phát hiện trên mặt của nàng giờ phút này đã che kín tinh mịn mồ hôi. Cẩn Hoa, ngươi có thể lên thay quần áo, thay xong quần áo ngươi liền đi ra ngoài xe ngựa mặt, ta lại cho theo San trị liệu xử lý vết thương. Hạ nhân nói xong cũng trực tiếp đứng dậy rời đi toa xe. Bích Cẩn Hoa nghe vậy đứng dậy đầu tiên là lúng túng nhìn thoáng qua Triệu Tương Nhi. Tiểu thư, hạ công tử y thuật coi là thật cao minh, ta phần bụng kiếm này tổn thương sâu như vậy, một mực máu chảy không ngừng, không nghĩ tới lại bị hạ công tử dùng khâu lại chi thuật đem máu cho đã ngừng lại, còn băng bó xử lý tốt như vậy, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy, vết thương vậy mà có thể dùng kim khâu lại xử lý. Chương mặt phúc lợi chương 110, cũng không kém cuối cùng này một chút chương 110, cũng không kém cuối cùng này một chút Triệu Tương Nhi nghe vậy nhận đồng gật gật đầu, đúng vậy, cái này khâu lại trị liệu xử lý phương pháp coi là thật kỳ lạ. Tốt, Cẩn Hoa, ngươi nhanh thay xong quần áo ra ngoài bên ngoài, nhường theo San tiến đến trị liệu a. Bích Cẩn Hoa nghe vậy vội vàng gật đầu, tiếp lấy nhanh chóng thay xong hạ nhân màu đen trang phục ra toa xe. Theo San, miệng vết thương của ta đã toàn bộ trị liệu xử lý hoàn tất, kế tiếp đến lượt ngươi đi vào bên trong trị liệu. Hình Y Dì San nghe vậy gật gật đầu, tiếp lấy liền dẫn đầu tiến vào xe ngựa, hạ nhân thấy thế cũng đi vào theo. Tiến vào toa xe sau, hạ nhân nhìn thấy Hình Y Dì San ngực vết thương còn đang không ngừng máu chảy, sắc mặt của nàng cũng biến thành tái nhợt vô cùng. Hạ nhân thấy thế lúc này cũng không còn nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói ra, Y Dì San cô đường, ngươi mau cởi xuống quần áo nằm xuống a.
ta làm tốt ngươi trị liệu xử lý vết thương. Hình y dì san biết vừa rồi Bích Cẩn Hoa trị liệu xử lý vết thương là cởi quần áo ra. Cho nên hiện tại nghe thấy hạ nhân bảo nàng cởi quần áo, nàng cũng không có nhiều nói cái gì. Nàng lập tức vẻ mặt thẹn thùng chậm rãi cởi xuống áo của mình nằm xuống, tiếp lấy thẹn thùng nhắm hai mắt lại. Bởi vì đã nhìn qua Triệu Tương Nhi cùng Bích Cẩn Hoa thân thể, cho nên giờ phút này gặp lại Hình Y Dì San thân thể mềm mại, hạ nhân trong lòng cũng không có kích động như vậy. Hắn lập tức cầm lấy cồn iốt, dùng cái kẹp kẹp lên một bó hoa dính vào cồn iốt, là Hình Y Dì San vết thương trên người trước trừ độc. Chỉ chốc lát sau, hạ nhân liền cho Hình Y Dì San trên thân tất cả vết thương khử hết độc. Tiếp lấy hắn dùng băng gạc, thuốc tiêu viêm, băng dính, đem Hình Y Dì San trên người vết thương nhỏ toàn bộ băng bó xử lý tốt. Cuối cùng liền chỉ còn lại trên ngực một đạo tương đối sâu kiếm thương, đạo này kiếm thương vị trí rất xảo trá. Đã thương tới Hình Y Dì San đại bạch thỏ biên giới vị trí, đưa nàng quấn ngực đều bị rách. Nếu như muốn khâu lại đạo này vết thương lời nói, liền cần đem Hình Y Dì San quấn ngực vải cho cởi xuống. Gặp tình hình này, hạ nhân đầu tiên là lúng túng nhìn thoáng qua Triệu Tương Nhi, tiếp lấy mới vẻ mặt trịnh trọng đối với Hình Y Dì San nói rằng: "Y Dì San cô nương, miệng vết thương của ngươi vị trí có chút đặc thù, ta cần dùng cái kéo hủy đi ngươi quấn ngực vải, mới thuận tiện trị liệu cho ngươi xử lý vết thương." Thời y phục xuống đã để Hình Y Dì San đủ thẹn thùng, bây giờ lại còn muốn hủy đi nàng quấn ngực vải, mặc dù nàng bên trong còn có cái yếm, nhưng là hủy đi quấn ngực vải lời nói, chính mình lớn như vậy, cái yếm như vậy mỏng, kia cơ hồ tương đương với đem nàng thân thể thấy hết. Ngược lại mình đã bị hạ công tử nhìn qua thân thể, cũng không kém cuối cùng này một chút, hạ công tử dáng dấp cao lớn như vậy anh tuấn, cho hắn nhìn chính mình cũng không mất mắt gì. Nghĩ tới đây, Hình Y Dì San trực tiếp quyết tâm liều mạng, lập tức thẹn thùng nhỏ giọng nói rằng: "Hạ công tử, ngươi hủy đi a." Hạ nhân nghe vậy trong lòng nhất thời thoáng có chút kích động, hắn lập tức cầm kéo lên, bắt đầu cắt từ từ lên Hình Y Dì San quấn ngực vải. Theo cái kéo cắt từ từ mở quấn ngực vải, hạ nhân trong lòng cũng càng ngày càng kích động, mà Hình Y Dì San trong lòng cũng là thẹn thùng khẩn trương không thôi. Theo cuối cùng một cái kéo xuống dưới, quấn ngực vải bị kéo đoạn, Hình Y Dì San đại bạch thỏ mất đi trói buộc, trong nháy mắt liền bắn ra ngoài. Bất thình lình biến hóa, đem hạ nhân dọa cho nhảy một cái, hắn toàn bộ thân thể đều bị sợ hãi đến run một cái. Nhìn xem trước mặt ầm ầm sóng dậy, hạ nhân trong lòng không khỏi kinh thán không thôi. Hậu lễ tạ Hình Y Dì San cái này mang trong lòng cũng quá lớn, so với hắn trước mắt tất cả mỹ tiểu thê còn lớn hơn. Bởi vì Triệu Tương Nhi còn tại bên cạnh nhìn xem, hạ nhân nhịn được mong muốn nuốt động tác. "Y Dì San cô nương, tiếp xuống khâu lại quá trình sẽ có chút đau nhức, ngươi phải nhẫn nại một chút." Hạ nhân nói xong lập tức cầm lấy một bên màu đen trang phục, đem ống tay áo cuốn lại, nhét vào bên miệng của nàng. "Y Dì San cô nương, cắn cái này ống tay áo a, miễn cho đợi chút nữa ngươi cắn bị thương đầu lưỡi." Hình Y Dì San nghe vậy nhu thuận há mồm cắn ống tay áo. Hạ nhân hít thở sâu một hơi, tiếp lấy cầm lấy cái kẹp kẹp lên vết thương khâu lại kim châm ở phía trên mặt tuyến, bắt đầu là Hình Y Dì San khâu lại lên trên ngực vết thương. Hắn vừa khe hở thứ nhất kim châm, Hình Y Dì San liền đau thở nhẹ lên, thân thể cũng run rẩy theo, nhoáng một cái nhoáng một cái. Còn tốt hạ nhân bây giờ không phải là sử nam, bên người mỹ tiểu thê cũng nhiều, nếu không khẳng định máu tươi tại chỗ. "Y Dì San cô nương, ngực nơi này làn da sẽ mẫn cảm một chút, người hơi hơi nhẫn lại một chút, ta tận lực khâu lại nhanh một chút." Hạ nhân nói xong cũng tăng nhanh động tác trên tay, theo động tác tăng tốc, khó tránh khỏi xảy ra một chút tứ chi đụng vào cùng ma sát. Cái này khiến Hình Y Dì San trong lòng sinh ra một loại cảm giác khác thường, đau nhức cũng. Hình Y Dì San trên ngực đạo này vết thương ước chừng có 7-8 cm, hạ nhân liên tiếp khâu lại 11 kim châm, mới đưa vết thương toàn bộ khâu lại hoàn tất. "Tốt, Y Dì San cô nương, vết thương đã khâu lại tốt, thân thể của ngươi có thể thả lỏng một chút." Hạ nhân nói xong lập tức cầm lấy một khối băng gạc, đổ một chút thuốc tiêu viêm phấn ở phía trên, tiếp lấy đem băng gạc thoa lên Hình Y Dì San ngực trên vết thương, cuối cùng dùng băng dính đem băng gạc cố định. "Tốt, toàn bộ giải quyết, Y Dì San cô nương, ngươi có thể lên thay quần áo." Hạ nhân nói xong cũng đưa tay quăng ra Hình Y Dì San miệng bên trong cắn ống tay áo, tiếp lấy đem màu đen trang phục đắp lên trên ngực của nàng. Làm xong đây hết thảy, hạ nhân liền đứng dậy nhanh chóng rời đi toa xe. Đi ra bên ngoài sau, hạ nhân vừa nghĩ tới vừa rồi chính mình dùng cái kéo cắt bỏ Hình Y Dì San quấn ngực bảy hình tượng, trong lòng của hắn liền tốt một hồi gà động, hắn vội vàng hít sâu mấy ngụm phía ngoài không khí mới mẻ. Như thế mấy hơi thở xuống tới, hạ nhân mới dần dần bình phục nội tâm sao động. Nhìn thấy Bích Cẩn Hoa ở một bên đánh giá chính mình, hạ nhân lập tức hướng nàng lộ ra một cái ngượng ngùng mỉm cười. Chỉ chốc lát sau, trong xe liền truyền ra Triệu Tương Nhi thanh âm: "Hạ công tử, Cẩn Hoa, theo San đã thay xong y phục, các ngươi đều tiến đến trong xe a." Hạ nhân nghe vậy trước đem Bích Cẩn Hoa nâng lên xe ngựa, tiếp lấy hắn cũng chui vào. Tiến vào toa xe sau, hạ nhân phát hiện Triệu Tương Nhi, Hình Y Dì San, Bích Cẩn Hoa tam nữ đều trực câu câu nhìn mình chằm chằm. Bị nhìn có chút xấu hổ, thế là hắn liền lúng túng gãi đầu một cái trêu ghẹo nói rằng: "Cái kia, các ngươi làm gì đều như vậy nhìn ta, là trên mặt của ta có hoa sao? Vẫn là nói các ngươi cảm thấy ta xem thân thể của các ngươi, chiếm tiện nghi của các ngươi, chuẩn bị giết ta diệt khẩu sao?" Hạ nhân nói xong ra vẻ mặt cảnh giác biểu lộ nhìn xem tam nữ. Nhìn thấy hạ nhân bộ này cảnh giác biểu lộ, Triệu Tương Nhi lập tức bật cười. "Ha ha, không nghĩ tới hạ công tử ngươi còn có thú vị như vậy một mặt, hạ công tử ngươi không chỉ có tiên thuật cao siêu, hơn nữa ý thuật còn như thế cao minh, chúng ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi." Nghe thấy Triệu Tương Nhi giải thích, hạ nhân ra vẻ mặt nhẹ nhõm, vuốt ve hai lần lồng ngực của mình. "Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng các ngươi chuẩn bị giết ta diệt khẩu, hô Triệu cô nương, kỳ thật ta còn có rất nhiều thú vị địa phương, ngươi bây giờ nhìn thấy bất quá là một góc của băng sơn mà thôi." Nghe thấy hạ nhân nói như thế tử, Triệu Tương Nhi lập tức cười một tiếng. "A, vậy sao? Vậy sau này có cơ hội, ta cần phải thật tốt mở mang kiến thức một chút."
Chương Mạt Phúc Lợi chương 111, ai đổi ý ai là chó con chương 111, ai đổi ý ai là chó con. Triệu tiểu thư, kế tiếp các ngươi có tính toán gì không? Hạ nhân mở miệng hỏi thăm. Triệu Tương Nhi nghe vậy cúi đầu hơi chút suy nghĩ, lập tức nhìn về phía hạ nhân chậm rãi mở miệng. Hạ công tử, bây giờ ba người chúng ta đều có thương tích trong người, hơn nữa cũng sợ lại gặp cửu gia truy sát, cho nên không thích hợp tiếp tục đi đường về đô thành Trường An, ta định tìm chỗ an toàn trước tiên đem tổn thương dưỡng tốt, chờ tổn thương dưỡng hảo về sau lại về Trường An. Hạ công tử ngươi tiễn thuật cao siêu, võ nghệ cao cường, chúng ta có thể hay không tại trong nhà người ở nhờ một đoạn thời gian nghỉ ngơi chữa vết thương? Nghe thấy Triệu Tương Nhi như thế yêu cầu, hạ nhân trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. Đang lo không có cơ hội cùng Triệu Tương Nhi ba người tiếp xúc nhiều, không nghĩ tới bây giờ nàng vậy mà chủ động đưa ra đi nhà mình ở nhờ. Đây chính là chính ngươi chủ động đưa tới cửa, hắc hắc. Nhìn thấy hạ nhân không có trước tiên hồi phục chính mình, Triệu Tương Nhi lại vội vàng bổ sung nói rằng, hạ công tử, ngươi yên tâm, chúng ta không ở không, chúng ta ở một ngày liền cho ngươi 120 phí ăn ở. Mặt khác trước khi đi ta sẽ còn ngoài định mức cho ngươi 1.200 xem như trong khoảng thời gian này phí bảo hộ. Hạ nhân nghe vậy vội vàng lấy lại tinh thần, lúc này khoát tay áo. Triệu tiểu thư, chúng ta mấy lần gặp nhau cũng coi là duyên phận, đàm luận tiền kia tình cảm liền phai nhạt, phí ăn ở cùng phí bảo hộ gì gì đó cũng không cần. Nghe thấy hạ nhân vậy mà không thu tiền của mình, Triệu Tương Nhi trong lòng nhất thời không khỏi đối hạ nhân lại xem trọng mấy phần. Phải biết khoản này phí tổn xuống tới cũng không phải một số lượng nhỏ. Mặc dù hạ nhân không thu nàng phí tổn, nhưng nàng dự định đến lúc đó rời đi thời điểm, vụ trộm cho hạ nhân lưu lại một khoản phí tổn lấy làm báo đáp. Nếu như thế, vậy ta ở chỗ này trước hết cảm ơn hạ công tử. Hạ công tử ngươi đã cứu ta tính mệnh, chính là ta ân nhân cứu mạng, ngươi về sau cũng không cần gọi ta Triệu tiểu thư, trực tiếp gọi ta Tương Nhi à. Hạ nhân nghe vậy cũng không có cùng Triệu Tương Nhi khách khí, trực tiếp mỉm cười gật gật đầu, "Tốt, Tương Nhi, ngươi về sau cũng không cần gọi ta hạ công tử, nếu như không chê, có thể gọi ta một tiếng hạ đại ca." Triệu Tương Nhi nghe vậy thẹn thùng gật gật đầu, "Tốt, hạ đại ca. Chúng ta cũng có thể xưng hô ngươi là hạ đại ca sao?" Một bên Hình Ý Dị San mở miệng hỏi, "Chúng ta đều là bằng hữu, đương nhiên có thể." Các ngươi trong xe ngựa nghỉ ngơi một chút, ta đi ra ngoài trước điều khiển xe ngựa mang các ngươi về nhà. Hạ nhân nói xong cũng không đợi Triệu Tương Nhi tam nữ nói chuyện, liền trực tiếp đứng dậy ra toa xe, tiếp lấy liền điều khiển xe ngựa quay đầu hướng Sơn Trang chạy tới. Trên đường đi, hạ nhân nhớ tới vừa rồi cho Triệu Tương Nhi, Bích Cẩn Hoa, Hình Y Ly San tam nữ trị liệu xử lý vết thương hương diễm thời điểm, tâm tình liền vô cùng cao hứng. Đặc biệt là cuối cùng cho Hình Y Ly San trị liệu xử lý vết thương hương diễm hình tượng, nhất khiến hạ nhân khó quên. Nghĩ đến Hình Y Ly San kia bỗng nhiên bắn ra xe đèn lớn, hạ nhân thân thể không khỏi run nhẹ nhẹ một chút. Sau một nén nhang, hạ nhân điều khiển xe ngựa về tới trang viên cửa chính bên ngoài. Hạ nhân đầu tiên là nhảy xuống xe ngựa, tiếp lấy xốc lên toa xe rèm. Tương Nhi, Yisan cô đường, Cẩn Hoa cô đường, nhà ta tới, các ngươi xuống đây đi. Triệu Tương Nhi nghe vậy cái thứ nhất theo trong xe ngựa đi ra, hạ nhân thấy thế liền tranh thủ nàng nâng đỡ xe ngựa. Tiếp lấy lại đem Hình Yisan cùng Bích Cẩn Hoa hai nữ nâng đỡ xe ngựa. Làm tam nữ toàn bộ xuống tới xe ngựa sau, nhìn xem trước mặt khí phái thiên hạ sơn trang, trong lòng đều thoáng có chút kinh ngạc. Hạ đại ca, không nghĩ tới nhà ngươi đóng như thế khí phái xa hoa. Hạ nhân nghe vậy cười khoát tay áo. Còn tốt, Tương Nhi, Yisan cô đường, Cẩn Hoa cô đường, hoan nên các ngươi đi vào nhà ta làm khách. Triệu Tương Nhi vừa định đáp lời, lúc này, nàng phát hiện Sơn Trang một bên trên đất trống đang huấn luyện một đám hộ viện gia đình. Nhìn thấy một đám hộ viện gia đình nghiêm chỉnh huấn luyện, lại từng cái thân thể khỏe mạnh, Triệu Tương Nhi trong lòng nhất thời kinh ngạc không thôi. Hạ đại ca, những người này là làm cái gì? Tại sao có thể có nhiều người như vậy ở chỗ này luyện võ? Triệu Tương Nhi nghi hoặc hỏi. Hạ nhân đương nhiên sẽ không nói cho Triệu Tương Nhi, chính mình nhưng thật ra là chuẩn bị luyện binh tạo phản, hắn lập tức cười giải thích. Bọn hắn là ta trang viên hộ viện gia đình, mở năm ta chuẩn bị đi phụ cận một chút trong thành làm điểm vận chuyển hàng hóa chuyện làm ăn, đầu năm nay rối loạn, thổ phỉ hoành hành, ta huấn luyện nhiều như vậy gia đình cũng là vì nhiều phần năng lực tự bảo vệ mình mà thôi. Triệu Tương Nhi nghe vậy như có điều suy nghĩ gật gật đầu, à, cũng là, chúng ta đoạn đường này cũng gặp phải không ít thổ phỉ cản đường ăn cướp, bất quá đều bị theo san cùng Cẩn Hoa đánh chạy, hiện tại Triệu Quốc cảnh nội xác thực không phải rất thái bình, hạ đại ca, ngươi nhiều huấn luyện một chút hộ viện gia đình là đúng. Kia là, à, đúng rồi, Tương Nhi, Yisan cô đường, Cẩn Hoa cô đường, ta tại hậu viện nuôi một đầu bạch hổ làm sủng vật, các ngươi đợi lát nữa gặp nó không cần sợ hãi, nó sẽ không cắn người. Triệu Tương Nhi nghe vậy lập tức liền cười. Ha ha, hạ đại ca, ngươi cũng thật là biết nói đùa, ngươi nếu là muốn hù dọa chúng ta, cũng biên cá biệt lý do chứ. Chính là, hạ đại ca, ta nhìn ngươi nhiều nhất chính là nuôi đầu đại lang cẩu mà thôi. Chúng ta cũng không sợ đại lang cẩu. Hình Y Dị San vẻ mặt không tin nói rằng. Nhìn thấy tam nữ đều không tin, hạ nhân lập tức kế thượng tâm đầu. Các ngươi cũng không tin ta nuôi một đầu bạch hổ làm sủng vật vậy sao? Triệu Tương Nhi tam nữ nghe vậy đồng thời lắc đầu, đều là vẻ mặt không tin biểu lộ. Đã các ngươi đều không tin, chúng ta tới đó đánh cược như thế nào? Hạ nhân bắt đầu cho ba người gài bẫy. Triệu Tương Nhi vốn là chơi vui, nghe thấy hạ nhân nói như thế tử, nàng lập tức hứng thú. Hạ đại ca, làm sao chúng ta cược? Tương Nhi, Yisan cô đường, Cẩn Hoa cô đường, liền cược ta có hay không thật nuôi một đầu bạch hổ làm sủng vật. Nếu là ta là lừa các ngươi, liền coi như ta thua, ta liền đáp ứng ba người các ngươi một người một cái yêu cầu. Nếu là ta nói là sự thật, coi như ta được, ba người các ngươi mỗi người ưng thuận với ta một cái yêu cầu. Đương nhiên yêu cầu này là tại hợp lý yêu cầu phạm vi bên trong, thế nào? Các ngươi dám cược sao? Hạ nhân nói xong vẻ mặt khiêu khích nhìn xem ba người. Nghe thấy hạ nhân nói như thế tử, Triệu Tương Nhi lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Kỳ thật đang trên đường tới, Triệu Tương Nhi liền suy nghĩ thế nào đem hạ nhân cho lắc lư tới Trường An đi cho nàng làm phó mã. Không nghĩ tới bây giờ hạ nhân liền cho nàng một cái cơ hội tốt như vậy, nàng không phải tin tưởng có người có thể thuần phục một đầu bạch hổ làm sủng vật. Thanh này chính mình chắc thắng, hơn nữa còn có thể ngoặt một cái phò mã trở về, nghĩ tới đây, Triệu Tương Nhi trong lòng nhất thời vui vẻ không thôi. "Tốt, Hạ đại ca, cái này cược, ta đánh cược với ngươi, sau đó không phải cho phép đổi ý, ai đổi ý ai là chó con." "Hạ đại ca, chúng ta cũng cược." Hình Y Di San cùng Bích Cẩn Hoa hai nữ đồng thời phụ họa nói. Nghe thấy tam nữ đồng ý đánh cược, hạ nhân lập tức trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý tốt, đánh cuộc giờ phút này chính thức có hiệu lực, đi thôi. Cùng ta tiến Sơn Trang hậu viện thấy một lần rốt cuộc. Hạ nhân nói xong cao hứng dẫn đầu hướng Sơn Trang bên trong đi đến, Triệu Tương Nhi tam nữ vội vàng theo sát phía sau. Chương mặt phúc lợi chương 112, các ngươi dứt khoát đều gả cho thúc thúc a. Chương 112, các ngươi dứt khoát đều gả cho thúc thúc a. Đi vào hậu viện, hạ nhân trước tiên đối với trong lương đình Bạch Hổ hô một tiếng. "Tiểu Bạch, tới." Bạch Hổ nghe thấy hạ nhân la lên, vội vàng từ dưới đất bò dậy, nhanh chóng hướng hạ nhân chạy tới. Nghĩ đến có thể đem hạ nhân mặc đi Trường An coi là mình phò mã, trên đường đi Triệu Tương Nhi trong lòng đều vô cùng vui vẻ. Nhưng bây giờ nhìn xem hướng chính mình chạy tới Bạch Hổ, Triệu Tương Nhi cả người nhất thời đều trợn tròn mắt. Nàng không nghĩ tới hạ nhân hậu viện vậy mà thật sự có một đầu Bạch Hổ. Mà một bên Hình Y Dị San cùng Bích Cẩn Hoa hai nữ đồng dạng cũng là bị dọa đến ngây dại. Nhìn xem càng ngày càng gần Bạch Hổ, Triệu Tương Nhi lập tức mới hồi phục tinh thần lại. "Ê a!" Triệu Tương Nhi lập tức kinh hô một tiếng, vội vàng bổ nhào vào hạ nhân trong ngực, ôm thật chặt hắn. Nghe thấy Triệu Tương Nhi kinh hô, Hình Y Dị San cùng Bích Cẩn Hoa hai nữ cũng sợ hãi vội vàng trốn đến hạ nhân sau lưng. Bên này Bạch Hổ đi vào hạ nhân phía sau người, vội vàng nhu thuận dùng thân thể thân mật cọ lấy hạ nhân. Triệu Tương Nhi tam nữ thấy một màn này lập tức khiếp sợ không thôi. "Hạ đại ca, cái này Bạch Hổ quả nhiên là sủng vật của ngươi." Triệu Tương Nhi vẻ mặt không thể tin, run run rẩy rẩy mà hỏi. Nhìn thấy Triệu Tương Nhi sợ hãi chủ động ôm chính mình, hạ nhân trong lòng nhất thời đắc ý không thôi. "Đêm nay đến làm cho phòng bếp cho tiểu Bạch thêm đùi gà." "Đương nhiên, tiến đến trước đó ta liền cùng ngươi đã nói nha." Hạ nhân nói xong ngay trước Triệu Tương Nhi tam nữ mặt, đưa tay sờ sờ Bạch Hổ cái đầu nhỏ. "Tiểu Bạch rất ngoan, các ngươi không cần sợ hãi." Nghe thấy hạ nhân nói như thế tử, lại gặp được nhu thuận cùng con mèo dường như Bạch Hổ, Triệu Tương Nhi tam nữ trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Lúc này, Triệu Tương Nhi mới phát hiện chính mình vậy mà chủ động ôm hạ nhân. Nàng đội vàng thẹn thùng bung ra hạ nhân, lui lại mấy bước cùng hắn kéo dài khoảng cách. Triệu Tương Nhi thẹn thùng cúi đầu, không dám nhìn thẳng hạ nhân. Không nghĩ tới hạ đại ca vậy mà thật thu phục một đầu Bạch Hổ làm sủng vật, hắn cũng quá lợi hại, hiện tại đánh cược thua, chính mình liền phải bằng lòng hạ đại ca một cái yêu cầu, hắn nếu là đưa ra quá mức yêu cầu, chính mình đáp ứng được hay không hắn đâu. Nhìn thấy Triệu Tương Nhi như thế thẹn thùng bộ dáng, hạ nhân lập tức lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, hắn cao hứng sờ lên Bạch Hổ đầu. "Tiểu Bạch, biểu hiện không tệ. Ngươi đi trước đi một bên chơi a. Ban đêm cho ngươi thêm đồ ăn." Nghe thấy ban đêm thêm đồ ăn, Bạch Hổ cao hứng cọ sát hạ nhân, tiếp lấy vui sướng hướng đỉnh nghỉ mát đi đến. "Tương Nhi, Y San cô đường, Cẩn Hoa cô đường, đi thôi. Theo ta tiến nhà chính bên trong uống trà." Hạ nhân nói xong cũng dẫn đầu Triệu đỉnh phòng đi đến. Hạ nhân vừa mang theo Triệu Tương Nhi tam nữ tiến vào nhà chính bên trong, Lâu Kim Liên liền trước tiên đi vào hạ nhân bên người, nhìn xem tam nữ trêu ghẹo mở miệng. "Thúc thúc, ngươi cái này đi ra ngoài một chuyến, nhanh như vậy liền lại cho chúng ta ngoặc trở về ba cái tỷ muội đâu?" "Nha." "Ba vị này muội muội dáng dấp hảo hảo xinh đẹp, thúc thúc ánh mắt của ngươi thật là tốt." Triệu Tương Nhi nghe thấy Lâu Kim Liên nói như thế tử, biết mình là bị hiểu lầm, trong nội tâm nàng lập tức thẹn thùng không thôi. Nàng vội vàng đưa ánh mắt nhìn sang một bên, lúc này, nàng phát hiện nhà chính hai bên ngồi mấy tên cô gái xinh đẹp. Trong đó một tên nữ tử, hình dạng cùng tư thái không thể so với nàng kém bao nhiêu. Chẳng lẽ tên này cô gái xinh đẹp là hạ đại ca thế tử, còn lại nữ tử đều là hạ đại ca tiểu thiếp? Nghĩ tới đây, Triệu Tương Nhi trong lòng thoáng có chút không vui, bất quá rất nhanh nàng liền tiếp nhận sự thật này. Dù sao hạ đại ca dáng dấp cao lớn như vậy anh tuấn, cưới nhiều mấy phòng thê thiếp cũng rất bình thường. Bất quá nếu để cho phụ hoàng biết hạ đại ca có nhiều như vậy thê thiếp, đến lúc đó hơn phân nửa sẽ không đồng ý chiêu hạ đại ca là phò mã, vậy phải làm sao bây giờ? Hạ nhân nhìn thấy Lâu Kim Liên hiểu lầm chính mình cùng Triệu Tương Nhi tam nữ quan hệ, thế là vội vàng mở miệng giải thích. "Kim Liên tổ tử, ngươi cũng đừng nói mò, Tương Nhi, Y San cô nương, Cẩn Hoa cô nương cùng ta chỉ là bằng hữu quan hệ, các nàng trên đường bị thương nhẹ, đến nhà chúng ta ở nhờ một đoạn thời gian mà thôi." "Ha ha ha, thúc thúc, thật cũng chỉ là bằng hữu quan hệ sao? Nhưng người ta vừa mới rõ ràng trông thấy Tương Nhi muội muội bị ngươi ôm vào trong ngực đâu. Đã thúc thúc ngươi thật không tiện mở miệng, kia tẩu tẩu ta giúp ngươi nói." Lâu Kim Liên nói xong lập tức đi vào Triệu Tương Nhi bên người, kéo cánh tay của nàng vừa cười vừa nói, "Tương Nhi muội muội, thúc thúc hắn có đôi khi ra mặt tương đối mỏng, ngươi bỏ qua cho, đã tới, các ngươi cũng đừng đi, các ngươi dứt khoát đều gả cho thúc thúc à. Các ngươi yên tâm, chúng ta bọn này tỷ muội rất dễ thân cận." Nghe thấy Lâu Kim Liên nói như thế tử, Triệu Tương Nhi lập tức thẹn thùng không biết nên trả lời như thế nào. Một bên Hình Y Dì San cùng Bích Cẩn Hoa hai nữ nghe vậy cũng là rất tình nguyện lưu lại gả cho hạ nhân. Đặc biệt là Hình Y Dì San, nàng hiện tại cả viên phương tâm đều bị hạ nhân chiếm cứ. Làm sao các nàng là Triệu Tương Nhi cận vệ, còn có bảo hộ nàng an toàn trách nhiệm. Hình Y Dì San trong lòng kỳ thật đã làm tốt dự định, chờ lần này đem Triệu Tương Nhi an toàn đưa về Trường An Hoàng Cung sau, nàng liền cùng Triệu Tương Nhi chào từ biệt, trở về Bình An huyện gả cho hạ nhân. "Kim Liên tổ tử, ngươi đừng loạn điểm viên ứng phổ, ngươi thật hiểu lầm. Tương Nhi ba người các nàng có thương tích trong người, ngươi trước dẫn các nàng ba người ngồi xuống, nghe ta chậm rãi giải thích cho ngươi." Hạ nhân nói xong cũng dẫn đầu đi vào trong phòng chủ bị ngồi xuống. Lâu Kim Liên nghe vậy vội vàng lôi kéo Triệu Tương Nhi, mang theo tam nữ đi vào bên phải mấy cái chỗ ngồi xuống. Hạ nhân thấy thế đầu tiên là mệnh nha hoàn cho Triệu Tương Nhi tam nữ châm trà, tiếp lấy cho trong phòng chúng nữ giảng thuật đầu đuôi sự tình. Nghe xong hạ nhân giảng thuật, chúng nữ rốt cục minh bạch nguyên do trong đó. Nhìn thấy là chính mình hiểu lầm, Lâu Kim Liên vội vàng hướng lấy Triệu Tương Nhi biểu thị ấy nấy. Tương Nhi muội muội, thật không tiện, tỷ tỷ ta hiểu lầm các ngươi cùng thúc thúc quan hệ, các ngươi bỏ qua cho a. Triệu Tương Nhi nghe vậy cười lắc đầu, không sao cả, Kim Liên tỷ tỷ, không quan trọng. Tương Nhi muội muội, theo san muội muội, Cẩn Hoa muội muội, hoan nghênh các ngươi đến Sơn Trang làm khách. Đã các ngươi đều có thương tích trong người, các ngươi ngay tại Sơn Trang ở thêm một đoạn thời gian, thẳng đến thương thế hoàn toàn khỏi hẳn lại nói. Lâu Kim Liên nói xong nhìn một chút chủ vị hạ nhân, lại nhìn một chút bên cạnh Triệu Tương Nhi tam nữ. Trong lòng đã tại kế hoạch, trong khoảng thời gian này làm như thế nào tác hợp tam nữ cùng hạ nhân cùng một chỗ. Mặc dù vừa rồi hạ nhân cùng các nàng giải thích cùng Triệu Tương Nhi tam nữ quan hệ, nhưng Lâu Kim Liên trong lòng rất rõ ràng, hạ nhân trong lòng khẳng định là coi trọng tam nữ, không phải sẽ không đem các nàng mang về Sơn Trang. Nhìn thấy Lâu Kim Liên nhiệt tình như vậy, Triệu Tương Nhi vội vàng biểu thị lòng biết ơn. Kim Liên tỷ tỷ, ngươi thật sự là quá nhiệt tình, ngươi người thật tốt, cảm ơn ngươi. Tương Nhi muội muội, không cần khách khí như thế, đến, ta giới thiệu cho ngươi còn lại tỷ muội cho ngươi nhận biết. Lâu Kim Liên nói xong cũng bắt đầu cho Triệu Tương Nhi tam nữ, nhất nhất giới thiệu lên trong phòng chúng nữ. Nghe xong Lâu Kim Liên giới thiệu, Triệu Tương Nhi lập tức đối với trong phòng chúng nữ vừa cười vừa nói, các vị tỷ tỷ, rất hân hạnh được biết các ngươi. Kế tiếp, ba người chúng ta liền phải tại Sơn Trang bên trong quấy rầy đại gia một đoạn thời gian. Chương mặt phúc lợi chương 113, Triệu Tương Nhi hâm mộ chương 113. Triệu Tương Nhi hâm mộ chủ vị hạ nhân nhìn thấy Triệu Tương Nhi nhanh như vậy liền cùng chúng nữ quen thuộc lên, lập tức không khỏi lộ ra cao hứng nụ cười. Trong nhà những nữ nhân này có thể như thế hòa thuận ở chung, Lâu Kim Liên chiếm rất lớn một bộ phận công lao. Hạ nhân trong lòng âm thầm quyết định, chờ Lâu Kim Liên sinh xong đứa nhỏ sau, quay đầu phải thật tốt tưởng thưởng một chút nàng. Kim Liên tổ tử, người trước mang Tương Nhi, Yisan cô nương, Cẩn Hoa cô nương các nàng xuống dưới, cho các nàng một người an bài một gian ở gian phòng. Các nàng hôm nay ở bên ngoài bị người đuổi giết một đường, trên thân khẳng định ra không ít mồ hôi, ngươi lại an bài nha hoàn đốt chút nước nóng, giúp các nàng lau sạch sẽ thân thể, tìm thân quần áo mới cho các nàng thay đổi. Tốt, thúc thúc, giao cho ta an bài chính là. Lâu Kim Liên nói xong lại nhìn về phía Triệu Tương Nhi. Tương Nhi muội muội, các ngươi đi theo ta. Lâu Kim Liên nói xong cũng dẫn đầu hướng ngoài phòng đi đến. Nhìn thấy Lâu Kim Liên mang theo Triệu Tương Nhi tam nữ rời đi, hạ nhân lập tức cũng đứng dậy hướng phía trước viện đi đến. Đi vào tiền viện, hạ nhân thẳng đến phòng bếp tìm tới Lưu Năng, phân phó hắn buổi trưa hôm nay đồ ăn làm phong phú một chút, mặt khác ban đêm cho Bạch Hổ thêm đồ ăn. Cùng Lưu Năng giao phó xong, hạ nhân liền trở về hậu viện nhà chính bên trong, cùng mình mấy vị mỹ tiểu thê chơi đùa lên. Thời gian nhoáng một cái, đi tới giữa trưa dùng cơm thời gian. Bọn nha hoàn vừa đem tất cả thức ăn dâng đủ, Lâu Kim Liên liền mang theo thay xong nữ trang Triệu Tương Nhi tam nữ đi vào nhà chính bên trong. Triệu Tương Nhi giờ phút này người mặc một bộ màu trắng quần áo, một đầu đen nhánh tú lệ tóc dài tự nhiên rối tung ở đầu vai bên trên. Gương mặt xinh đẹp bên trên đơn giản bôi lên một chút má đỏ, cả người nhìn qua xinh đẹp đến cực điểm. Mà phía sau nàng người mặc tử sắc quần áo hình y rìa san, cùng người mặc màu đỏ quần áo bích cẩn hoa hai nữ nhìn qua đồng dạng là mỹ lệ làm rung động lòng người. Khôi phục nữ trang tam nữ, trực tiếp đem hạ nhân nhìn vào mê. Nhìn thấy hạ nhân kia si ngốc ánh mắt, Triệu Tương Nhi tam nữ lập tức thẹn thùng không thôi. Lâu Kim Liên trực tiếp mang theo Triệu Tương Nhi tam nữ đi vào hạ nhân ngồi xuống bên người. Nhìn thấy hạ nhân còn si ngốc nhìn chằm chằm Triệu Tương Nhi, Lâu Kim Liên lần nữa trêu ghẹo nói, thúc thúc, thay đổi nữ trang Tương Nhi muội muội, theo san muội muội, Cẩn Hoa muội muội xinh đẹp à? Ngươi nhìn ánh mắt ngươi đều muốn đinh tới trên người các nàng đi, nếu không ngươi đem ba người các nàng đều cưới thôi. Hạ nhân nghe vậy nghĩ thầm, mình ngược lại là rất muốn đem Triệu Tương Nhi tam nữ cưới, có thể nàng là Triệu quốc công chúa, dưới mắt mong muốn cưới nàng cũng không phải một chuyện dễ dàng, bất quá cho dù là khó, cái này Triệu Tương Nhi chính mình cưới định rồi. Kim Liên tổ tử, ta cùng Tương Nhi các nàng mới nhận biết không bao lâu, ngươi cũng đừng lại loạn đùa giỡn như vậy, tốt, người đều đến đông đủ, chúng ta ăn cơm trước đi. Hạ nhân nói xong lập tức nhìn về phía Triệu Tương Nhi tam nữ vừa cười vừa nói, Tương Nhi, Yisan cô đường, Cẩn Hoa cô đường, đến nếm thử chúng ta Sơn Trang đầu bếp tay nghề như thế nào, có hợp hay không khẩu vị của các ngươi. Tốt, hạ đại ca. Triệu Tương Nhi vừa nói xong, một bên Lâu Kim Liên ngay lập tức kẹp một khối thịt kho tàu hiệu thịt đặt vào trong bát của nàng. Tương Nhi muội muội, cái này thịt kho tàu hiệu thịt tan rất ngon, ngươi trước nếm thử. Tạ ơn Kim Liên tỷ tỷ. Triệu Tương Nhi nói xong cũng cầm lấy đũa kẹp lên trong chén thịt kho tàu hiệu thịt bỏ vào trong miệng. Nàng khe khẽ nhai hai cái, lập tức hai mắt sáng lên, trong mắt đẹp đều là không thể tin. Hiệu thịt nhập khẩu mềm nát, vị nước mặn hương, nàng chưa từng có ăn vào qua ăn ngon như vậy thịt kho tàu hiệu thịt. Nàng không nghĩ tới hạ nhân Sơn Trang bên trong đầu bếp tay nghề, vậy mà so trong hoàng cung ngự chủ tay nghề còn tốt. Triệu Tương Nhi trong lòng nhất thời hâm mộ lên hạ nhân những này thê thiết lên, các nàng cuộc sống này trình độ so với trong hoàng cung cũng là không thua bao nhiêu. Triệu Tương Nhi vốn là ăn hàng, nàng cũng không lo được suy nghĩ nhiều, lập tức nhanh chóng nhấm nuốt trong miệng hiệu thịt nuốt vào. Tiếp lấy nhanh chóng kẹp lên một khối thịt thỏ bỏ vào trong miệng, lập tức hai mắt lần nữa sáng lên. Cái này thịt thỏ hương vị cũng làm được mỹ vị đến cực điểm. Một bên Hình Y Dì San cùng Bích Cẩn Hoa hai nữ nhìn thấy nhà mình công chúa bộ dáng này, biết thức ăn này hương vị khẳng định rất mỹ vị, hai nữ lúc này cũng cầm lấy đũa riêng phần mình kẹp một khối thịt kho tàu hiệu thịt nhâm nhi thưởng thức. Hiệu thịt nhập khẩu, hai nữ hai mắt lập tức cũng là sáng lên. Thịt kho tàu hiệu thịt mỹ vị viễn siêu tưởng tượng của các nàng. Bởi vì bị thích khách truy sát một đường, Triệu Tương Nhi nữ vốn là đói khát. lại thêm thức ăn trên bàn đều rất mỹ vị, tam nữ ăn cũng là không có chú ý hình tượng, ăn tương đối gấp một chút. Hạ nhân thấy thế cũng là không hề để tâm, mà còn lại chúng nữ thấy thế cũng là hiểu ý cười một tiếng. Triệu Tương Nhi tam nữ biểu hiện bây giờ, cùng với các nàng lúc trước lần đầu tiên biểu hiện giống nhau như lúc. Dừng lại cơm trưa, đám người ăn chính là vui vẻ hòa thuận. Ăn cơm chưa xong, hạ nhân nhường Lâu Kim Liên bồi Triệu Tương Nhi tam nữ ở nhà chơi đùa, mà chính hắn thì điều khiển chiếc xe ngựa hướng Bình An huyện. Sau nửa canh giờ, hạ nhân liền điều khiển xe ngựa đi tới Bình An huyện thành tây người môi giới cổng. Trung niên nha lang nhìn thấy hạ nhân đến, trước tiên liền đem hắn nhiệt tình nên đón đi vào. "Hạ công tử, ngài chờ một chút, ta đi đem võ giả nô lệ đều mang ra." Trung niên nha lang nói xong cũng quay người hướng về sau viện đi đến. Chỉ chốc lát sau, trung niên nha lang liền mang theo một đám cường tráng nô lệ đi vào tiền viện bên trong. "Hạ công tử, mấy ngày nay ta đi bên ngoài giúp ngươi tìm kiếm tới 17 tên võ giả nô lệ. Trong đó nhất phẩm võ giả 10 người, nhị phẩm võ giả 6 người, còn có một tên tam phẩm võ giả, chính là trong đội ngũ bên phải nhất cái kia chẳng hắn." Trung niên nha lang nói xong dùng ngón tay hướng bên phải nhất cái kia cường tráng nô lệ. Hạ nhân nghe vậy lập tức hướng trong đội ngũ bên phải nhất tráng hán nhìn lại. Chỉ thấy tên tráng hán này thân cao chừng 1m9 tả hữu, dáng người cường tráng, nhìn qua sợ có vũ lực. Hạ nhân lập tức ở trong lòng nhường hệ thống điều ra tên tráng hán này thông tin cá nhân bảng. Nhân vật tính danh: Chu Khang, độ trung thành, không tu vi, tam phẩm võ giả lực quyền, 912 cân trí lực, 35 thông soái, 30 chính trị, 15. Tra xét xong Chu Khang thông tin cá nhân bảng, hạ nhân lập tức lại tra xét còn lại nô lệ thông tin cá nhân bảng, phát hiện cùng trung niên nha lang nói như thế. "Nha lang, nhóm này võ giả nô lệ ta rất hài lòng, ta muốn hết, ngươi tính một chút bao nhiêu tiền?" Nghe thấy hạ nhân lại muốn hết, trung niên nha lang lập tức cao hứng không thôi. "Hạ công tử, nhất phẩm võ giả nô lệ mỗi người 20 lượng bạc, nhị phẩm võ giả nô lệ mỗi người 40 lượng bạc, tam phẩm võ giả mỗi người 60 lượng bạc, tổng cộng là 500 lượng bạc." Hạ nhân nghe vậy trực tiếp móc ra 5 chương 120 ngân phiếu đưa cho trung niên nha lang. "Vẫn quy củ cũ, để cho người ta nấu nước cho bọn họ tắm rửa, lại nấu một chút cháo cho bọn họ uống, ta trễ giờ tới đón người." Hạ nhân nói xong cũng quay người rời đi người môi giới, tiếp lấy điều khiển chiếc xe ngựa hướng Bình An huyện phiên chợ tiến hành một phen lớn mua sắm. Tại phiên chợ đi dạo hơn nửa canh giờ, mua đại lượng rau quả cùng chăn bông chờ sinh hoạt vật tư. Hạ nhân liền điều khiển xe ngựa trở lại người môi giới, nối liền 17 tên võ giả nô lệ về hướng Vương gia thôn. Sau nửa canh giờ, hạ nhân mang theo đám người về tới sơn trang phía ngoài huấn luyện trên đất trống, hắn đem Chu Khang chờ 17 tên võ giả nô lệ giao cho Lâm Động an bài huấn luyện, chính mình thì làm vùng tay trưởng quỹ trở lại sơn trang trong hậu viện. Chương mặt phúc lợi chương 114, ngươi thương pháp này có thể dạy ta sao? Chương 114, ngươi thương pháp này có thể dạy ta sao? Thời gian nhoáng một cái, dạ mạc lặng lẽ giáng lâm. Bởi vì vài ngày không có buổi tiểu nguyệt, cho nên hạ nhân tắm rửa xong liền tới tiểu nguyệt gian phòng bên trong. Tiểu nguyệt nhìn thấy hạ nhân đêm nay vậy mà đi vào bên trong phòng của nàng, lập tức cao hứng trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. "Phu quân, ngươi cũng vài ngày không đến nô gia đều nhớ ngươi muốn chết." Tiểu nguyệt nói xong cũng hai tay chăm chú kéo lại hạ nhân cổ, chủ động dâng lên nàng môi thơm. Cảm nhận được tiểu nguyệt nhiệt liệt môi thơm, hạ nhân lập tức cũng ôm sát nàng bờ eo thon, thỏa thích hút. Hai người kết hôn 5 phút sau, hạ nhân liền một thanh ôm ngang lên tiểu nguyệt hướng giường đi đến. Bởi vì ban ngày bị thích khách truy sát, lại tăng thêm thân thụ chúng tên. Vừa vặn ở tại tiểu nguyệt bên cạnh gian phòng Triệu Tương Nhi vừa mới chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, chỉ nghe thấy sát vách truyền đến một hồi kỳ quái tiếng gào. Triệu Tương Nhi ngay từ đầu không có để ý, một cái xoay người tiếp tục ngủ. Có thể theo căn phòng cách vách tiếng thở gấp càng lúc càng lớn, Triệu Tương Nhi lúc này mới chậm rãi kịp phản ứng. Biết đây là hạ nhân tại căn phòng cách vách bên trong làm xấu hổ chuyện, Triệu Tương Nhi lập tức tỉnh cả ngủ. Nàng thẹn thùng đem đầu che trong chăn, tận lực không đi nghe căn phòng cách vách thanh âm. Nhưng làm sao, cứ việc nàng che trong chăn, cũng rất khó hoàn toàn ngăn cách căn phòng cách vách truyền đến tiếng thở gấp. Triệu Tương Nhi ở trong chăn bên trong lật qua lật lại, kỳ vọng hạ nhân sớm một chút kết thúc. Có thể một mực chờ hơn 40 phút, căn phòng cách vách tiểu nguyệt tiếng thở gấp mới chậm rãi ngừng lại. Có thể lúc này, Triệu Tương Nhi cũng không phải rất vây lại, thế là liền chậm rãi ấp ủ buồn ngủ. Thời gian nhoáng một cái, qua một khắc đồng hồ thời gian. Đang lúc Triệu Tương Nhi phải ngủ lấy thời điểm, căn phòng cách vách lại chuyển tới tiểu nguyệt tiếng thở gấp. Triệu Tương Nhi lập tức lại tỉnh cả ngủ, nàng đành phải bất đắc dĩ lại đem cả người che trong chăn. Lại là 40 phút đã qua, bên ngoài gió đình chỉ mưa nghỉ. Triệu Tương Nhi coi là lần này rốt cục có thể ngủ tốt cảm giác, nàng lập tức chậm rãi ấp ủ buồn ngủ. Có thể qua ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, căn phòng cách vách vậy mà lại chuyển tới tiểu nguyệt tiếng thở gấp. Vừa muốn ngủ Triệu Tương Nhi lập tức lại tỉnh cả ngủ. Nàng lập tức một cái xoay người, chu miệng nhỏ trừng mắt căn phòng cách vách. Cứ như vậy, Triệu Tương Nhi lại một người yên lặng tiếp nhận 40 phút âm vui thôi miên. Một đêm này Hạ Đại Ca đều dậy vò ba trở về, lần này hắn dù sao cũng nên trung thực đi ngủ đi. Triệu Tương Nhi lập tức xoay người nằm ngửa, hít thở sâu một hơi, chậm rãi để cho mình tâm tình bình phục lại. Thời gian nhoáng một cái, lại qua một khắc đồng hồ. Triệu Tương Nhi vừa muốn ngủ thời điểm, căn phòng cách vách vậy mà lại vang lên tiểu nguyệt tiếng thở gấp. Nghe sát vách tiểu nguyệt kia dường như đau nhức không phải đau tiếng gào, Triệu Tương Nhi lập tức khóc không ra nước mắt. Cái này Hạ Đại Ca một đêm đều dày vò hồi bốn, tối nay là không định ngủ sao? Triệu Tương Nhi làm sao biết, hạ nhân đêm nay sở dĩ bỏ công như vậy dày vò, là dự định nhường tiểu nguyệt nhanh lên mang thai. Bởi vì cùng tiểu nguyệt cùng thời kỳ tiểu đạo, thậm chí về sau Dương Tu Cẩm, Tiểu Vũ chúng nữ đều mang thai, cho nên hạ nhân đêm nay đối tiểu nguyệt là phá lệ chiếu cố. Hơn nữa hắn cũng không biết Triệu Tương Nhi liền ở tại tiểu nguyệt sát vách. Cứ như vậy, hạ nhân một mực phấn chiến nửa đêm về sáng mới đình chỉ lần này tạo ra con người kế hoạch. Sáng sớm hôm sau, hậu viện nhà chính bên trong, Hạ nhân cùng Triệu Tương Nhi tam nữ cùng một đám mỹ tiểu thê ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn cơm cùng một chỗ ăn điểm tâm. Lúc này, Lâu Kim Liên phát hiện Triệu Tương Nhi vậy mà đỉnh lấy hai cái mắt gấu mèo, thế là đội vàng quan tâm hỏi: "Tương Nhi muội muội, ngươi tối hôm qua là không có nghỉ ngơi tốt sao? Mắt quần thâm thế nào nặng như vậy?" Triệu Tương Nhi nghe vậy lập tức khuôn mặt đỏ lên. "A đúng vậy, ta tương đối nhận giường, lần thứ nhất ngủ xa lạ giường sẽ có chút không quen, ngủ nhiều một đêm thành thói quen." Triệu Tương Nhi nói xong đội vàng thẹn thùng túi đầu uống lên trong chén cháo thịt nạc. Lâu Kim Liên nhìn thấy Triệu Tương Nhi bộ này thẹn thùng bộ dáng, nhớ tới chính mình tối hôm qua nghe thấy Tiểu Nguyệt trong phòng truyền đến động tĩnh. Nàng lập tức liền hiểu tới, Lâu Kim Liên lập tức cười không nói gấp thức ăn hút cháo. Ăn xong điểm tâm, hạ nhân liền dẫn đầu đi vào hậu viện bên ngoài, từ trong ngực móc ra một thanh gạo vẩy vào trong nội viện. Một bên tường viện phía trên, sớm đã chờ mời chỉ tiểu ma tức thấy thế vội vàng bay đến trong nội viện ăn thức dậy bên trên gạo lên. Đằng sau đi ra Triệu Tương Nhi thấy một màn này, vội vàng tiến đến hạ nhân bên người, vẻ mặt hiếu kỳ nói: "À, hạ đại ca, ngươi lại còn nuôi nấng một đám tiểu ma tước?" Hạ nhân nghe vậy gật gật đầu, đúng vậy, trước đó không có việc gì liền ném mấy hạt gạo đếm thử nuôi nấng, đằng sau ném uy quen thuộc, bọn này tiểu ma tước mỗi sáng sớm đều đến trong nội viện chờ ta ném uy. "Hạ đại ca, cho ta một chút gạo thôi, ta cũng nghĩ nếm thử ném uy." Triệu Tương Nhi nói xong vẻ mặt mong đợi nhìn xem hạ nhân. "Không có vấn đề a." Hạ nhân nói xong lập tức từ trong ngực móc ra một thanh gạo đưa cho Triệu Tương Nhi. Triệu Tương Nhi cao hứng tiếp nhận gạo, tiếp lấy một thanh vung hướng trong nội viện, một đám tiểu ma tước thấy thế lập tức tiến lên mổ. Thấy một màn này, lần thứ nhất ném uy chim sẻ Triệu Tương Nhi lập tức vui vẻ không thôi. Nhìn thấy Triệu Tương Nhi như thế vui vẻ bộ dáng, hạ nhân trong lòng không khỏi cảm thán Triệu Tương Nhi thật đơn thuần, tiếp lấy lại đưa cho nàng một thanh gạo. Triệu Tương Nhi thấy thế cao hứng tiếp nhận gạo tiếp tục ném uy trong viện tiểu ma tước. 5 phút sau, 10 chỉ ăn no bụng tiểu ma tước liền bay khỏi hậu viện. Lúc này, Lý Uyển Cơ theo nhà chính bên trong đi vào hạ nhân bên người kéo lại cánh tay của hắn giọng dịu dàng mở miệng: "Phu quân, ngươi giáo bà Vương Tương Pháp, ta đã nắm giữ cơ bản, ta hiện tại đi luyện tập một lần, ngươi ở một bên nhìn xem có cái gì luyện tập sai lầm địa phương, đợi lát nữa giúp ta bốn nắn một chút." "Ân, Uyển Cơ, ngươi đi biểu thị một lần a, ta ở một bên nhìn xem." Hạ nhân nói xong cưng chiều tại Lý Uyển Cơ trên trán hôn lấy một chút. Một bên Triệu Tương Nhi thấy thế, trong lòng nhất thời không ngừng hâm mộ. Nhìn thấy hạ nhân ở trước mặt người ngoài lớn mật như thế hôn chính mình, Lý Uyển Cơ vội vàng bung ra hắn đi vào hậu viện giá binh khí bên cạnh, gỡ xuống một cây trường thương bắt đầu luyện tập lên hạ nhân dạy nàng bá vương thương pháp. Trên bậc thang Triệu Tương Nhi cùng Hình Y Di San cùng Bích Cẩn Hoa tam nữ, nhìn thấy Lý Uyển Cơ biểu thị bá vương thương pháp lập tức hai mắt sáng lên. Ba người các nàng có thể rõ ràng cảm giác được Lý Uyển Cơ chỗ biểu thị bá vương thương pháp bất phàm, lập tức nhao nhao nhìn kỹ Lý Uyển Cơ biểu thị bá vương thương pháp. Không bao lâu, Lý Uyển Cơ liền đem hạ nhân giáo mấy thức bá vương thương pháp biểu thị hoàn tất. "Phu quân, ngươi nhìn ta luyện tập như thế nào?" Lý Uyển Cơ nói xong vẻ mặt mong đợi nhìn về phía hạ nhân, chờ đợi hắn đánh giá. "Uyển Cơ, ngươi luyện tập cơ bản chính xác, chính là mấy chỗ chi tiết dính liền biến hóa bên trên không phải rất trôi chảy, đằng sau luyện tập nhiều hơn liền có thể. Ta cho ngươi thêm biểu thị một lần, ngươi ở một bên nhìn kỹ." Hạ nhân nói xong lập tức cất bước đi vào giá binh khí bên cạnh, gỡ xuống một cây trường thương bắt đầu là Lý Uyển Cơ biểu thị lên. Trên bậc thang Triệu Tương Nhi tam nữ nhìn thấy hạ nhân tự mình biểu thị, lập tức đều là hai mắt sáng lên, ba người nhao nhao hoa si nhìn xem trong viện hạ nhân biểu thị. Chỉ chốc lát sau, hạ nhân biểu thị hoàn tất. "Uyển Cơ, ta lại biểu diễn một lần, ngươi đều thấy rõ ràng." Lý Uyển Cơ nghe vậy gật gật đầu, "Ừ. Phu quân, ta đều thấy rõ ràng." Đùng 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 lúc này, một bên trên bậc thang truyền đến tam nữ vỗ tay thanh âm. "Hoa, hạ đại ca, ngươi thương pháp này nhìn qua thật là lợi hại. Ngươi thương pháp này có thể dạy ta sao?" Triệu Tương Nhi nói xong vẻ mặt mong đợi nhìn xem hạ nhân. Chương mặt phúc lợi chương 115, về sau nơi này chính là nhà của ngươi chương 115, về sau nơi này chính là nhà của ngươi đương nhiên có thể, quay đầu chờ Tương Nhi cô nương ngươi thương thế khôi phục, ta sẽ dạy ngươi." Hạ nhân nói xong cũng đi vào giá vũ khí bên cạnh, đem trường thương đặt vào phía trên. "Uyển Cơ, ngươi trước chính mình luyện tập thương pháp a." Hạ nhân nói xong lập tức nhìn về phía Triệu Tương Nhi nói rằng: "Tương Nhi cô nương, lúc này không có chuyện gì, chúng ta tới hạ cờ Kazoa." Hạ nhân nói xong cũng hướng một bên đình nghỉ mát đi đến. Triệu Tương Nhi nghe vậy vội vàng đi theo hướng đình nghỉ mát đi đến. Đi vào trong lương đình, hạ nhân nhường nha hoàn lấy ra cờ vây và bàn cờ, tiếp lấy liền bắt đầu cùng Triệu Tương Nhi rơi ra cờ Kazo. Có hạ nhân tiếp khách, Triệu Tương Nhi hạ thật sự là vui vẻ. Thời gian nhoáng một cái, đi qua nửa canh giờ. Lúc này, nha hoàn Xuân Hoa đi vào trong lương đình đối với hạ nhân báo cáo lên: "Gia chủ, ngoài trang viên mặt, vương bà mang theo một gã xinh đẹp nha đầu cầu kiến." Hạ nhân nghe vậy lập tức nhãn tình sáng lên, biết là Vương Mai bà cho mình lại tìm kiếm tới cô nương xinh đẹp, lúc này phân phó nha hoàn Xuân Hoa đi đem Vương Mai bà mang vào. Chỉ chốc lát sau, nha hoàn Xuân Hoa liền mang theo Vương Mai bà đi vào trong lương đình, hai người sau lưng tốt đi theo một gã bộ dáng tú lệ tiểu nha đầu. Hạ nhân lập tức cẩn thận hướng nàng nhìn lại, chỉ thấy tên này tiểu nha đầu thân cao chừng 1m65, người mặc một bộ mới tinh áo đồng váy. Tiểu nha đầu có một trương mặt trứng ngỗng, làn da trắng non thủy nộn, tiểu xảo đứng thẳng mũi thon hạ mọc ra một trương cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Miệng nhỏ múc mím hồng hồng, để cho người ta nhìn không nhịn được nghĩ hôn một cái. Bởi vì tiểu nha đầu mặc tương đối dày, nhìn không ra nàng cụ thể dáng người, nhưng theo trước ngực hở ra độ cong đến xem, ngực của nàng nghi ngờ cũng không nhỏ. Tiểu nha đầu bộ dáng cùng tư thái dù sao cũng phải mà nói, cùng Lý Uyển Cơ của hồi môn nha hoàn thải hoàn tương xứng. Hạ nhân không nghĩ tới Vương Mai bà vậy mà tìm cho mình đến như vậy xinh đẹp một tiểu nha đầu. Tiểu đào hoa mỹ lệ hình tượng hắn lập tức ở trong lòng nhường hệ thống điều ra nàng thông tin cá nhân bảng. Nhân vật tính danh, tiểu đào hoa, tuổi tác, 18 tuổi thân phận, Đào Hoa thôn thôn dân nhan trị cho điểm, 90 điểm đối túc chủ độ thiện cảm, 77 chiến đấu số lần, không nhìn thấy tiểu Đào Hoa nhan trị cho điểm cao đến 90 điểm, lại vẫn là nguyên trang sản phẩm, hạ nhân trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. Hạ lao ra, đây là ta tại phụ cận Đào Hoa thôn giúp ngươi tìm kiếm đến cô nương xinh đẹp, tiểu nha đầu tên là tiểu Đào Hoa, nàng thật là Đào Hoa thôn thôn hoa. Vương Mai bà nói xong cũng đem sau lưng quả khế hoa kéo đến hạ nhân trước mặt. Tiểu Đào Hoa, đây chính là ta nói cho ngươi hạ lao ra, thế nào? Hạ lao ra dáng dấp anh tuấn xuất khí a. Ta nói cho ngươi, cái này mười giảm tám hương liền không có so hạ lao ra càng anh tuấn thổ tài chủ. Ngươi gả cho hắn sau liền đợi đến hưởng thanh phúc a. Tranh thủ thời gian cho hạ lao ra vấn an. Một bên Triệu Tương Nhi nghe vậy lập tức nhướng mày. Hạ đại ca trong nhà đều nhiều như vậy thế thiếp, hắn đây là vừa chuẩn bị nạp tiếp. Tiểu Đào Hoa nghe vậy lập tức quan sát tỉ mỉ lên trước mặt bên cạnh cái bàn đá ngồi hạ nhân, phát hiện hạ nhân xác thực như Vương Mai bà nói tới giống như anh tuấn xuất khí. Nô gia gặp qua hạ lao ra. Tiểu Đào Hoa nói xong lập tức thẹn thùng túi lầu xuống. Tiểu Đào Hoa, không cần cùng ta câu nệ như vậy, về sau nơi này chính là nhà của ngươi, ngươi thả lỏng một chút. Hạ nhân nói xong lập tức nhìn về phía Vương Mai bà vừa cười vừa nói, Vương thẩm, tiểu Đào Hoa ta rất ưa thích, trong nhà nàng bên kia ngươi cũng khai thông tốt đi. Vương Mai bà nghe vậy liền đội vàng cười gật gật đầu, ừ, đã cùng với nàng trong nhà khai thông tốt, cưới tiểu Đào Hoa lễ hỏi chỉ cần 5 lượng bạc, hạ nhân ngươi nếu là coi trọng đồng ý, nàng hôm nay liền có thể lưu tại sơn trang nơi này. Rất tốt, vậy cái này lễ hỏi liền từ Vương thẩm ngươi giúp ta giao cho tiểu Đào Hoa phụ mẫu a. Hạ nhân nói xong cũng từ trong ngực móc ra 10 lượng bạc đưa cho Vương Mai bà. Vương thẩm, cái này 10 lượng bạc trong đó 2 lượng bạc là thù lao của ngươi, còn lại 8 lượng bạc ngươi giúp ta giao cho tiểu Đào Hoa phụ mẫu, liền nói là ta cho bọn họ lễ hỏi. Nhìn thấy hạ nhân lại nhiều cho mình 1 lượng bạc, Vương Mai bà lập tức vui mừng quá đỗi. Đa tạ hạ lao ra, tiểu Đào Hoa phụ mẫu nếu là biết ngài cho thêm 3 lượng bạc lễ hỏi tiền, bọn hắn khẳng định thật cao hứng. Không có chuyện gì, ta liền đi trước, hôm nào tìm kiếm tới cô nương xinh đẹp ta lại cho hạ lao ra người mang tới. Vương Mai bà nói xong cũng cao hứng quay người rời đi. Nhìn thấy hạ nhân cho thêm nhà mình 3 lượng bạc lễ hỏi tiền, tiểu Đào Hoa cảm động đội vàng hướng lấy hạ nhân thi lễ một cái. Đa tạ hạ lão gia cho thêm nô gia phụ mẫu 3 lượng bạc, nô gia trong lòng vô cùng cảm kích, về sau ổn thỏa toàn tâm toàn ý hầu hạ tốt hạ lão gia. Tiểu Đào Hoa, không cần cùng ta khách khí như vậy, ngươi trong lòng ta xa xa không chỉ điểm này lễ hỏi, nếu không phải sợ cho nhiều mẫu lễ cho nhà ngươi bên trong trêu chọc đi tai họa, cho mấy trăm lượng bạc ta đều bỏ được. Nghe thấy hạ nhân nói như thế tử, tiểu Đào Hoa trong lòng nhất thời lần nữa cảm thấy không thôi. Đối hạ nhân độ thiện cảm trực tiếp tăng lên tới 93. Nhìn thấy tiểu Đào Hoa vẻ mặt cảm động biểu lộ, hạ nhân trong lòng nhất thời đắc ý không thôi, lập tức đối với nha hoàn Xuân Hoa phân phó mở miệng. "Xuân Hoa, ngươi mang tiểu Đào Hoa xuống dưới tắm rửa thay quần áo, lại cho nàng an bài một gian phòng ở lại." "Tốt, gia chủ." Nha hoàn Xuân Hoa nói xong cũng mang theo tiểu Đào Hoa rời đi để nghỉ mát. Nhìn thấy hai người rời đi, Triệu Tương Nhi mới nhìn hạ nhân mở miệng yếu ớt. "Hạ đại ca, trong nhà đều nhiều như vậy tỉ tỉ, ngươi cái này còn muốn nạp tiếp a?" Nhìn xem Triệu Tương Nhi kia sâu kín biểu lộ, hạ nhân lập tức chứng trạc đàng hoàng giải thích. "Tương Nhi cô nương, ta từ khi bắt đầu biết chuyện chính là cô nhi, từ nhỏ trôi qua cơ khổ không nơi nương tựa, về sau may mắn được gặp phải một vị cao nhân tu ta làm đồ đệ, truyền thụ cho ta võ nghệ. Đi theo sư phụ lão nhân gia ông ta học được một thân bản sự, mới có bây giờ ta. Bây giờ ta có chút năng lực, ta liền muốn lấy cưới nhiều mấy phòng nàng dâu, là ta hạ gia kéo dài thêm một chút hương hỏa, lớn mạnh ta hạ gia, lại thêm bây giờ thế đạo này không yên ổn, thiên tai nhân họa không ngừng, rất nhiều bách tính trải qua ăn không khỏa bụng nghèo khổ thời gian. Năng lực của ta có hạn, chỉ có thể cưới nhiều mấy cái bách tính trong nhà nữ tử, cải thiện một chút nhà bọn họ sinh hoạt. Nghe thấy hạ nhân từ nhỏ đã là cô nhi, Triệu Tương Nhi trong lòng nhất thời đau lòng không thôi. Nhìn thấy hạ nhân có một quả như thế nhân nghĩa chi tâm, Triệu Tương Nhi trong lòng không khỏi đối hạ nhân lại xem trọng mấy phần, trong lòng đối hạ nhân nạp thiếp hành vi bất mãn trong nháy mắt biến mất. Không nghĩ tới hạ đại ca tâm tư ngươi như thế thiệt lương. Triệu Tương Nhi tán dương. Chỗ nào, ta chỉ là muốn cho các nàng một cái an ổn nhà mà thôi. Hạ nhân nói xong bỗng nhiên nhớ tới Triệu Tương Nhi tam nữ hôm qua cùng chính mình đánh cờ thua, thế là hắn liền chuẩn bị đùa giỡn một chút tam nữ. Tương Nhi, Yisan cô đường, Cẩn Hoa cô đường, hôm qua các ngươi cùng ta đánh cờ thua, các ngươi còn nhớ rõ đánh cược của chúng ta à? Triệu Tương Nhi nghe vậy không có suy nghĩ nhiều, lúc này gật gật đầu, đương nhiên. Tương Nhi, Yisan cô đường, Cẩn Hoa cô đường, kỳ thật ta đối với các ngươi ấn tượng đầu tiên phi thường tốt, trong lòng rất thích các ngươi, nếu không ngươi ba người đều gả cho ta, làm nương tử của ta như thế nào? Hạ nhân nói xong vẻ mặt cười mỉm nhìn xem Triệu Tương Nhi tam nữ. Chương mặt phúc lợi chương 116, ngươi tối hôm qua cũng không ngủ ngon sao? Chương 116, ngươi tối hôm qua cũng không ngủ ngon sao? Nghe thấy hạ nhân bỗng nhiên nói như thế tử, Triệu Tương Nhi trong lòng nhất thời thẹn thùng không thôi. Trong nội tâm nàng kỳ thật rất muốn bằng lòng hạ nhân, có thể làm sao nàng là hoàng thất công chúa, không thể làm chủ hôn nhân của mình. Mà một bên Hình Y Dị San cùng Bích Cẩn Hoa hai nữ nghe thấy hạ nhân thích các nàng, đồng thời còn muốn cưới các nàng, trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. Đặc biệt là Hình Y Dị San, trong nội tâm nàng đã càng thêm hạ quyết tâm, chờ đem Triệu Tương Nhi hộ tống về hoàng cung sau, liền cùng Triệu Tương Nhi chào từ biệt tìm đến hạ nhân. Hạ đại ca, vụ hôn nhân này, ta, chính ta không làm chủ được, đến cha mẹ ta đồng ý mới được. Triệu Tương Nhi vẻ mặt thẹn thùng nói rằng. Hạ nhân nghe vậy lập tức tiếp tục đùa giỡn với Triệu Tương Nhi. Tương Nhi, dứt bỏ cha mẹ ngươi không nói, trong lòng ngươi thích ta sao? Ngươi nếu là thích ta lời nói, bằng lòng gả cho ta, quay đầu ta liền đi đô thành Trường An hướng cha mẹ ngươi cầu hôn. Ta không để ý tới ngươi. Triệu Tương Nhi thẹn thùng không biết trả lời như thế nào, liền thẹn thùng chạy ra. Hạ đại ca, chúng ta bồi tiểu thư đi. Bích Cẩn Hoa nói xong cũng mang theo Hình Y Dì San đi theo. Nhìn xem Bích Cẩn Hoa cùng Hình Y Dì San hai nữ bóng lưng rời đi, hạ nhân muốn biết hai nữ hiện tại hảo cảm đối với mình độ như thế nào, thế là liền ở trong lòng nhường hệ thống điều ra hai nữ thông tin cá nhân bảng, một phen xem xét xuống tới. Hạ nhân ngạc nhiên phát hiện, Bích Cẩn Hoa hảo cảm đối với mình độ cao đạt 92 mà Hình Y Dì San hảo cảm đối với mình độ vậy mà cao đến 98. Chẳng lẽ là mình lần trước giúp Hình Y Dì San khâu lại ngực vết thương, không cẩn thận ăn luôn nàng đi đầu hũ dẫn đến nàng yêu chính mình. Vừa nghĩ tới lần trước giúp Hình Y Dì San khâu lại ngực vết thương hương diễm cảnh tượng, hạ nhân trong lòng nhất thời một hồi lâu kích động, bàn tay không tự chủ nắm chặt lại. Hạ nhân hít thở sâu một hơi, lập tức đứng dậy hướng ngoài trang viên mặt đi đến, chuẩn bị xem xét một chút hộ viện bọn gia đình huấn luyện tình huống. Bên này Triệu Tương Nhi mang theo Hình Y Dì San cùng Bích Cẩn Hoa hai nữ sau khi trở lại phòng, vẻ mặt thẹn thùng ngồi vào trong phòng bên cạnh bàn. Vừa nghĩ tới hạ nhân mới vừa nói trong lòng rất thích nàng, Triệu Tương Nhi trong lòng liền mừng thầm không thôi. Vừa rồi bởi vì ở bên ngoài, Triệu Tương Nhi ra mặt mỏng, thật không tiện thừa nhận trong lòng mình kỳ thật cũng ưa thích hạ nhân. Nàng chuẩn bị trở về đầu tìm tự mình cơ hội, lại vụng trộm hướng hạ nhân cho thấy tâm ý của mình. Một bên Hình Y Dì San cùng Bích Cẩn Hoa hai nữ nhìn thấy nhà mình công chúa vẫn là bộ này thẹn thùng bộ dáng. Trong lòng hai người làm sao không biết nhà mình công chúa tâm ý, dù sao hạ đại ca dáng dấp anh tuấn cao lớn, hơn nữa còn là công chúa ân nhân cứu mạng, mấu chốt nhất là hạ đại ca còn nhìn công chúa thân thể, công chúa ưa thích hạ đại ca cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Công chúa, trong lòng ngươi có phải hay không cũng ưa thích hạ đại ca? Kỳ thật ta cảm thấy hạ đại ca người thật không tệ, làm phò mã phù hợp. Hình Y Dì San trêu ghẹo nói rằng. Triệu Tương Nhi nghe vậy lập tức thẹn thùng liếc một cái Hình Y Dì San. Theo San, ngươi muốn chết à? Lại dám đánh thú bản công chúa? Hì hì. Công chúa, nô gia mới không có trêu ghẹo ngươi đây. Nô gia nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua công chúa ngươi tại nam tử trước mặt như thế thẹn thùng. Đúng thế. Chẳng lẽ công chúa ngươi không thích hạ đại ca sao? Bích Cẩn Hoa phụ hòa nói. Ai nha theo San, Cẩn Hoa các ngươi phải chết, vậy mà liên hợp lại trêu ghẹo bản công chúa. Triệu Tương Nhi nói xong cũng đứng dậy cùng Hình Y Dì San cùng Bích Cẩn Hoa hai nữ dùm em. Thời gian nhoáng một cái, dạ mạc lặng lẽ giáng lâm. Ăn xong cơm tối, sau khi tắm xong, hạ nhân liền cao hứng bừng bừng đi vào Tiểu Đào Hoa gian phòng bên trong. Tiểu Đào Hoa giờ phút này người mặc một thân tân nương hồng trang, ngồi ngay ngắn ở giường biên giới. Nhìn thấy hạ nhân đi vào phòng, Tiểu Đào Hoa trong lòng nhất thời thẹn thùng, khẩn trương lên. Một đôi không chỗ sắp đặt tay nhỏ không ngừng xoa nắn góc áo. Theo hạ nhân từng bước một tới gần, Tiểu Đào Hoa trái tim nhỏ khiêu động càng lúc càng nhanh. Tiểu Đào Hoa trải qua nha hoàn một phen tỉ mỉ cách ăn mặc, lại thân mang một thân tân nương hồng trang, giờ phút này so với ban ngày càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Hạ nhân bước nhanh đi vào giường biên giới ngồi xuống, nhìn xem trước mặt mỹ lệ Tiểu Đào Hoa, trực tiếp một thanh ôm trầm nàng bờ eo thon. Tiểu Đào Hoa, ngươi bây giờ thật xinh đẹp, về sau ngươi chính là của ta nữ nhân, ngươi yên tâm, về sau ta sẽ thật tốt đối ngươi, để ngươi vượt qua hạnh phúc khoái hoạt thời gian. Hạ nhân nói xong cũng đối với Tiểu Đào Hoa kia ôn nhuận cái miệng anh đào nhỏ nhắn trùng điệp hôn xuống. Tiểu Đào Hoa bị hạ nhân một phen lời tâm tình cảm động không muốn không muốn. Ngay tại nàng cảm động lúc, lại bị hạ nhân đột nhiên xuất hiện một hôn, làm cho nàng đầu óc trống rỗng, toàn thân lập tức cứng đờ. Cảm nhận được Tiểu Đào Hoa cái này tiểu bạch thỏ giống như biểu hiện, hạ nhân trong lòng nhất thời một hồi lửa nóng. Hai tay của hắn ôm sát Tiểu Đào Hoa, cậy mở nàng hàm răng, càng thêm dùng sức hôn lên. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Đào Hoa liền sủi lơ tại hạ nhân trong ngực. Cùng Tiểu Đào Hoa nhiệt liệt hôn lấy hơn 5 phút sau, hạ nhân liền ôm nàng nằm ịch xuống giường. Hệ thống, đốt. Kiểm tra tới túc chủ lần nữa cưới vợ độc phòng, ban thưởng túc chủ ché nổ nước hoa 2000 bình. Ban thưởng túc chủ trừ sẹo cao 100 hộ. Ban thưởng túc chủ gạo 20000 cân. Ban thưởng đã cất giữ tới hệ thống không gian bên trong, túc chủ có thể tùy thời bằng ý niệm lấy dùng. Bên này Hình Y Dì San đang chuẩn bị đi ngủ, lại đột nhiên nghe thấy căn phòng cách vách truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng thở gấp. Thanh này đang muốn ngủ Hình Y Dì San dọa cho nhảy một cái. Nương theo lấy căn phòng cách vách tiếng thở gấp không ngừng vang lên, Hình Y Dì San lập tức hiểu rõ ra. Biết đây là hạ nhân tại căn phòng cách vách cùng Tiểu Đào Hoa tại động phòng. Vừa nghĩ tới là hạ nhân tại sát vách động phòng, Hình Y Dì San trong lòng nhất thời rung động không thôi. Nàng hai tay ôm chặt lấy chăn mền, trong lòng tưởng tượng lấy là mình cùng hạ nhân tại sát vách động phòng. Sáng sớm hôm sau, đám người đang ngồi vây quanh tại hậu viện nhà chính bên trong ăn điểm tâm. Lúc này Lâu Kim Liên bỗng nhiên phát hiện Hình Y Dì San lại mang một cái mắt gấu mèo. Nàng biết là nguyên nhân gì đưa tới, thế là liền chuẩn bị trêu ghẹo một chút Hình Y Dì San. Theo San muội muội, ngươi thế nào cũng đỉnh lấy hai cái mắt gấu mèo, ngươi tối hôm qua cũng không ngủ ngon sao? Chương mặt phúc lợi chương 117, đây đều là hạ đại ca công lao chương 117, đây đều là hạ đại ca công lao. Nhìn thấy Lâu Kim Liên biết rõ còn cố hỏi trêu ghẹo chính mình, Hình Y Dì San lập tức thẹn thùng không thôi. Kim Liên tỷ tỷ, hôm qua, buổi tối hôm qua ngoài phòng có mèo hoang kêu nửa đêm, là có chút ngủ không ngon. Nghe thấy Hình Y Dì San nói như thế tử, một bên Tiểu Đào Hoa chỗ nào vẫn không rõ trong lời nói của nàng ý tứ, lập tức cũng là thẹn thùng cúi đầu ăn cơm. Mà bốn phía chúng nữ nghe vậy cũng đều nhịn xuống không có cười ra tiếng, cả đám đều cười mỉm nhìn về phía hạ nhân. Chỉ có Triệu Tương Nhi vẻ mặt đồng tình nhìn xem Hình Y Dì San, đối với nàng tối hôm qua tao ngộ, Triệu Tương Nhi trong lòng thật là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nhìn thấy chúng nữ đều cười mỉm nhìn xem chính mình, hạ nhân lại là mặt không đỏ tim không đập bình tĩnh ăn bữa sáng. Ăn điểm tâm xong sau, chúng nữ đều ngồi nhà chính bên trong, tốt năm tốt ba vừa nói vừa cười trò chuyện. Bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Nhìn thấy như thế vui vẻ hòa thuận cảnh tượng, hạ nhân trong lòng nhất thời đắc ý không thôi. Lúc này, hạ nhân nhớ tới vài ngày trước hệ thống ban thưởng 1000 khỏa tôi thể cường thân đan, vừa vặn thừa dịp hiện tại người đủ, hắn dự định nhường mỗi người đều phục dụng một quả. Thế là hạ nhân liền mở miệng cắt ngang chúng nữ nói chuyện phiếm. Đại gia yên lặng một chút, chúng nữ nghe vậy lập tức đều yên lặng xuống tới, nhao nhao nhìn về phía chủ vị hạ nhân. Vừa vặn hiện tại đại gia người đủ, kế tiếp ta sẽ cho mỗi người các ngươi phát một quả tổ truyền thối thể đan, dùng qua sau có thể cải thiện tăng cường thể chất của các ngươi. Hạ nhân nói xong cũng tại chúng nữ ánh mắt kinh ngạc bên trong đứng người lên, tiếp lấy đem bàn tay tiến trong ngực, kỳ thực theo hệ thống trong không gian lấy ra một thanh tôi thể cường thân đan phân phát cho chúng nữ. Chỉ chốc lát sau, hạ nhân liền phân phát hoàn tất. Lâu Kim Liên chờ hạ nhân thê tiếp cầm tới đan dược sau, không chút do dự ăn bảo. Mà Triệu Tương Nhi, Hình Y Lìa San, Bích Cẩn Hoa tam nữ nhìn xem trong tay đan dược, trong lòng nhao nhao đều cao hứng không thôi. Mặc dù tam nữ không có gả cho hạ nhân, lại hưởng thụ lấy cùng hắn thê thiếp ngang hàng đãi ngộ. Tam nữ trong lòng cũng đều hiểu, đây là hạ nhân đang biến tướng biểu đạt tâm ý. Nhìn thấy Lâu Kim Liên bọn người ăn vào đan dược, Triệu Tương Nhi tam nữ cũng không có nghĩ nhiều nữa, nhao nhao đem đan dược phục dụng rồi. Không bao lâu, tôi thể cường thân đan liền phát huy nó dược hiệu. Lâu Kim Liên chờ hạ nhân thê thiếp chỉ cảm thấy toàn thân một hồi nhẹ nhõm, đại não một hồi thanh minh, khí lực cũng thay đổi lớn không ít. Đặc biệt là Tiểu Đào Hoa cảm thụ rõ ràng nhất, tối hôm qua nàng cùng hạ nhân đại chiến ba vạn hiệp, toàn thân đều mỏi mệt không chịu nổi, chi dưới đau nhức. Mà giờ khắc này, loại này mỏi mệt cùng đau nhức cảm giác toàn bộ quét sạch sành xanh, trước nay chưa từng có sảng khoái tinh thần. Hoa phu quân, ngươi cái này tổ truyền thối thể đan thật thần kỳ. Phục dụng nó sau, ta cảm giác hiện tại cả người đều dễ dàng rất nhiều, khí lực cũng rất giống biến lớn. Lâu Kim Liên vẻ mặt ngạc nhiên tán thán nói. Đúng nha. Phu quân, nô gia cũng giống vậy. Còn thừa thê tiếp nhau nhau ngạc nhiên phụ họa. Nha. Ta vậy mà đột phá đến tam phẩm võ giả. Triệu Tương Nhi nói xong đội vàng ngạc nhiên đứng người lên, cẩn thận cảm thụ được bên trong thân thể mình biến hóa. Xác nhận chính mình thật sự rõ ràng đột phá đến tam phẩm võ giả, hơn nữa thương thế bên trong cơ thể cũng trong nháy mắt khỏi hẳn, Triệu Tương Nhi lập tức vẻ mặt cảm động nhìn về phía hạ nhân. Nàng không nghĩ tới hạ nhân cho nàng thối thể đan dược hiệu như thế nghịch tiền, vậy mà trực tiếp nhường nàng đột phá một cái tiểu cảnh giới. Trong nội tâm nàng đối hạ nhân độ thiện cảm lập tức lại tăng lên rất nhiều. Một bên Lý Huyền Cơ nghe vậy biểu lộ rất là bình tĩnh, bởi vì nàng đã thể nghiệm qua thối thể đan nghịch thiên dược hiệu. Nha, ta vậy mà cũng đột phá đến lục phẩm võ giả. Hình Y Dì San nói xong giống nhau vẻ mặt cảm động nhìn về phía hạ nhân, nàng vây ở ngũ phẩm võ giả nhiều năm, vẫn luôn không có đột phá dấu hiệu. Hiện tại phục dụng hạ nhân tổ truyền thối thể đan sau, vậy mà trực tiếp đột phá. Hình Y Dì San xem như một gã võ giả, trong lòng rất rõ ràng hạ nhân cho nàng phục dụng viên này thối thể đan chân quý đến mức nào. Dạng này một quả có thể khiến võ giả trực tiếp đột phá một cái tiểu cảnh giới thối thể đan, giá trị ít nhất không thua kém thiên kim. Nghĩ tới đây, Hình Y Dì San trong lòng nhất thời cảm động không muốn không muốn, trong lòng đối hạ nhân độ thiện cảm trực tiếp tăng lên tới 99. Chỉ kém cuối cùng như vậy một chút, độ thiện cảm liền có thể tăng lên tới 100. Hình Y Dì San trong lòng lúc này quyết định đêm nay nhất định phải tìm cơ hội thật tốt báo đáp hạ nhân, nàng đã không muốn đợi thêm nữa. Lúc này, một bên Bích Cẩn Hoa bỗng nhiên kinh ngạc tốt lên. Trời ạ, ta vậy mà trực tiếp đột phá đến thất phẩm võ giả. Hạ đại ca, ngươi cái này tổ truyền thối thể đan dược hiệu quả thực quá nghịch tiên. Bích Cẩn Hoa nguyên bản còn tốt hơn chút năm khả năng đột phá tới thất phẩm võ giả. Nàng thế nào cũng không nghĩ đến, phục dụng hạ nhân cho tổ truyền thối thể đan sau, vậy mà nhường nàng trực tiếp đột phá. Phải biết đối với võ giả mà nói, tấn thăng đến thất phẩm võ giả về sau, mới tính được là bên trên một gã chân chính võ lâm cao thủ. Hơn nữa nàng năm nay mới 29 tuổi, phải biết trên giang hồ rất nhiều thất phẩm võ giả trên cơ bản đều là 40-50 tuổi niên kỷ. Nàng hiện tại không đến 30 tuổi đã đột phá tới thất phẩm võ giả, tương lai rất có hy vọng đột phá tới cửu phẩm võ giả, trở thành cao thủ tuyệt thế. Nghĩ tới đây, Bích Cẩn Hoa đối hạ nhân độ thiện cảm trực tiếp tăng lên tới 96. Một bên Lý Huyền Cơ nghe thấy Bích Cẩn Hoa giờ phút này tấn thăng đến thất phẩm võ giả, trong lòng nhất thời kinh ngạc không thôi. Nàng không phải kinh ngạc thối thể đan nghịch thiên dược hiệu, mà là kinh ngạc Bích Cẩn Hoa tuổi còn trẻ đã đột phá tới thất phẩm võ giả. Cái này nhưng làm Lý Huyền Cơ hâm mộ không muốn không muốn. Cẩn Hoa tỷ tỷ, chúc mừng ngươi. Không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy đã đột phá tới thất phẩm võ giả, ngươi võ đạo thiên phú thật là ưu tú. Chỗ nào, đây đều là hạ đại ca công lao. Bích Cẩn Hoa nói xong lập tức nhìn về phía hạ nhân, vẻ mặt cảm động nói tạ. Hạ đại ca, cảm ơn ngươi. Nếu như không phải phục dụng ngươi tổ truyền thối thể đan, ta cũng không biết còn muốn năm nào khả năng đột phá tới thất phẩm võ giả đâu. Lần này tặng đan chi tình, Cẩn Hoa ghi nhớ trong lòng, sau này có cơ hội, Cẩn Hoa nhất định sẽ thật tốt bảo đáp hạ đại ca ngươi. Hạ nhân nghe vậy lập tức khoát tay áo. Cẩn Hoa cô nương không cần cùng ta khách khí như thế, một quả nho nhỏ đan dược mà thôi, chỗ nào so ra mà vượt giữa chúng ta tình nghĩa. Có thể trợ giúp các ngươi đột phá võ đạo cảnh giới, trong lòng ta cũng rất vui vẻ. Cẩn Hoa tỷ tỷ, cái này thối thể đan chân quý cỡ nào, chắc hẳn trong lòng các ngươi vô cùng rõ ràng, ta nhìn cũng đừng chờ cái gì về sau lại tìm cơ hội báo đáp, các ngươi dứt khoát hiện tại liền lấy thân báo đáp, trực tiếp gả cho phu quân tốt. Một bên Lý Huyền Cơ trêu ghẹo nói rằng. Bích Cẩn Hoa nghe vậy trong lòng nhất thời thẹn thùng không thôi. Nếu như không phải do thân phận hạn chế nguyên nhân, nàng đã sớm trực tiếp đối hạ nhân lấy thân báo đáp. Huyền Cơ muội muội, ngươi lại trêu ghẹo lên tỷ tỷ tới, hôn sự phương diện, chúng ta nhưng làm không được chủ, đây hết thảy đều phải nhìn tiểu thư ý tứ. Lý Huyền Cơ nghe vậy lập tức nhìn về phía Triệu Tương Nhi trêu ghẹo mở miệng. Tương Nhi muội muội, ta nghe Cẩn Hoa tỷ tỷ ý tứ, nàng là muốn gả cho phu quân, không biết rõ trong lòng ngươi là như thế nào nghĩ đâu. Trương Mạn Phúc Lợi.